Chương 576, nghi ngờ chương 576, nghi ngờ trời tờ mờ sáng, một tầng thật mỏng lạnh leo xương sớm như lụa mỏng giống như bao phủ Thái Châu thành cao lớn kiên cố thành tường. Ngoài thành bốn nên hàng lên trường long chờ lấy vào thành nông phu người bán hàng rong, giờ phút này lại không có mưa hay. Rộng lớn sông hộ thành yên tĩnh chảy xuôi, mặt sông tung bay vài miếng khô héo lá rụng, tại trong gió nhẹ đánh lấy xoáy. Vườn không nhà chống mệnh lệnh sớm đã hạ đạt, tòa này giàu có châu thành giống một cái bị hoảng sợ rùa đen, đem sở hữu tay chân đều chết rút vào nhìn như không thể phá vỡ vỏ rùa bên trong. Trên tường thành, phụ trách gác đêm binh lính nhóm nguyên một đám ngáp không ngớt, còn buồn ngủ. Hán Nương, cái này quỷ thiên khí thật sự là càng ngày càng lạnh. Một tên lão binh đem trường mâu hướng tường đống phía trên khẽ nghiêng, từ trong ngực móc ra khô quắt túi rượu hung hăng ngực một hớp, chua cay tiểu dịch để hắn đông lạnh đến đỏ bừng mặt thoáng khôi phục một tia huyết sắc. Vương lão đầu, tiết kiệm một chút uống đi. Bên cạnh hắn một cái đồng dạng mặt ủ mày cho binh lính nếm miệng, cái này cửa thành một quan, trong thành tiểu thế nhưng là càng ngày càng đắt. Sợ cái trứng. Cái kia lão binh lại được một hớp, bình chân như bạn nói, chờ cái kia nam tặc thật đánh tới, chúng ta huynh đệ nói không chừng sớm đã bị phái đến ngoài thành đi làm bia lỡ đạn. Đến lúc đó có tiền đều không địa phương hoa. Một trận tô bị cười vang tại thanh lãnh trong gió sớm xa xa truyền ra. Ngay tại lúc này, một cái mới vừa vào ngũ không lâu tuổi trẻ tân binh chính trừng to mắt, cảnh giác nhìn chăm chú lên ngoài thành bị sáng sớm tại bao phủ con đạo. Đột nhiên, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn đến cái kia mảnh tối tăm mở mịt vũ khí cuối cùng, một mảnh màu đen quỷ mị ảnh tử chính như ẩn như hiện. Địch tập. Hắn cơ hồ là dựa vào bản năng, phát ra không giống tiếng người kinh hãi gào rú. Bên cạnh hắn những cái kia còn tại thổi như đánh cái giấm các lão binh bị hắn bất thình lình tiếng giống giật nảy mình, ào ào xoay đầu lại. Có thể khi bọn hắn theo cái kia tân binh ngón tay phương hướng nhìn lại lúc, trên mặt khẩn trương trong nháy mắt hóa thành không che giấu chút nào xem thường cùng đùa cợt. 3. Một tiếng vang dọn, tên kia lão binh trở tay một bàn tay hung hăng quất vào tân binh trên ót. Địch Tập cái đầu con mẹ mày. Hắn chỉ nơi xa chậm rãi tới gần hắc ảnh, dùng người từng trải kinh nghiệm dạy dỗ, người hắn lương ánh mắt sinh trưởng ở trên mông sao. Cho lão tử thấy rõ ràng. Cái kia cờ. Là chúng ta Thái Châu phụ tiền chữ lại kỳ. Nhìn lại cái kia khôi giáp chế thức, đó là chúng ta thứ sử phụ thân binh. Là người một nhà. Binh lính chung quanh nhóm cũng theo phát ra một trận cười vang. Ha ha ha. Cái này mới tới lá gan so con thỏ còn nhỏ. Đúng rồi. Nhìn đến cái hắc ảnh thì hô Địch Tập. Nếu là thật lên chiến trường, sợ không phải tại chỗ thì bị dọa kẻ ra quần quần. Cái kia tân binh bị mọi người chế rêu đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng hắn nhìn lấy càng ngày càng gần quân đội, trong lòng bất an nhưng thủy chung vùng đi không được, có thể. Thế nhưng là, chúng ta quân đội không phải đều phái đi Minh Châu sao? Làm sao lại theo cái này phương hướng trở về? Ngươi biết cái gì? Cái kia lão binh không kiên nhẫn gắt một cái, đem sau cùng một ngụm rượu uống cạn, lười biếng dựa vào trở về tường đống, còn có thể là vì cái gì? Khẳng định là chúng ta bị kia Ngô Đô đầu bình định thu được thắng lợi, khải hoàn trở về thôi. Lại nói, hắn chỉ dưới chân kiên cố thành trì, vừa chỉ đông phương xa xôi, thanh âm bên trong tràn đầy chết lặng cùng lười biếng, coi như cái kia nam tặc thật đánh xuống Minh Châu, muốn theo chỗ ấy đánh tới chúng ta Thái Châu dưới thành, trung gian còn ngăn cách hơn 300 dặm đâu. Không có 10 ngày nửa tháng, bọn hắn bay tới sao? Cạch, cạch, cạch. Tiếng võ ngựa từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Cái kia thanh âm nặng nề mà giàu có tiết tấu, giống một thanh chuôi tiểu truy không nhẹ không nặng gõ tại mỗi cái thủ thành lòng của binh lính phía trên. Trên tường thành, vừa mới còn đang giáo huấn tân binh lão binh Vương Đầu Nhi sớm đã dựa vào về tường đống, liền lấy cảm giác say nhắm mắt dưỡng thần. Có thể bên cạnh hắn một tên khác tuổi tác không nhỏ, gương mặt mang theo một đạo nhàn nhạt mặt sẹo lao lính dày dạn mã tam phòng, lại chậm rãi đứng thẳng người. Lông mày của hắn quá chặt, lỗ tai hơi hơi run run, như một cái cảnh giác chó săn cẩn thận phân biệt lấy cái kia càng ngày càng gần tiếng vó ngựa. Không thích hợp. Bên cạnh hắn một cái quen biết đồng bào nhìn đến hắn bộ dáng này, không khỏi trêu ghẹo nói, thế nào lắm mã? Ngươi cũng cùng cái kia mới tới tiểu tử một dạng, bị sợ vỡ mật rồi. Mã Tam Phong không để ý đến hắn, gắt gao nhìn chằm chằm dưới thành càng ngày càng gần quân đội bạn đục ngầu trong mắt lần thứ nhất lộ ra không cách nào che giấu ngưng trọng cùng nghi hoặc. Tiếng vó ngựa không đúng. Hắn làm cả một đời binh, đánh nửa đời người trận chiến, dạng gì tiếng vó ngựa chưa từng nghe qua. Tầm thường châu quân chiến mã tiếng vó ngựa hỗn tạp tán loạn, tuyệt sẽ không như thế đều nhịp, như một người tại cất bước. Còn có, Mã Tam Phong ánh mắt rơi tại những cái kia đồng đội trên thân. Bọn hắn tuy nhiên mặc lấy đồng dạng chế thức khôi giáp, dơ cao lên đồng dạng cờ xí, có thể bọn hắn trên thân cố này sắc khí, cho dù là ngăn cách trăm bước khoảng cách vẫn như cũ có thể khiến người ta lạnh cả người. Đây không phải là tầm thường khâu bắt có thể có đồ vật, đó là một loại chỉ có theo trong núi thây biển máu bỏ ra tới bách chiến tinh nhuệ mới xứng có sắc khí. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dự cảm không hay giống như rắn độc chết cắn xé lấy hắn trái tim. Không thể để bọn hắn bảo. Hắn cơ hồ là dựa vào bản năng phát ra một tiếng gào rú, lại cũng không nói hoài tới cái gì quân pháp quân kỷ, lộn nhào theo thật cao trên tường thành lao xuống, bổ nhào vào chính ở cửa thành trong động uống vào trà nóng giữ cửa giáo úy trước mặt. Lưu giáo úy, không xong. Hắn thở hổn hộc, thanh âm phát run, ngoài thành cái kia nhánh quân đội có vấn đề, tuyệt không thể để bọn hắn vào thành. Tên kia họ Lưu giáo úy nghe vậy, không kiên nhẫn đặt chén trà xuống liếc mắt nhìn hắn, Mã Tam Phong, ngươi hắn nương lại nổi điên làm gì? Đây không phải là Ngô Đô đầu người sao? Có cái gì vấn đề? Không phải, tuyệt đối không phải. Mã Tam Phong gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đem trong lòng điểm đáng ngờ triệt để đồng dạng toàn bộ nói ra, tiếng vó ngựa của bọn họ không đúng, hắn nhóm sát khí trên người cũng không đúng, cái kia căn bản cũng không phải là người của chúng ta. Lưu giáo úy nghe xong, giống như là nghe được chuyện cười lớn, phốc phốc một tiếng bật cười. Hắn chỉ Mã Tam Phong đối chung quanh xem náo nhiệt thân binh lớn tiếng cười nhạo nói, các ngươi nghe một chút, Cái này lao đông tây sợ không phải lớn tuổi, lỗ thai cũng biết, ánh mắt cũng bỏ ra, lại ở chỗ này buồn lo vô cớ. Tiếng vó ngựa, sát khí. Hắn cười lạnh một tiếng, một lần nữa nâng chung trà lên, ta nhìn ngươi à, cũng là làm cả một đời đại đầu binh chưa thấy qua chân chính tinh nhuệ. Nô đô đầu lần này đã bình định phản loạn, thu được nhiều như vậy kim ngân, sĩ khí chính thịnh, có chút sát khí không bình thường sao? Mau mau cút. Hắn không kiên nhẫn vất vất tay, giống đại xua đuổi một cái đáng ghét con ruồi, đừng ở chỗ này chậm trễ lao tử uống trà. Còn dám yêu ngôn hoặc chúng nhiễu loạn quân tâm, tin hay không lão tử trước chặt ngươi đầu. Mã Tam Phong nhìn lấy hắn khó chơi bộ dáng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Quên quần tại trong lòng hắn dự cảm không hay càng nồng hậu dày đặc. Hắn đã không còn mảy may do dự, đột nhiên quay người lại, lại cũng không quay đầu lại hướng về thành tường khác một bên điên cuồng chạy tới. Ai? Ngươi hắn nương đi làm cái gì? Lưu giáo úy tại phía sau hắn hùng hùng hổ hổ hô. Kéo. Tiêu chạy. Mã Tam Phong thanh âm từ đằng xa truyền đến, sớm đã đổi giọng. Hắn không có đi nhà xí, mà chính là dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới một cái khác đoạn không người trông coi bên tường thành, hởi xuống chính mình dây lưng quần theo thô ráp vách tường trực tiếp vào xuống. Hắn muốn chạy trốn, thoát đi tòa này trong mắt hắn sắp biến thành nhân gian địa ngục tử thành. Mà trên tường thành, những cái kia không rõ ràng cho lắm binh lính nhóm vẫn còn tiếp tục lấy nhảm chán nói chuyện tiếng, đối với Mã Tam Phong lâm trận bỏ chạy bóng lưng chỉ trỏ, cười vang không thôi. Chương 577, mở cửa chương 577, mở cửa tiếng vó ngựa rốt cục cũng đã ngừng. Nguy nga băng lãnh Thái Châu thành tường đã gần ngay trước mắt. Nô Trung tìm chặt dây cương, cái kia nắm dây cương tay đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, vừa ướt vừa trơn. Hắn đại nao tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng một chuyện, nhìn lấy trên tường thành những cái kia khuôn mặt quen thuộc, một cô mãnh liệt cầu sinh dục lần nữa theo đáy lòng sinh sôi. Chỉ cần mình cảnh báo, chỉ cần trên tường thành thủ quân có thể kịp thời để xuống ngàn cân áp, có lẽ mình còn có một đường sinh cơ. Có thể ngay tại lúc này, một đạo băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm ánh mắt theo hắn bên cạnh thân chậm rãi ném đi qua. Là cái kia mặt lạnh tiểu tướng, chết kế nghiệp. Hắn không nói gì, bình tĩnh con ngươi giống đang nhìn một người chết. Nô Trung biên kia bởi vì cầu sinh dục mà nóng hổi tâm, tại tiếp xúc đến đạo này ánh mắt trong nháy mắt liền đã triệt để băng phong. Hắn chậm rãi gục đầu xuống, trong lòng sau cùng một tia ngọn lửa triệt để dập tắt. Dưới thành người nào? Xương tiên gia. Trên tường thành, giữ cửa giáo úy Lưu giáo úy tại thân binh chen trúc phía dưới đi tới tường đống trước. Hắn mặc dù lớn khái đoán được là Nô Trung đội ngũ, nhưng vẫn là tận lực bày ra giải quyết việc chung sắc mặt. Nô Trung, thứ sử phủ binh đô úy, cùng hắn so ra, bọn hắn những thứ này châu quân, liền tựa như sau nương dưỡng. Chiết kế nghiệp đối với bên cạnh Nô Trung giơ lên cái cằm. Nô Trung cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng, điều chỉnh một chút thần thái của mình, sắc mặt uy nghiêm, dùng ngựa tiến lên mấy bước. Lưu giáo úy, là ta. Hắn thanh âm khàn khàn, lại mang theo một tia kiêu căng thứ sử phụ, Nô Trung. Lưu giáo úy nghe vậy, mặt trong nháy mắt chất đầy lịnh loạn nụ cười. Hắn vội vàng hướng lấy dưới thành trung điệp liền ô quyền, tư thái thả cực thấp. Ôi, nguyên lai là Ngô đô đầu. Nô đại nhân ngài về đến rồi. Hắn đảo lấy tường đống dò ra nửa người, đối với dưới thành lớn tiếng cười nói, thanh âm bên trong tràn đầy hạ cấp đối thượng quan lịnh loạn. Đại nhân ngài đây là thu được thắng lợi trở về. Hắn chỉ Ngô Trung sau lưng cái kia mười mấy chiếc đầy đương đương xe ngựa cùng mấy cái kia bị trói gô tù binh nụ cười trên mặt càng tính nể nhìn địa bộ này, đại nhân ngài lần này thế nhưng là lập xuống bất thế chi công a. Ngô Trung cố nén trong lòng buồn nôn cùng hoảng sợ, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy quan lại địa bộ. Ừm. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, lập tức chỉ chính mình cái kia bị vết máu bao trùm thiếu thốn hai trái, ra vẻ mệt mỏi nói, cái kia phản tặc Trương Khang ngu xuẩn mất hồn, ngược lại để bản tướng phí hết chút tay chân. Thỉnh Lưu gia úy, mau đem cửa thành mở ra. Ngô Trung mở miệng hô, bản tướng phải lập tức hồi phủ. Hướng thứ sử đại nhân ở trước mặt phục mệnh. Vâng, là Lưu giáo úy nào dám có nửa phần lãnh đạm, liên tục gật đầu cúi người. Hắn quay đầu hướng sau lưng đồng dạng giương cổ lên xem náo nhiệt thân binh lớn tiếng khoe khoang nói, đều nghe được à? Ta liền nói, là Ngô đô đầu khải hoàn trở về. Hắn chỉ dưới thành uy phong lẫm lẫm Ngô Trung, mang trên mặt cũng có thực sự tự hào tự hào, ngoại trừ Ngô đại nhân, còn có ai có thể có bực này bản sự? Nhanh, nhanh, còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe thấy Ngô đại nhân tướng lệnh sao? Lưu giáo úy đối với cổng thành động phía dưới sững sờ thủ vệ chửi ầm lên, mở cửa thành. Đây. Theo một tiếng đồng ý, cẩn trọng vô cùng cổng thành quay lại đến một trận ngột ngạt kim loại cùng đầu gỗ ma sát tiếng vang. Mở ra một tòa châu phủ cấp bậc cổng thành cũng không phải là đơn giản kéo ra hai cánh cửa tấm, mà chính là một bộ phức tạp phòng ngự hệ thống. Đầu tiên, treo ở cổng thành động đỉnh gỗ lớn ngàn cân áp, tại bốn tên binh lính hợp lực chuyển động xoắn dưới bàn, trầm trọng xích sắt phát ra két ghế răng tiếng vang, chậm rãi từng tấc bị hướng lên kéo, cuối cùng thu nạp vào thành tường đỉnh lỗ khảm. Ngay sau đó, hai đạo dùng để từ nội bộ khóa kín cổng thành mẹ kim loại cự cái chốt, tại tám tên binh lính hô hào phòng giam dùng thô to đụng một hung hăng va chạm dưới. Phát ra đông đông trầm đủ, cái tiếng ngột ngạt tiếng ba đập, mỗi một cái đều bị Ngô Trung sắc mặt càng thêm trắng xám. Hắn cúi đầu chết nắm chặt dây cương, đốt ngón tay trắng bệnh, còn sót lại hai phải giờ phút này lại dị thường nhạy bén. Hắn có thể rõ ràng nghe được chốt cửa bị một chút xíu rút ra lúc tiếng cọ sát chói tai, cũng có thể rõ ràng nghe được chính mình nổi trống giống như điên cuồng nhịp tim đập. Cảnh báo, vẫn là không cảnh báo. Ý nghĩ này giống hai đầu lẫn nhau cắn xé độc xà, tại hắn não hải bên trong điên cuồng lan lộn. Hắn chỉ cần giờ phút này hô to một tiếng, cái kia vừa mới dâng lên ngàn cân áp liền sẽ trong nháy mắt ầm vang rơi xuống, đem cái này 800 tên ma quỷ triệt để đóng lại ở ngoài thành. Có thể, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn bên cạnh cái kia trầm mặc như trước mặt lạnh tiểu tướng. Đối phương không có nhìn hắn, cái kia mang theo giáp sắt màu đen bao tay đã không để lại dấu vết đặt tại giữ tận trả mã đao trôi đao phía trên. Nô Trung không chút nghi ngờ, chỉ cần mình trong cổ họng dám phát ra nửa cái không nên co âm tiết, đối phương đao lại so với cái kia ngàn cân áp rơi vào càng nhanh. Chiết Kế Nghiệp nắm chặt binh khí, phía sau hắn 800 tên đã đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến đỉnh phong thần võ quân tinh nhuệ, cũng nguyên một đám ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia chính đang phát ra sau cùng rên rỉ to lớn cổng thành. Bọn hắn nhiệm vụ sớm đã rõ ràng, vào thành về sau không cần ham chiến giết người. Đệ nhất cái đến thứ năm cái, mục tiêu cửa thành lầu, không tiếc bất cứ giá nào đoạt tại đối phương kịp phản ứng trước đó triệt để khống chế ngàn cân áp bàn kéo. Thứ sáu cái đến thứ tám cái, mục tiêu thành tường hai bên đường cái, triệt để chặt đứt đầu tường thủ quân tiếp viện lộ tuyến, còn lại tất cả mọi người theo hắn lao thẳng tới thứ sử phủ. Két két, rốt cục tại dài rằng giặc chờ đợi về sau, cái kia hai phiến cẩn trọng thiết mục chế tạo bao vây lấy đồng bì to lớn cổng thành, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một cái khe. Trên tường thành, Lưu Giáo Úy nhìn lấy dưới thành thu được thắng lợi trở về Ngô Đô đầu, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, còn tại đối bên cạnh thân binh Liễu Lo không ngừng khoe khoang lấy, thấy được chưa? Đây chính là chúng ta thứ sử phủ tinh nhuệ. Lúc này mới đi ra mấy ngày, liền đem cái kia phản tặc Trương Khang dọn dẹp ngoan ngoãn. Các ngươi a, đều cùng Ngô đại nhân thật tốt học một ít. Cái gì gọi là nhanh chóng quyết đoán? Cái gì gọi là? Hắn một chữ cũng không thể truyền vào Ngô Trung trong lỗ tai. Ngô Trung thế giới bên trong, chỉ còn lại có mảnh kia chính tại từ từ mở ra địa ngục chi môn. Ngay tại Thái Châu thành cổng thành từ từ mở ra một khắc này, ngoài 30 dặm, chống trải bình nguyên phía trên, bầu trời không có dấu hiệu nào âm trầm xuống, tí tách mưa xuân như lông châu giống như băng châm lặng yên không một tiếng động theo màu xám trắng tầng mây bên trong bay xuống. Cục, 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 cục. Gấp rút buôn lôi tiếng vó ngựa đạp ở vũng bùn quan đạo phía trên, tóe lên đầy trời hỗn tạp nước mưa bùn náo. Dương Tái Hưng một ngựa đi đầu. Hắn không có mặc cẩn trọng mũ giáp mặc cho băng lãnh mưa bụi ướt nhẹp hắn như là nham thạch kiên nghị gương mặt, lại theo cương châm giống như tròm râu không ngừng trượt xuống. Phía sau hắn là 8000 tên đồng dạng trầm mặc như sắt thần võ quân thiết kỵ, bọn hắn đã bước lên trận này đột nhiên xuất hiện mưa xuân cực nhanh tiến tới dòng dã một canh giờ. Tiếng võ ngựa rót thành một cỗ không thể ngăn cản hồng lưu, cái kia cỗ từ 8000 bách chiến tinh nhuệ hội tụ mà thành rồi rào sát khí thậm chí đem chúng quanh băng lãnh mưa bụi đều tách ra mấy phần. Sớm tại nửa canh giờ trước, làm chiếc kế nghiệp chi kia Khải Hoàn chi sư vừa mới đến Thái Châu dưới thành thời điểm, một cái sớm đã chờ đã lâu bổ câu đưa tin liền đã xuyên thấu sương sớm, tinh chuẩn rơi vào đầu vai của hắn. Trong ống trúc tờ giấy phía trên không nói nhảm, chỉ có hai chữ, động thủ. Dương Tái Hưng nhìn phía xa màn mưa bên trong chỉ còn một cái mơ hồ hình dáng cự đại thành trì, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt nhiệt độ, tựa hồ cũng nóng rực mấy phần. Chiếc kế nghiệp tiểu tử kia động tác ngược lại là rất nhanh, cũng không biết cái kia 800 người có đủ hay không trong thành cái kia hai vạn đầu dê béo nhét cái răng. Bất quá vậy cũng không quan trọng, bởi vì là chân chính món chính lập tức liền muốn đăng tràng. Hắn chậm rãi đem căn kia nghiêng vác tại sau lưng đại hắc thiết thương rút ra, một tay giơ ngang tại trước người. Băng lãnh mũi thương tại u ám sắc trời phía dưới phản xạ ra làm cho người không dám nhìn thẳng khát máu hàn mang. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cái kia mảnh đồng dạng đằng đằng sát khí màu đen hải dương, dùng sấm rền giống như giọng nói mở miệng, "Gia tốc." Chương 578, giết đi vào chương 578, giết đi vào két két. Nương theo lấy sau cùng một tiếng kéo dài hễ răng rên rỉ, cái kia hai phiến bao vây lấy đồng bị cẩn trọng thiết một cổng thành rốt cục bị triệt để mở ra. Ánh nắng sáng sớm hôn tạp bên trong thành đặc biệt tiên hỏa khí tức, theo mở rộng cổng thành trong động đập vào mặt. Trên tường thành, giữ cửa giáo úy Lưu Giáo úy nhìn phía dưới rốt cục có thể vào thành Khải Hoàn chi sư trên mặt định nọt nụ cười càng rực rỡ. Hắn vừa hướng bên cạnh thân binh không kiên nhẫn phất phất tay, đều còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh, theo ta phía dưới đi nên đón Ngô đại nhân. Một bên trong lòng sớm đã đánh lên chính mình tính toán nhỏ nhặt. Cái này Ngô Trung tuy nhiên ngày bình thường mắt cao hơn đầu, xem thường bọn hắn những thứ này châu quân câu bát, nhưng hắn dù sao cũng là thứ sử đại nhân trước mặt hầu nhân. Lần này lại lập hạ như thế bất thế chi công sau khi trở về sợ là càng là muốn một bước lên trời. Mình nếu là có thể thừa cơ cùng hắn kéo chút giao tình đưa lên chút hậu lễ, có thể hay không để cho hắn giúp đỡ mình tại thứ sử đại nhân trước mặt nói tốt vài câu, đem chính mình theo cái này thủ thành cửa muốn chết việc phải làm phía trên điều đi. Cái này trấn thủ cổng thành nghe uy phong, nhưng hôm nay nam tặc thế lớn, lúc nào cũng có thể hãm thành, đến lúc đó đệ nhất cái tử tại trên tường thành cũng là hắn cái này xui xẻo giữ cửa quan. Lưu Giáo Úy trong lòng tính toán, cước bộ cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn một đường chạy chậm, dẫn 10 cái đồng dạng cười dạng dỡ thân binh theo thật cao trên tường thành lao xuống, vừa vặn đón nhận chậm rãi chạy nhanh vào cửa thành động Ngô Trung đầu ngựa. "Ôi, Ngô đại nhân." Hắn còn chưa đứng vững, lời khen tặng liền thao thao bất tuyệt bừng lên, "Ngài xem như về đến rồi. Ngài là không nhìn thấy à, ngài không có ở đây mấy ngày nay, huynh đệ nhóm thế nhưng là muốn chết ngài." "Ngài?" Hắn không có thể nói xong, bởi vì hắn nhìn đến, ngồi trên lưng ngựa chậm rãi chạy nhanh vào cửa thành động Ngô Trung, tấm kia quan uy 10 phần mặt lên giờ phút này lại một mảnh cho tàn, sắc bén trong con ngươi cũng chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không đợi Lưu Giáo Úy nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, đi tại Ngô Trung bên cạnh cái kia một mực trầm mặc mặt lạnh tiểu tướng, động. Chiết Kế Nghiệp. Hắn không có nói một chữ, chỉ dùng cặp kia không mang theo mảy may tình cảm con ngươi nhàn nhạt liếc qua trước mắt cái này túi đầu không lưng, làm cho hề con mồi lập tức đối sau lưng sớm đã kìm nén không được 800 đầu sói đói hạ sau cùng ngắn gọn mệnh lệnh. Giết. Bụt. Một tiếng có thể xé rách linh hồn réo rắt đao minh tại tĩnh mịch cổng thành trong động ầm vang nổ vang. Chiết Kế Nghiệp trong tay chạm mã đao đã ra khỏi vỏ, sáng như tuyết đao quang tại mở tối cổng thành trong động bạch ra một đạo dày đặc tàn nhẫn đường vòng cung. Ngô Trung kỳ thật đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, giờ phút này bắp thịt cả người kéo căng, một mực phòng bị Chiết Kế Nghiệp. Có thể Chiết Kế Nghiệp nào, quá nhanh, nhanh như thiểm điện. Coi như không có thụ thường, Ngô Trung cũng chưa chắc có thể tránh thoát, huống chi vết thương trên người để hắn nửa người cơ hồ hoàn toàn chết lặng. Nô Trung thậm chí không thể phát ra một tiếng ra dáng kêu thảm, chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, toàn bộ thế giới liền đã trời đất quay cuồng. Hắn thấy được chính mình cô kia đang mất đi lực lượng không đầu thân thể, cũng nhìn thấy Lưu giáo úy nghẹn họng nhìn chân chối buồn cười thân sắc. Đây là hắn lưu tồn ở thế cái cuối cùng suy nghĩ. Phốc phốc. Một viên còn mang theo hoảng hốt cùng giải thoát đầu phi lên, một lời nóng hổi, tràn ngập dị sắc vị máu tươi từ đoạn nơi cổ tôn trào ra, đem cái kia vừa mới còn mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng Lưu giáo úy từ đầu đến chân rót lạnh thấu tim. Ấm áp sền sệt huyết dịch dán lên Lưu giáo úy ánh mắt, để trước mắt hắn một mảnh huyết hồng. Hắn không kịp đi lau sạch, cũng không kịp đi suy nghĩ vì sao Ngô Trung đầu sẽ bay lên, một cỗ đủ để đóng băng linh hồn tử vong hàn ý liền đã theo chính diện đánh tới. Hắn dựa vào trăm chiến lao binh bản năng, không chút nghĩ ngợi liền đỗng nhiên đem thân thể hướng một bên ra sức lật lăn ra ngoài. Phốc phốc. Một tiếng lợi nhận vào thịt châm đụng, một thanh trường thương cơ hồ lướt qua cổ của hắn sẽ qua, hung hăng đính tại bên trái của hắn xương bả vai phía trên, đem hắn chết đính tại băng lánh mặt đất. Ai ra? Tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nhưng cũng chính là cỗ này kịch liệt đau nhức để cái kia bị kinh hãi cùng hỗn loạn chiếm cứ đại não trong nháy mắt này triệt để thanh tỉnh. Cái bẫy, đây hết thể đều là cái bẫy. Nô Trung sớm đã bị bọn hắn khống chế, phối hợp với bọn hắn cùng một chỗ lừa gạt mở cửa thành. Quan môn, rơi áp. Lưu giáo úy khỏe miệng tràn ra bầm máu, phát ra tuyệt vọng gào rú. Hắn không có đi rút căn kia còn cắm ở trên người trường mâu, mà chính là trở tay rút ra bên hông bội đao, dùng hết toàn lực hung hăng một đao bổ vào cánh tay trẻ con phẩm chất cán mâu phía trên. Giang giác. Cán mâu lên tiếng mà đứt. Hắn chịu đựng thường nhân vô pháp tưởng tượng kịch liệt đau nhức, lộn nhào hướng lấy bên trong thành tương đối an toàn phương hướng điên cuồng núp đích, giống một đầu bị chém đứt cái đuôi thằn lằn. Trên tường thành, cái kia mấy tên đồng dạng bị bất thình lình huyết tinh một màn cả kinh hồn phi phách tán thủ quân, rốt cục tại tiếng gào thét của hắn bên trong lấy lại tinh thần. Nhanh, nhanh chặt dây thừng. Một tên phản ứng nhanh đội xoáy chỉ cửa thành lầu đỉnh đầu khống chế ngàn cân áp lên xuống gân châu cự làm, khàn cả giọng gào thét. Thái Châu thành ngàn cân áp vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, đặc biệt bố trí một đạo sau cùng bảo hiểm, đoạn long thạch. Chỉ cần một đao chém đứt duy trì thăng bằng dây thừng, cái kia nặng đến vạn cân cự áp liền sẽ tại mấy cái hô hấp bên trong ầm vang rơi xuống, đem chọn cái cổng thành động đóng chặt hoàn toàn. Hai tên sớm đã sợ vỡ mật binh lính lộn nhào hướng về kia sợi dây thừng phóng đi. Thế mà, bọn hắn đối thủ so bọn hắn càng nhanh. Ngay tại Lưu giáo úy gào rú lên tiếng cái kia một cái chớp mắt, chiếc kế nghiệp động. Trong tay hắn chả mã đao mũi đao hướng phía dưới, hung hăng đâm vào hắn dưới hông chiến mã bẩm nông. Hí 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 hí, ngựa. Chiến mã phát ra một tiếng thống khổ đến cực hạn rên rỉ, cầu sinh bản năng để nó trong nháy mắt này bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng kinh khủng. Nó hóa thành một đạo tràn ngập tử vong cùng điên cuồng màu đen thiểm điện, mang theo chiếc kế nghiệp như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, ngang nhiên đánh tới cái kia mảnh từ hơn 10 tên giữ cửa binh lính tạo thành yếu ớt phòng tuyến. Lan đi. Chiếc kế nghiệp quát to một tiếng, trong tay chả mã đao không còn là chém thẳng, mà chính là hóa thành một mặt từ vô số đạo đao quang tạo thành tử vong gió xoáy. Xoát, xoát, xoát. Sáng như tuyết đao quang tại mở tối cổng thành trong động nối thành một mảnh. Không có kêu thảm, không có đón đỡ, cái kia hơn 10 tên thậm chí còn chưa thấy rõ địch nhân như thế nào đến giữ cửa binh lính, liền đã bị cái kia cuồng bạo đao quang liền người mang giáp cùng nhau xé thành mảnh nhỏ. Huyết nhục văng tung tóe. Chiếc kế nghiệp một người một ngựa một đao, lại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, cứ thế mà theo cái kia mảnh huyết nhục phòng tuyến bên trong giết ra một đầu thông lộ. Hắn không có chút nào dừng lại, cũng không có lại nhìn những cái kia đổ vào ngựa mình võ hạ tàn thi liếc một chút, một ngựa đi đầu, theo mảnh kia vừa mới vì hắn mở ra địa ngục chi môn bên trong trùng sát đi vào. Mà trên tường thành, cái kia hai tên đang chuẩn bị chém đứt dây thừng binh lính, trong tay cương đao vừa mới giơ lên một nửa, liền bị mấy chi theo bọn hắn phía sau gào thét mà đến mũi tên tinh chuẩn bắn thủng giữa lưng. Chương 579, chỗ cửa thành cối xay thị chương 579, chỗ cửa thành cối xay thị Thái Châu thành Nam Môn đã thành một tòa bị máu tươi cùng sắt thép phá hỏng nhân gian luyện ngục. Chiếc kế nghiệp cùng dưới trướng hắn 800 thần võ quân tinh nhuệ, như một thanh nung đỏ truy tử hung hăng đục vào tòa thành thị này vị trí hiểm yếu, nhưng cũng bị gắt gao mắc kẹt ở đây. Cổng thành động chính thức bái sư sau không đủ trăm bước thẳng đường phố, thành trận này tao nội chiến bên trong thảm thiết nhất tối say địch. Đứng vững, đều cho lão tử đứng vững. Cùng tiến thủ, đi đến bắn, đừng để bọn hắn lao ra. Trên tường thành, còn sót lại thủ quân tại mấy tên đội xoáy gào rú phía dưới cuối cùng từ lúc đầu trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Bọn hắn không lại nỗ lực đoạt lại sớm đã mất khống chế ngàn cân áp, mà chính là dương cung cái tên, đem một đợt lại một đợt mưa tên hướng về chật hẹp cổng thành trong động chút xuống mà đi. Cổng thành bên trong, nghe tin chạy tới 2000 châu quân cũng đã triệt để đỏ mắt. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi để chi này không biết từ đâu mà đến địch quân xông phá đạo này, phòng tuyến cuối cùng chờ đợi bọn hắn chính là một trận không chút huyền niệm đổ sát. Giết a. Một tên dáng người khôi ngô Thái Châu quân tiên tướng tay cầm khai sơn đại phủ, đệ nhất cái theo thẳng đường phố cuối cùng lao đến. Phía sau hắn là đến không hết đồng dạng đỏ mắt châu quân sĩ binh. Bọn hắn mượn nhân số ưu thế tuyệt đối, hình thành một cỗ đục ngầu hồng lưu, cùng chiếc kế nghiệp 800 tinh nhuệ hung hăng đụng vào nhau. Ken, cái kia lại đem trong tay khai sơn đại phủ mang theo vạn quân chi thế, hung hăng bổ vào một tên thần võ quân thuẫn binh khiên tháp phía trên. Hỏa tinh văng khắp nơi, cái kia thuẫn binh dưới chân tảng đá xanh đường răng rắc một tiếng trong nháy mắt giạn nước, cả người hắn bị không gì địch nổi cự lực chấn động đến hướng về sau liền lùi lại tam đại bước. Thế mà còn không đợi thiên tướng kia phát ra đệ nhị kích, phốc phốc, phốc phốc. Hai thanh băng lãnh trả mã đao theo khiên tháp hai bên một trái một phải tinh chuẩn đâm vào bụng của hắn cùng dưới xương sườn. Ê! Thiên tướng kia trên mặt nhe răng cười ngưng kết, hắn khó có thể tin túi đầu xuống nhìn lấy chính mình tổ ong giống như thân thể, trong tay khai sơn đại phủ loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. chiếc kế nghiệp sớm đã sát nhập vào địch quân trận bên trong. Tại cái này chật hẹp tấp đất tất tranh chiến đấu trên đường phố bên trong, chiến mã chỉ sẽ trở thành vương hữu. Trong tay hắn chạm mã đao thẳng thắn thoải mái, mỗi một lần vung vẩy đều tất nhiên tại chen trúc trong đám người chống rông ra một mảnh chân cụt tay đứt tạo thành tử vong khu vực. Một tên Thái Châu trường mâu binh gào thét đem trường mâu đâm về chiếc kế nghiệp mặt. Chiếc kế nghiệp không tránh không né, lại cái kia mũi thương sắp gần người trong nháy mắt bỗng nhiên nghiêng đầu, dùng cẩn trọng bằng sắt giáp vai cứ thế mà chống đỡ cái này một cái đột phá. Keng, mũi thương cùng giáp vai va chạm bắn ra một chuỗi hỏa tinh, mà chiếc kế nghiệp trong tay chạm mã đao đã thuận thế đem tên kia trường mâu binh nửa người tính cả hắn trường mâu cùng nhau chặt đứt. Hắn giết đỏ cả mắt, bên cạnh hắn thần võ quân tướng sĩ cũng đồng dạng giết đỏ cả mắt. Bọn hắn lấy 5 người làm một ngũ, ba mặt khiên tháp phía trước tạo thành nguyên một đám di động sắt thép pháo đài, tại cái kia chật hẹp trên đường phố từng bước một khó khăn, lại không thể ngăn cản đẩy về phía trước tiến. Dưới chân bọn hắn đã sớm bị chính mình cùng địch nhân thi thể phủ kín, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn trả giá bằng máu. Một tên thần võ quân thuẫn binh bị ba thanh trường thương đồng thời mệnh trung, liền người mang thuẫn bị chết đinh ở trên vách tường, nhưng hắn tại trước khi chết vẫn như cũ dùng hết toàn lực đem trong tay đoạn đao đưa vào trong đó một tên liệt hầu của địch nhân. Một tên Thái Châu quân sĩ binh bị một đao chạm đoạn hai chân, nhưng như cũ ôm lấy một tên thần võ quân binh lính bắt đuổi, dùng hàm răng điên cuồng cắn xé đối phương huyết đục, cuối cùng bị một tên khác thần võ quân binh lính một đao đeo đầu. Máu chảy đến khắp nơi đều là, đem đá xanh tấm đường nhuộm thành một mảnh chân nhắn đỏ sậm. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí vào thịt tâm thanh, cốt cách tiếng vỡ vụn, tại đầu này không đủ trăm bước thẳng trên đường sen lẫn thành một khúc máu tanh nhất thảm liệt tử vong hòa âm. Báo. Một tiếng thê lương biến điệu gào rú dường như sấm sét, tại thứ sử phủ vẫn như cũ yên tĩnh trong hậu đường nổ vang. Một tên phụ trách thủ vệ nam môn thân binh máu me khắp người, lộn nhào vào bảo, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, không xong. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ, Nam môn, thất thủ. Ngay tại trong hậu đường một bên hưởng dụng mỹ thiếp cho ăn đồ ăn sáng, một bên tính toán như thế nào hợp lý nuốt vào Vương Xuyên chấn tiền tham ô tiến kiếm ích, động tác mãnh liệt cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu, tấm kia tham lam tính kế mặt béo phía trên lộ ra mở mịt cùng bất mãn chi sắc. Ngươi nói cái gì? Nam môn thất thủ. Thân binh kia mang theo tiếng khóc nức nở, đem cửa thành như địa ngục cảnh tượng nói thẳng ra, nô đô đầu là gian tế. Hắn mang theo nam tặc binh mã kiếm lợi mở cổng thành. Lưu giáo úy tại chỗ liền bị chém thủ cấp. Ầm ầm. Tiễn Kiêm Ích não hải bên trong như sấm sét giữa trời quang ầm vang nổ vang, trong tay vàng dòng đũa loảng xoảng một tiếng rất xuống đất. Hắn bỗng nhiên theo mềm mại trên giường bắn lên, thậm chí không để ý tới đi giày, đi chân đất tại băng lãnh sàn nhà phía trên đi qua đi lại, giống một đầu bị nhốt trong lồng heo mập. Sao? Tại sao có thể như vậy? Nô Trung thế nào lại là gian thế? Xong, toàn xong. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, một cỗ băng lãnh hoảng sợ trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim. Hắn đẩy ra sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc bị thiếp, đối với ngoài cửa phát ra như rết heo chu lên, người tới. Mau tới người. Chuẩn bị xe. Nhanh cho bản quan chuẩn bị xe. Đi. Đi thủy sư đại doanh. Nhanh. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất cũng là trốn, thoát đi tòa này sắp luân vì nhân gian địa ngục tử thành. Ngay tại hắn chuẩn bị lộn nhào xông ra hậu đường thời điểm, vì trên mặt đất thân binh lại dùng thanh âm run rẩy bổ sung một câu, không. Bất quá. Đại nhân, đám kia nam tặc nhân không nhiều. Xem ra nhiều nhất bất quá ngàn người. Thiện Khiêm Ích chính xông ra ngoài bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn cứng đờ xoay người, trắng bệnh như tờ giấy trên mặt đầu tiên là lóe qua không tin kinh hỉ, lập tức cái kia vẻ vui mừng liền hóa thành bị lường gạt ngập trời nổi giận. 3. Một tiếng vang dọn, Tiền Kiêm Ích xông lên phía trước một bàn tay hung hăng quất vào thân binh trên mặt, đem hắn quất đến như con quay chuyển nửa vòng, miệng mũi lưu huyết. Phế vật. Một đám rất rưởi. Hắn chỉ thân binh kia cái mũi chửi ầm lên, nước miếng văng tung tóe, chỉ là không đến 1000 người, có thể phá ta Thái Châu kiên thành. Ta dưỡng ngươi nhóm bọn này thùng cơm là làm ăn gì? Hắn tức giận đến toàn thân phát run, lại tại thân binh kia trên thân hung hăng đạp mấy cước, dường như chỉ có dạng này mới có thể phát tiết hắn bởi vì bị chỉ là ngàn người thì dọa đến chuẩn bị chạy trốn cực hạn nhục nhã. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đối sớm đã dọa sợ quản gia cùng con rể Lý Mặc phát ra như lôi đình gào thét, còn đứng ngây đó làm gì? Cầm binh phủ của ta đến. Hắn đoạt lấy Lý Mặc theo trên tường gỡ xuống binh phủ, chết xiết trong tay, hoa mắt ù thai trong mắt bộc phát ra ngoan cố chống cự điên cuồng cùng ngân lệ. Truyền ta tướng lệnh. Hắn đối với ngoài cửa khàn giọng kiệt lực quát, mệnh đông, tây, bắc ba môn thủ tướng lập tức tận lên bản bộ binh mã. Mệnh trong thành sở hữu giáo trường sở hữu có thể thở tức giận, đều cho lão tử tịch thu lên người. Đi Nam môn. Không chỉ có muốn đem cổng thành quyền khống chế cho lão tử gặp lại. Tiễn Khiêm Ích nhìn lấy ngoài cửa đã nổi lên màu trắng bạc bầu trời, gàn từng chữ nói, thanh âm bên trong tràn đầy bạo ngược, càng phải đem cái kia không đến 1000 người nam tặc tập trung, cho lão tử một tấc nghiền thành thịt nát. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn trên mặt lộ ra tự tin nhe răng cười, ta cái này hơn 20000 châu quân, một người một miếng nước bọn, chìm không chìm đến chết bọn hắn. Chương 580, đẫm máu chương 580, đẫm máu đông. 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 Chói tai bày ra tiếng báo động cùng dồn dập tiếng chống trận tại Thái Châu trên thành không nổ vang. Theo Tiễn Khiêm Ích nổi giận xấu hổ giận dữ tướng lệnh hạ đạn, ngủ say Châu thành như bị chọc giận cự thú trong nháy mắt thức tỉnh. Đông, tây, bắc ba phương hướng, vô số Thái Châu châu quân theo mỗi người doanh trại cùng giáo trường chen chúc mà ra, rót thành một cỗ ồn ào hỗn loạn đục ngầu hùng lưu, theo bốn phương tám hướng hướng sớm đã máu chảy thành sông Nam môn điên cuồng vây kín mà đến. Cổng thành động chính thức bái sư sau không đủ trăm bước thẳng đường phố, triệt để thành một tòa danh phó kỳ thực huyết nhục ma bàn. Chiếc kế nghiệp cùng dưới trướng hắn 800 thần võ quân tinh nhuệ, tại chống đỡ lúc đầu đánh bất ngờ ưu thế về sau, rốt cục bị vô cùng vô tận biển người bao phủ. Đứng vững. cho lão tử đứng vững, thuận trận không thể tán. Một tên thần võ quân thập trưởng gào thét, đem khiên tháp hung hăng nện vào dưới chân bị máu tươi thẩm thấu thi thể thảm. Bên cạnh hắn hai tên đồng dạng máu me khắp người đồng đội lập tức cùng hắn lưng tựa lưng, hợp thành một cái cứng cỏi tam giác trận. Thế mà bọn hắn còn chưa đứng vững gót chân, giết a. Mười mấy tên sớm đã giết đỏ cả mắt Thái Châu quân sĩ binh tựa như giống là chó điên theo bốn phương tám hướng nào tới. Trường mâu, phát đao, thậm chí hàm răng, bọn hắn dùng lớn nhất nguyên thủy dã man phương thức điên cuồng đánh thẳng vào đạo này nhỏ bé nhưng lại kiên cố sắt thép hàng rào. Phốc phốc. Cái kia thập trưởng cánh tay trái trong nháy mắt nhiều một đạo vết thương sâu tới xương, hắn rên lên một tiếng, khiên tháp suýt nữa tụt tay. Có thể hắn còn chưa làm ra phản ứng, bên cạnh hắn một tên đồng đội liền đã bị ba xào đồng thời đâm tới trường mâu liền người mang thuẫn chết đinh tại sau lưng trên vách tường. Lao Vương, cái kia thập trưởng phát ra không giống tiếng người gào rú, từ bỏ sở hữu phòng ngự, trong tay chạm mã đao hóa thành một đạo hình tròn tử vong đường vòng cung. Xoát, sáng như tuyết đao quang đem trước mặt hắn cái kia ba tên vừa đắc thủ Thái Châu quân sĩ binh liền cùng bọn hắn trường mâu cùng nhau chém thành vài đoạn. Có thể càng nhiều địch nhân lại đã theo bọn hắn thi thể về sau lần nữa nhào tới. Cảnh tượng như vậy, tại đầu này không đủ trăm bước thẳng trên đường mỗi một khắc đều tại diễn ra. Thần võ quân binh lính cố nhiên bách chiến tinh nhuệ, lấy một chọn mười, có thể địch nhân của bọn hắn thực sự nhiều lắm, nhiều đến giết không hết, nhiều đến có thể đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ. Rốt cục, một tên toàn thân chí ít mang theo 7-8 đạo vết thương, sớm đã giết đến thoát lực thập trưởng, khó khăn chen đến đã thành huyết nhân chết kế nghiệp bên cạnh. Tướng quân, hắn thanh âm khàn khàn khô khốc, tràn ngập sự không cam lòng, các huynh đệ sợ là không chống nổi. Hắn chỉ sau lưng tràn ngập nguy hiểm hướng cửa thành, không bằng chúng ta trước lui ra ngoài, chờ Dương tướng quân đại quân đến lại tính toán sau. Chết kế nghiệp không quay đầu lại, trở tay đem một tên nỗ lực từ phía sau lưng đánh lén hắn địch quân giáo úy một đao đeo đầu. Nóng hổi huyết dịch tung tóe hắn mặt mũi tràn đầy. Hắn chậm rãi quay người, cặp kia tinh tế tỉ mỉ trầm ổn trong con ngươi giờ phút này đã sớm bị như dạ thú huyết sắc điên cuồng thay thế. Lui. Hắn nhìn trước mắt cái này đi theo chính mình nhiều năm tâm phúc, gàn từng chữ hỏi, ngươi nói cho ta biết, hướng chỗ nào lui? Hắn chỉ mảnh kia bị vô số thi thể ngăn chặn hơn phân nửa động mở cửa thành. Kiếm lời mở cửa thành cơ hội chỉ có một lần. Hắn mắt bên trong lóe qua ngọc thạch câu phần quyết tuyệt, hôm nay chúng ta cái này 800 người liền xem như tất cả đều chết ở chỗ này, cũng phải dùng chúng ta mệnh, dùng chúng ta thi thể. Chết kế nghiệp thanh âm đột nhiên cất cao, như sấm sét vang vọng huyết tinh chiến trường, đem cánh cửa này cho lão tử chết giữ vững. Ngoài năm dặm, quan đạo phía trên. Nhanh, lại nhanh. Đều hắn lương cho lão tử chạy. Dương Thái Hưng buôn lôi giống như gào thét vang vọng tại mỗi cái thần võ quân thiết kỵ bên hai. Roi ngựa trong tay của hắn sớm đã không còn là quất, mà chính là như lưỡi dao hung hăng đâm vào dưới hông thần tuân chiến mã bầm ngông, máu tươi theo đuổi ngựa không khô dưới, cùng vẩy ra bùn náo hỗn tạp cùng một chỗ. Phía sau hắn 8000 đồng dạng đằng đằng sát khí thiết kỵ cũng đã đem dưới trướng chiến mã tốc độ thôi phát đến cực hạn. Tiếng vó ngựa không còn là ngột ngạt buôn lôi, mà chính là trời long đất lở liên miên bất tuyệt oanh minh. Bọn hắn dưới hông những cái kia bản có thể ngày đi mấy trăm dặm bảo mã sớm đã miệng mũi lui huyết, thở hổn hển, lồng ngực như cũ nát ống bê giống như kịch liệt chập trùng, cũng không dám có chút giảm tốc, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đến từ trên lưng chủ nhân cái kia cố đủ để đốt tận thiên địa sát ý ngút trời. Giờ phút này, Thái Châu thành Nam Môn đã thành một tòa chân chính huyết đục nơi say bột. Chiếc kế nghiệp tử chiến không lùi tướng lệnh như một thanh vô hình công xiềng, đem dưới trướng hắn còn sót lại không đủ 500 thần võ quân tinh nhuệ và mấy lần tại chính mình Thái Châu châu quân chết khóa lại với nhau. Một tên thần võ quân binh lính bị một thanh trường thương theo chính diện quán xuyên bụng dưới. Hắn cũng không lui lại, không có kêu thảm, chỉ dùng bị máu tươi mơ hồ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hãi Thái Châu binh lính. Hắn lại đón trường mâu bỗng nhiên tiến về phía trước một bước mặc cho sắc bén mũi thương theo chính mình giữa lưng thấu thể mà ra, sau đó tại đối phương không tin trong ánh mắt, dùng hết toàn lực đem trong tay chạm mã đao hung hăng đâm vào đối phương trái tim. Đồng quy vô tận. Một tên Thái Châu quân đội dẫn trơ mắt nhìn bên cạnh như thủy triều phun lên đi đồng đội, lại như bị đá ngầm đập nát bọn nước giống như từng mảnh ngã xuống, trong lòng huyết dũng rốt cục bị trước mắt bọn này không sợ chết ma quỷ cho triệt để mài hết. Hắn ném đi binh khí quay người muốn chạy trốn, còn chưa chạy ra mấy bước, một chi không biết từ đâu mà đến một nửa mâu gãy liền đã theo nghiêng phía sau gào thét mà đến, tinh chuẩn bắn thủng hậu tâm của hắn, đem hắn chết đính tại từ hắn đồng đội thi hài lót đường huyết lộ phía trên. Chiếc kế nghiệp sớm đã toàn thân đẫm máu, cái kia thân tinh xảo đô úy khôi giáp đã tàn phá không chịu nổi, trong tay chạm mã đao sớm đã của nhận. Nhưng hắn như cũ giống một tôn không biết mệt mỏi sát thần, chết đè vào chiến tuyến phía trước nhất. Hắn một đao đem một tên địch quân đầu tính cả mũ giáp cùng nhau chém thành hai khúc, lại trở tay đem một tên khác địch quân cánh tay sóng vai chặt đứt. Dưới chân tử thi thể chồng chất mà thành tiểu sơn đã càng ngày càng cao, cao đến hắn thậm chí cần dẫm lên địch nhân thi thể mới có thể tiếp tục hướng về phía trước vung đao. Chiếc kế nghiệp không biết mình giết bao nhiêu người, cũng không biết mình còn có thể lại giết bao nhiêu người. Hắn chỉ biết là, tại Dương tướng quân đại quân đến trước đó, hắn cùng sau lưng cái này còn sót lại mấy trăm tên huynh đệ tuyệt không thể lui lại, dù là nửa bước. Thời gian sớm đã mất đi ý nghĩa. Tại đầu này bị máu tươi cùng tử vong lấp đầy chật hẹp trên đường phố, mỗi một hơi thở đều dài dằng dặc như một thế kỷ. Thần võ quân binh lính cuối cùng không phải chân chính ma thần, bọn hắn cũng sẽ mệt mỏi, sẽ kiệt lực, sẽ chết. Một tên phụ trách bọc hậu thần võ quân thuẫn binh tại liên tục đón đỡ không biết bao nhiêu lần chém thẳng cùng đột phá về sau, cầm thuẫn cánh tay trái rốt cục bởi vì thoát lực mà bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Cũng là cái này không đủ nửa tấc khe hở, ba thanh sớm đã chờ đã lâu trường đao theo phương hướng khác nhau trong nháy mắt đâm vào hắn giáp trụ khe hở. Phốc phốc. Hắn thậm chí không thể phát ra kêu đau một tiếng liền thẳng tắp hướng trước đổ tới, cái kia mặt vết thương chồng chất khiên tháp trùng điệp đập xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn ngã xuống giống như là một cái tín hiệu. Càng ngày càng nhiều thần võ quân binh lính bởi vì kiệt lực, bởi vì yếu không địch lại mạnh mà đổ vào mảnh này, bọn hắn dùng sinh mệnh tử thủ trên trận địa. Một tên thần võ quân đao thuẫn thủ tại liên tục chém giết 7 tên địch nhân về sau, dưới chân bị một cỗ thi thể trượt chân, còn chưa đứng lên liền đã bị đếm không hết giống là chó điên Thái Châu quân sĩ binh bao phủ hoàn toàn. Chiếc kế nghiệp cũng rốt cục phụ thương. Tại hắn lại một lần nữa đem một tên địch quân đô úy đầu tính cả mũ giáp cùng nhau chém thành hai khúc thời điểm, một cây bị hắn xem nhẹ, theo đống xác chết phía dưới lặng yên đâm ra trường mâu hung hăng đâm vào phía bên phải của hắn trên đùi. Xoẹt. Kiên cố giáp chân bị sắc bén mũi thương cứ thế mà xé mở một đường vết rách, văng lánh lưỡi mâu chui vào khoảng tấc. Một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Chiếc kế nghiệp rên lên một tiếng, động tác lần thứ nhất xuất hiện nhỏ không thể thấy trì trệ. Cũng là cái này không đủ một cái chớp mắt trì trệ, ba tên sớm đã chờ đã lâu Thái Châu quân đao thuẫn thủ như ngửi được mùi máu tươi cá mập, gào thét theo ba cái phương hướng khác nhau đồng thời nhào tới. Trong mắt của bọn hắn đã không còn hoảng sợ, chỉ còn lại có đem trước mắt tôn này mà thần kéo nhập địa ngục điên cuồng cùng hưng phấn. Tử. Ba thanh sáng như tuyết đao phong mang theo phá phong tiêu to, theo thượng, trung, hạ ba cái chí mạng nhất góc độ phong kín hắn tất cả đều lui. Thiên la địa võng. Chiếc kế nghiệp nhìn lấy cái kia ba đạo tại trong con mắt cấp tốc phóng đại đao quang, cặp kia đã sớm bị huyết sắc chiếm cứ trong con người lóe qua ngọc thạch câu phần quyết tuyệt. Chương 581, muốn mạng hoang luôn chương 581, muốn mạng hoang luôn tại cái kia ba thanh phong kín sở hữu đường lui sáng như tuyết đao phong sắp gần người trong nháy mắt, chiếc kế nghiệp phát ra không giống tiếng người gào thét. Hắn cũng không lui lại, cũng không có đón đỡ, mà chính là đống nhiên đem chính mình thân thể lấy một cái người thường vô pháp làm được quỷ dị góc độ phía bên trái chết hung hăng chật tới. Phốc phốc. Chí mạng nhất, đâm thẳng hắn nơi ngực một đao kia bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi. Băng lãnh đao phong cơ hồ dán vào xương sườn của hắn sẽ qua, mang theo một chuỗi chói hai kim loại tiếng ma sắt cùng một giải hỏa tinh. Thế mà còn lại hai đao, hắn đã tránh cũng không thể tránh. Xoẹt. Một thanh trường đao hung hăng chặt trên vai phải hắn, kiên cố giáp vai lên tiếng vỡ vụn, lưỡi đao sắc bén hãm sâu khoảng tấc, cơ hồ muốn đem hắn nguyên cả cánh tay thao xuống. Một cái khác chuôi trường đao thì theo trước ngực của hắn vạch một cái mà qua, cẩn trọng giáp ngực bị mở ra một đạo dữ tợn lỗ hổng, lại sâu nửa phần liền đủ để đem hắn mở ngực một bụng. Ách a. Hai cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức đồng thời truyền đến, chiếc kế nghiệp rên lên một tiếng, tấm kia lãnh lực băng xương trên mặt lần thứ nhất bởi vì cực hạn thống khổ mà hoàn toàn méo mó. Có thể hắn còn chưa ngã xuống. Cặp kia đã sớm bị huyết sắc chiếm cứ trong con ngươi ngược lại bộc phát ra càng thêm điên cuồng chí mạng hắn mang. Tử. Hắn lại trọi cứng lấy cái kia hai thanh còn chặt tại chính mình trên thân trường đao, dùng duy nhất hoàn hảo cánh tay trái vung lên sớm đã quyển nhận chạm mã đao, lấy ngọc thạch câu phần tư thái quét ngang mà ra. Cái kia ba tên vừa mới đắc thủ, trên mặt còn mang theo nhe răng cười Thái Châu quân đao thuật thủ, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này người bị thương nặng ma thần lại vẫn có thể bộc phát ra như thế kinh khủng lực lượng. Sáng như tuyết đao quang chợt lóe lên, ba viên còn mang theo hoàng hốt cũng không hiểu đầu phi lên. Chiếc kế nghiệp quỳ một chân trên đất, dùng chuôi này thẩm thấu máu tươi chạm mã đao chết chống đỡ lấy thân thể lão đạo muốn ngã, miệng lớn thở hổn hển. Ấm áp huyết dịch đang từ bả vai hắn cùng trước ngực miệng vết thương không ngừng tuôn ra, đem dưới thân đã sớm bị thi hài bao trùm thổ địa nhiễm đến càng thêm đỏ thẫm. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn một phía. Cái kia 800 tên theo hắn cùng nhau giết vào tòa thành chết này thần võ quân kiêu ngạo, giờ phút này còn có thể đứng đã không đủ 200 người. Nhưng bọn hắn nhưng như cũng giống 200 cây đóng đinh tại đầu này huyết nhục trong ngõ hẻm đinh ép, tự tử thủ mạnh kia không thể đóng lại công thành. Mà tại đối diện bọn họ, là đen nghịt trông không đến cuối Thái Châu châu quân. Chỉ là, châu quân sớm đã không có lúc đầu không sợ chết khí thế. Bọn hắn nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, nắm binh khí tay đều tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Bọn hắn nhìn trước mắt từ chính mình đồng đội thi hài chồng chất mà thành tiểu sơn, nhìn lấy tiểu sơn về sau cái kia duy nhất không đến 200 cái nhưng như cũng không có thể dung chuyển ma thần thân ảnh, trong mắt đã không còn phẫn nộ, cũng đã không còn tham lam, chỉ còn lại có lớn nhất vô cùng thuần túy, phát ra từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ. Bọn hắn sợ, thật sợ. Nếu không phải sau lưng từ thứ sử phụ thân binh tạo thành đốc chiến đội chính giờ cao đồ đao, đem mỗi một cái nỗ lực lui lại kẻ hèn nhát đều không chút lưu tình tại chỗ chém giết, sợ là sớm đã toàn tuyến hỏng mất. Cùng lúc đó, Thái Châu thứ sử phụ hậu đường bên trong sớm đã không có mấy ngày trước đây ca múa thanh bình, chỉ còn lại có tiễn khiêm ích như vây ở lồng bên trong heo mập giống như nôn nóng bất an đi qua đi lại âm thanh. Thế nào? Nam môn bên kia đến cùng thế nào? Hắn vừa đi, một bên dùng tay áo không ngừng lau sạch lấy thái dương như suối chảy mồ hôi lạnh, đối bên cạnh sắp sụp đổ thân tín đô đầu nghiêm nghị quát nói, bản quan không phải đã nói rồi sao? Mỗi 2 phút đồng hồ liền muốn cho bản quan báo cáo một lần tình hình chiến đấu. Hiện tại cũng mau qua tới nửa canh giờ, vì cái gì còn không có tin tức mới chuyển đến? Một bên con rể Lý Mặc nhìn lấy hắn hoang mang lo sợ nhưng lại phải bày ra bảy mưu tính kế giá đỡ buồn cười bộ dáng, rốt cục có chút nhìn không được. Hắn tiến lên một bước không lời góp lời, nhạc phụ đại nhân, bây giờ chiến sự tiền tuyến giằng co, quân tâm bất ổn. Ngài thân là một châu chủ soái, sao không đích thân tới một đường nổi chống trợ uy, lấy lớn mạnh quân ta uy danh? Làm cản. Tiễn Kiêm Ích giống mèo bị dâm đuôi, đống nhiên quay đầu, mặt phì nộn đỏ bừng lên. Hắn chỉ Lý Mặc cái mũi giận tí mặt, từng bộ tiếng phổ thông thoát ra, ngươi biết cái gì? Người làm soái làm tọa trấn trung quân điều hành và cục, há có thể xính thất phu chi dũng đích thân tới một đường hiểm cảnh. Bản quan nếu là có cái gì không hay xảy ra, cái này Thái Châu trên dưới mấy vạn quân dân người nào đến chủ trì đại cục? A. Hắn dùng lần này đại nghĩa lẫm nhiên lời nói hoàn mỹ che giấu chính mình sớm đã sợ vỡ mật nhát gan. Lý Mặc trong lòng kinh thường, mặt ngoài lại không nói nữa, chính mình cái này nhạc phụ hoàn toàn cũng là cái bao cỏ, nhiều năm như vậy ở tại bên người, Lý Mặc so với ai khác đều hiểu rõ hơn hắn. Ngay tại lúc này, một tên phụ trách truyền lệnh thân binh lộn nhào theo ngoài cửa bảo, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, báo: "Đại nhân!" Nam tặc hung hãn, quân ta mấy lần trùng phong đều bị đánh trở về, cổng thành vẫn như cũ còn tại bọn hắn trong tay. Phế vật, một đám rác rưởi. Tiễn Khiêm Ích mãnh liệt vung lên tay, đem bàn phía trên một phương danh quý nghiên mực hung hăng quét rơi xuống đất, hai vạn người, chọn vẹn hai vạn người, lại liên chỉ là không đến 1.000 tàn binh đều bắt không được. Bản quan dưỡng các ngươi làm gì dùng? Theo lần lượt chiến sự bất lợi tin tức truyền đến, Tiễn Khiêm Ích hoa mắt ù hai ánh mắt sớm đã trở nên đỏ như máu, hắn cũng biến thành càng ngày càng táo bạo, không thể nói lý. Bất kỳ một cái nào trước tới báo tin thân mình, phàm là có chút chần chờ, liền sẽ đưa tới hắn cuồng phong bạo vũ giống như chửi mắng cùng quất roi. Rốt cục, một lúc lâu sau, một tên sau cùng phụ trách truyền lệnh thân binh tại bước vào tòa này như địa ngục thư phòng trước, nhìn lấy bên trong điên cuồng giống như thứ sử đại nhân cùng mặt đất còn chưa khô cạn mấy cái bãi máu, hung hăng cắn răng. Hắn bật vào, phu phu một tiếng vì giảm xuống đất, trên mặt gạt ra một cái cuồng hỉ khoa trương biểu lộ. Đại, đại hỉ a, đại nhân. Hắn thanh âm bởi vì kích động mà ngăn không được run rẩy, cầm xuống. Chúng ta cuối cùng đem cổng thành cho đoạt lại. Đám kia nam chết thương thảm trọng, đã lui về ngoài thành. Hắn thực sự không còn dám ăn ngay nói thật, sợ chính mình sẽ trở thành cái kế tiếp bị đánh chết tươi kẻ xui xẻo. Cái gì? Tiễn Khiêm Ích đỏ thâm ánh mắt đông nhiên sáng lên, một tay lấy thân binh kia từ dưới đất xách lên, mặt phi nộn phía trên lộ ra không tin cùng hỉ, chuyện này là thật. Chắc chắn 100. Thân binh kia nhắm mắt lại, dùng hết toàn lực gào rú, các huynh đệ ngay tại đầu tường quét dọn chiến trường. Ha ha. Ha 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 ha. Tiễn Khiêm Ích kềm nén không được nữa nội tâm cùng hỉ, hắn ném đi thân binh kia ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười càng rỡ, tràn đầy sống sót sau hai nạn khoái ý ta liền nói. Chỉ là không đến 1.000 tàn binh, lại có thể là 2 vạn của ta thiên binh đối thủ. Truyền lệnh xuống. Tối nay toàn thành đại hàng tiệc lễ yến. Bản quan muốn đích thân khao thưởng tăng quân. Hắn cùng bên cạnh hắn những cái kia đồng dạng vui đến phát khóc phụ tá ai cũng không biết, cái này từ hoảng sợ thúc đẩy sinh trưởng đi ra hoang luôn, sắp tự tay đưa bọn hắn tất cả mọi người cùng nhau quy thiên. Chương 582, Bika mất máu như vô hình thủy triều, chính một chút xíu rút ra chiếc kế nghiệp trong thân thể nhiệt độ cùng lực lượng. Vai phải giữ tợn vết thương sớm đã chết lặng, chỉ còn lại có băng lãnh trầm trọng cảm giác bị máu tươi thẩm thấu. Trước mắt hắn thế giới bắt đầu biến đến mơ hồ, trời đất quay cuồng, bên hai chấn thiên tiếng la giết cũng ngăn cách một tầng thật dày màn nước, biến đến xa xôi mà không chân thực. Đầu của hắn càng ngày càng trầm trọng, rót đầy chỉ nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để rủ xuống. Tướng quân, tướng quân, chống đỡ. Mấy tên sớm đã toàn thân đẫm máu đồng dạng vết thương chồng chất thân vệ như mấy cái tôn di động thiết tháp, đem hắn chết hộ ở trung ương. Bọn hắn dùng chính mình thân thể cùng tuấn bài hợp thành một cái tiểu không thể phá vỡ hình tròn hàng rào, vì sớm đã kiệt lực chủ tướng ngăn trở theo bốn phương tám hướng không ngừng bọn tới tử vong thủy triều. Mà tại đối diện bọn họ, đen nghị Thái Châu quân trận liệt về sau, một tên đồng dạng giết đến máu me khắp người Châu trưởng quân đội úy, nhìn lấy cái kia mảnh thi hải chồng chất mà thành tiểu sơn, nhìn lấy tiểu sơn phía trên cái kia ngoan cố chống cự giống như mấy chục đạo thân ảnh, trong mắt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi thật sâu. Hắn có dám tiến lên nữa, có thể cũng không dám lui lại. Giáo úy nhìn thoáng qua sau lưng giơ cao đồ đao đốc chiến đội, lại nhìn một chút phía trước cái kia lung lay sắp đổ, nhưng như cũng tản ra kinh khủng khí tức địch quân chủ tướng. Một cái càng ác độc ti tiện suy nghĩ theo đáy lòng của hắn sinh sôi. Hắn trốn ở một tên thân binh sau lưng, chỉ đã là nỏ mạnh hết đà chết kế nghiệp, dùng hết toàn lực phát ra mê hoặc gào rú, các minh đệ. Thấy không? Cái kia mặc hắc giáp bị tướng. Hắn không được. Hắn sắp phải chết. Giết hắn. Ai có thể chặt xuống đầu của hắn? Thứ sử đại nhân tiền thưởng trăm lượng. Quan tăng 3 cấp. Tiền thưởng trăm lượng. Quan tăng 3 cấp. Mấy chữ này giống một thuốc mãnh liệt nhất xuân dược, trong nháy mắt đốt lên những cái kia bởi vì hoảng sợ mà do dự không tiến lên Thái Châu quân sĩ binh tâm bên trong đã sớm bị áp lực đến cực hạn tham lam. Giống. 20-30 tên sớm đã giết đỏ cả mắt binh lính điên cuồng đồng dạng phát ra không giống tiếng người gào thét, đạp trên đồng đội thi thể lần nữa hướng tòa kia tràn ngập nguy hiểm tiểu hàng rào đè lên. Bảo hộ tướng quân. Một tên thần võ quân thân vệ phát ra sau cùng bi tráng nộ hống. Hắn ném đi sớm đã tàn phá khiên tháp, hai tay cầm đao, đón đao quang tạo thành thủy triều ngang nhiên đục vào. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Vô số thân trường đao đồng thời đâm vào cái kia không có giáp trụ phòng ngự lồng ngực. Nhưng hắn tại trước khi chết vẫn như cũ dùng hết toàn lực, đem trong tay chạm mã đao hung hăng đưa vào trước mặt hắn một tên giết hầu của địch nhân. Lấy mạng đổi mạng. Một tên khác thân vệ bị một đao chạm đoạn cánh tay trái. Hắn không có kêu thảm, cũng không lui lại, dùng còn sót lại tay phải chết ôm lấy đối thủ thân thể, dùng hàm răng, dùng đầu, dùng hết thể có thể công kích vị trí điên cuồng cắn xé va chạm, thẳng đến bị đến không hết binh khí bao phủ hoàn toàn. Huyết bắn tung tóe khắp nơi. Chiếc kế nghiệp trên mặt, trên thân đã sớm bị chính mình đồng đội ấm áp huyết dịch triệt để thẩm thấu. Hắn muốn đứng lên, hắn muốn lại huy động một lần trong tay sớm đã quyển nhận chạm mã đao, có thể hắn thân thể đã không nghe sai khiến. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bên cạnh thân ảnh quen thuộc vì bảo hộ chính mình cái này đến cái khác ngã xuống. Cặp kia tinh tế tỉ mỉ trầm ổn trong con ngươi, chảy ra hai hàng hỗn tạp huyết cùng nước mắt nóng hổi dịch thể. A! Một tiếng muốn đem toàn bộ lồng ngực đều xé rách không giống tiếng người gào thét, đột nhiên theo huyết đục tạo thành hàng rào trung ương nổ vang. Chiếc kế nghiệp cặp kia mất máu quá nhiều, triệt để tan rã con ngươi, trong nháy mắt này càng lại lần bị thiêu đốt nham tương giống như huyết sắc triệt để lấp đầy. Hắn không biết từ nơi nào tới khí lực, lại đột nhiên theo cái kia thi sơn huyết hải bên trong lần nữa đứng lên. Hàm răng chết cắn vào, máu tươi theo hắn hàm răng không ngừng tuôn ra, đem hắn cả trương miệng đều nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ sậm. Hắn nhìn trước mắt mấy cái vừa mới chém giết mình một tên sau cùng thân vệ, đang chuẩn bị tiến lên đây chiếm lấy chính mình thủ cấp Thái Châu quân sĩ binh, trên mặt lộ ra một cái như ma quỷ nụ cười. Hắn động, Trôi này sớm đã quyển nhận, nặng hơn ngàn cân chạm mã đao tại hắn trong tay càng lại lần hóa thành một đạo màu đen thiểm điện. Phốc phốc. Một tên vừa vọt tới phía trước nhất binh lính trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết. Hắn thậm chí không thể thấy rõ đao quang, liền đã cảm thấy mình toàn bộ thế giới đều trời đất quay cuồng. Một viên còn mang theo hoảng hốt cùng không hiểu đầu phi lên, một lời nóng hổi máu tươi vẩy ra mà ra. Chiếc kế nghiệp trở tay lại là một đao, đem trôi này bởi vì quá độ chém thẳng mà biến đến vô cùng giáp chạm mã đao, hung hăng đâm vào khác một tên binh lính lồng ngực. Răng rắc. Cốt cách tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Cố này người bị thương nặng vẫn như cũ có thể tại trong nháy mắt liền giết hai người kinh khủng hung tính, giống một chậu nước đá trong nháy mắt tới tắt tại trường sở hữu Thái Châu quân sĩ binh trong lòng tham lam. Bọn hắn ngao một tiếng gặp bị đồng dạng lộn nhào lui về phía sau. Chiếc kế nghiệp muốn đem chuôi này còn cắm ở địch nhân trên lồng ngực chạm mã đao rút ra, lại phát hiện chính mình đã không có khí lực. Chuôi này bồi bạn hắn vô số ngày đêm hung nhận bởi vì quá mức giáp lại chết cắm ở đối phương xương ngực ở giữa, mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều không nhúc nhích tí nào. Lên, đều hắn nương cho lão tử phía trên. Nơi xa cái kia tên giáo úy nhìn lấy này tấm cảnh tượng, lần nữa phát ra cuồng loạn gào thét, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn không có binh khí, người nào có thể giết hắn? Tiền thưởng trăm lượng, quan tăng ba cấp, có trọng thưởng tất có dũng vu. Những cái kia vừa bị sợ vỡ mật binh lính nghe nói như thế, tan rã trong con ngươi lần nữa dấy lên tham lam hỏa quang. Bọn hắn từng bước một cẩn thận từng ly từng tí lần nữa xuống tới. Chiếc kế nghiệp không tiếp tục động, buông lỏng ra sớm đã không còn chi giác tay phải mặc cho chuôi này chạm mã đao tính cả cỗ thi thể kia cùng nhau chậm rãi ngã xuống. Hắn chậm rãi đứng thẳng lên sống lưng của chính mình, như một gốc sinh trưởng tại mảnh này vết sắc thổ nhưỡng phía trên cao ngạo thanh tùng. Dùng cặp kia sớm đã không có thần thái lại lạnh lùng như cũ thấu xương ánh mắt, yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt từng trường tràn ngập tham lam cùng thử mặt. Một tên binh lính bị hắn đạo này ánh mắt nhìn đến toàn thân run lên, lại dưới chân mềm nhũn lảo đảo té ngã trên đất. Rốt cục, một tên khác lá gan hơi lớn binh lính cả gan, đem trong tay mâu sắt thăm dò tính hướng trước đâm ra ngoài. Phốc phốc. Một tiếng rất nhỏ lợi nhận vào thịt tiếng vang, trôi này hắn ngày bình thường liên tam tầng miên giáp đều chưa hẳn có thể tùy tiện đâm thủng qua mâu sắt, giờ phút này lại cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Dễ như trở bàn tay địa động xuyên qua chiếc kế nghiệp cái kia sớm đã không có giáp trụ phòng ngự bụng dưới. Hắn không còn có khí lực đi tránh né. Thấy cảnh này, sở hữu còn đang do dự binh lính trong lòng sau cùng hoảng sợ cũng triệt để tan thành mây khói. Hắn không được. Giết a. Công lao là ta. Bọn hắn hưng phấn mà la lên, như một đám người được mùi máu tươi cá mập cùng nhau tiến lên. Chiếc kế nghiệp chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra một cái đắng chắt cùng giải thoát đau thương nụ cười, chuẩn bị chờ chết. Có thể ngay tại lúc này. Đông. 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 Một trận có thể đem đại địa đều đập nát, như là buôn lôi tiếng vó ngựa, từ xa mà đến gần, không có dấu hiệu nào ầm vang nổ vang. Cái kia thanh âm là như thế cuồng bạo, cái kia thanh âm là như thế quen thuộc. Chiếc kế nghiệp cái kia đã lâm vào hắc ám thế giới mãnh liệt tinh thần chấn động. Bên cạnh hắn mấy cái kia đồng dạng kiệt lực, chỉ có thể dựa vào ở trên vách tường chờ chết sau cùng thần võ quân binh lính, cũng giống như trong nháy mắt này bị rót vào tân lực lượng. Bọn hắn gào thét từ dưới đất bò dậy, đem chính mình tàn phá thân thể như thuẫn bài giống như bảo hộ ở chiếc kế nghiệp trước người. Tướng quân, là Dương tướng quân. Dương tướng quân hắn đến rồi. Chương 583, Ma thần chương 583, Ma thần buôn lôi giống như tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, phản phất có thiên quân vạn mã ngay tại chật hẹp trên đường phố quần quật mà tới. Cổng thành trong động, những cái kia vừa còn như khát máu cá mập giống như cùng nhau tiến lên Thái Châu quân sĩ binh, động tác mãnh liệt cứng đờ. Bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, thấy được một bức để bọn hắn suốt đời khó quên địa ngục cảnh tượng. Một đạo tràn ngập tử vong cùng điên cuồng màu đen thiểm điện, chính lấy siêu việt bọn hắn nhận biết cực hạn tốc độ, theo ngoài thành quan đạo phía trên của tới. Cầm đầu chính là tại Giang Nam đạo sở hữu binh lính ác mộng bên trong đều từng xuất hiện hắc sắc ma thần, Dương Tái Hưng. Cái kia như là nham thạch tiên nghị trên mặt giờ phút này lại không nửa phần bình tĩnh. Cặp kia vốn là thiêu đốt lên vô tận chiến ý con người, khi nhìn đến cổng thành trong động thi sơn huyết hải cảnh tượng, khi nhìn đến bị hơn 10 người vây khốn ở trung ương, đã thành huyết nhân chết kế nghiệp thời điểm, trong nháy mắt bị đủ để đốt tận thiên địa căm giận ngút trời triệt để lấp đầy. Lan đi. Một tiếng không giống tiếng người, đến từ cửu địa phủ chỗ sâu nhất gào thét, như đất bằng sấm sét tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, thậm chí lấn át buôn lôi giống như tiếng vó ngựa. Dương Tái Hưng một ngựa đi đầu, nhân mã hợp nhất, như một thanh thiêu đỏ bừng, đủ để đục xuyên hết thể truy tử, hung hăng đụng vào cái kia mảnh loạn thành một bầy biển người bên trong. A, vâng, là Nam Tặc. Đại Hắc Thiết Thương. Chẳng lẽ người này cũng là Nam Tặc thần võ quân Dương Tái Hưng? Nghe nói người này có vạn phu bất đương chi dũng, chính là địa ngục ma thần chuyển thế, không thể địch lại. Giết người như ngóe. Chạy mau a. Cổng thành trong động binh lính nhóm sớm đã không có lại đi vây giết chết kế nghiệp suy nghĩ, kêu khóc giống con rồi mất đầu một dạng chạy từ phía. Đừng hoảng hốt. Đều hắn nương đừng hoảng hốt. Nơi xa một mực nút ở phía sau mặt giáo úy nhìn lấy phi tốc tới gần hắc sắc ma thần, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn lại cũng không đoái hoài tới công lao gì tiền thưởng, chỉ trên tường thành phương hướng phát ra sau cùng tuyệt vọng gào rú, rơi áp. Nhanh, nhanh cho lão tử đem đoạn long thạch bung ra. Trên tường thành mấy cái kia đã sớm bị dọa sợ thủ quân rốt cục tại tiếng gào thét của hắn bên trong lấy lại tinh thần, lộn nhào vọt tới duy trì lấy ngàn cân áp thăng bằng gân châu cự làm trước. Chặt, nhanh chém đứt nó. Vụt, sáng như tuyết đao quang một lóe, to như tay em bé dây thừng lên tiếng mà đứt. Két, khối kia nặng đến bạc cân. Dây đến khoảng một tấc to lớn đoạn long thạch tại mất đi sở hữu trói buộc về sau, mang theo hủy thiên diệt địa gào thét tầm vang rơi xuống. Xong. Chiếc kế nghiệp nhìn lấy khối kia ngay tại cấp tốc phóng đại bóng ma tử vong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Có thể ngay tại lúc này, cho lão tử mở. Dương Tái Hưng phẫn nộ gào thét lần nữa nổ vang. Hắn lại không tránh không né, mượn chiến mã không gì địch nổi thế xông theo trên lưng ngựa nhảy lên một cái. Trong tay hắn đại hắc thiết thương không còn là đâm cũng không phải quét, mà chính là hóa thành một thanh đủ để khai sơn liệt thạch công thành trọng truy. Vâng. Một tiếng trước nay chưa có tiếng vang tại tĩnh mịch cổng thành trong động bạo phát. Từ huyền thiết chế tạo to lớn thân thương cùng cấp tốc hạ xuống cả khối thanh cương nham đoạn long thạch hung hăng đụng vào nhau. Thời gian tại thời khắc này dường như đứng im. Tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt nhìn soi mói, khối kia dày đến khoảng một tấc to lớn đoạn long thạch phía trên, lại lấy thân thương cùng mặt đá tiếp xúc điểm làm trung tâm, trong nháy mắt vỡ toang ra giống mạng nện dữ tợn bết nước. Ngay sau đó, phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, khối kia không thể phá vỡ đoạn long thạch lại bị hắn cái này không phải người một thương cứ thế mà theo ở giữa đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Nát đất đá vang khắp nơi, bụi mù tràn ngập. Còn không đợi sợ choáng váng Châu quân sĩ binh kịp phản ứng, Dương Tái Hưng thân ảnh đã như quỷ mị giống như theo đầy trời trong bụi mù lần nữa giết ra. Trong tay hắn thiết thương bỗng nhiên một đảo, oeng! Cái kia vốn là phủ đầy vết nứt đoạn long thạch lại cũng không chịu nổi cái này cố cường bạo lực lượng, triệt để tứ phân ngũ liệt. Một cái bất quy tắc thông đạo xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Dương Tái Hưng đơn người dùng ngựa, dẫm lên một chỗ chân của tay đức, xuyên qua thông đạo, đi vào cổng thành động. Cổng thành trong động sớm đã không có tiếng người, chỉ còn lại có trầm trọng cùng cực có thể đem người trái tim đạp nát tiếng bước chân. Đông, đông, đông. Dương Tái Hưng từng bước một theo phá toái đoạn long thạch về sau đi ra. Trong tay hắn đại hắc thiết thương tại trên mặt đất chậm rãi kéo được, sắc bén mũi thương tại cứng rắn tảng đá xanh trên đường bạch ra một đạo chói hai tia lửa. Hắn không có đi nhìn những cái tia sủi lơ trên mặt đất con kiến hôi, ánh mắt thủy chung khóa chặt tại cái kia trốn ở đám người về sau run lẩy bẩy Châu trưởng quân đội úy trên thân. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Cái kia giáo úy nhìn trước mắt dường như theo địa ngục chỗ sâu nhất bỏ ra ngoài hắc sắc ma thần, phát ra không giống tiếng người hoảng sợ thét lên. Hắn khua tay bội đao ngoài mạnh trong yếu gầm thét, "Lên! Đều hắn nương cho lão tử phía trên, ngăn hắn lại cho ta." Tử vong uy hiếp phía dưới, 7-8 tên đồng dạng bị buộc đến tuyệt lộ Thái Châu quân sĩ binh gào thét, theo phương hướng khác nhau giơ binh khí hướng Dương Tái Hưng nào tới. Dương Tái Hưng động, hắn không có né tránh, không có đón đỡ, chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay đại hắc thiết thương, sau đó lấy một loại nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh đến mức cực hạn tư thái hướng về phía trước quét ngang mà ra. Đây không phải là quét, đó là lớp kín từ sắt thép cùng tử vong tạo thành di động tường. Ầm, 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 ầm. Liên tiếp một ngạt, dưa hấu bị trọng truy đạp nát giống như tiếng vang dày đặc đến dường như chỉ vang lên một tiếng. Cái kia 7-8 tên xông lên phía trước nhất binh lính liền người măng giáp, không thể phát ra một tiếng ra dáng kêu thảm, liền đã bị không gì địch nổi cự lực tại chỗ nện đến đứt gân gãy xương, lồng ngực sụp đổ. Bọn hắn thân thể như bị cuồng phong thổi tan rơm rạ hướng về bốn phương tám hướng bay rất ra ngoài, ven đường lại đụng ngã lăn hơn 10 người đồng dạng nỗ lực tiến lên đồng đội. Chỉ một chiêu, Dương Tái Hưng trước người liền bị chống rỗng ra một mảnh đường kính đạt mấy trượng, từ chân cụt tay đứt cùng bạn bèo thi hải tạo thành chân không khu vực. Cái kia tên giáo úy nhìn trước mắt huyết tinh vô cùng một màn, chỉ cảm giác đến chính mình não tử đều nhanh muốn nổ tung. Hắn ném đi bội đao quay người muốn chạy trốn, có thể dưới chân đã sớm bị dọa đến không có nửa phần khí lực, chỉ chạy ra hai bước liền dưới chân mềm nhũn chật vật té ngã trên đất. Hắn dùng cả tay chân tại trên mặt đất hướng về sau nhúc đích, giống một đầu bị người đạp gãy sống lưng thật đáng buồn nhớ trùng. Dương Tái Hưng không tiếp tục đi để ý tới hắn, chậm rãi đi tới sớm đã kiệt lực, chỉ có thể dựa vào ở trên vách tường dùng kính nể cùng một tia đắng chát ánh mắt nhìn lấy chính mình chiếc kế nghiệp trước mặt. Hắn duỗi ra cái kia cái kiện hàng tại giáp sắt màu đen bên trong, bộ phiến giống như đại thủ, không có đi dịu hắn, chỉ nặng nghề mà vô vô cái kia coi như hoàn hảo vai trái. Khô cực. Hắn thanh âm khàn khàn, lại tràn đầy không thể nghi ngờ khẳng định. Đến đó lấy. Dương Tái Hưng chậm rãi quay người, dùng cặp kia bị vô tận nộ hỏa triệt để lấp đầy con người, nhìn về phía đầu kia thông hướng bên trong thành chỗ sâu rộng lớn thẳng đường phố. Giao cho ta. Chương 584, sinh lộ đoạn chương 584, sinh lộ đoạn Dương Tái Hưng không tiếp tục nhìn chiếc kế nghiệp, chậm rãi đem căn kia vẫn như cũ ấm áp đại hắc thiết thương một lần nữa khiêng trên bay, sau đó một người, từng bước một hướng đầu kia bị hoảng sợ cùng hỗn loạn lấp đầy rộng lớn thẳng đường phố đi tới. Phía sau hắn là phá toái cổng thành, trước mặt thì là lấy ngàn mã tính đã sớm bị sợ vỡ mật con mồi. Cản, ngăn lại hắn. Bán tên. Mau bán tên. Cuối con đường may mắn còn sống sót Châu trưởng quân đội úy phát ra không giống tiếng người hoảng sợ gào rú. Mười mấy tên đồng dạng bị sợ vỡ mật cung tiễn thủ há miệng run rẩy theo bên đường dưới mái hiên thò đầu ra, lung tung bắn ra mũi tên. Siêu, siêu, siêu. Thưa thất mưa tên vô lực hướng về kia tôn chậm rãi tới gần hắc sắc ma thần đập tới. Dương Tái Hưng thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Keng, keng, keng. Những cái kia đủ để xuyên thủng ba tầng miên giáp mũi tên đâm vào hắn cái kia không biết loại nào chất liệu chế tạo huyền hắc trọng giáp phía trên, như đụng vào tường đồng vách sắt giống như bị tùy tiện bắn ra, liền một tia bạch ngân đều không thể lưu lại. Hắn vẫn tại hướng về phía trước, tiếng bước chân nặng nề mỗi một cái cũng giống như trọng truy rơi xuống, hung hăng nện ở mỗi cái Thái Châu quân lòng của binh lính phía trên. Rốt cục, hắn đi tới cái kia mảnh từ mấy ngàn tên Châu quân tạo thành bức tường người trước mặt, ngừng lại, chậm rãi giơ lên trong tay đại hắc thiết thương. Chết. Một chữ theo hắn bị mặt nạ che đậy trong miệng chậm rãi phun ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn động. Thân thể khôi ngô trong nháy mắt này bộc phát ra cùng trầm trọng giáp trụ hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng, như một đầu chân chính ra áp mãnh hổ, ngang nhiên đụng vào cái kia mảnh bởi vì hoảng sợ mà yếu ớt không chịu nổi bức tường người bên trong. Vâng. Hàng trước nhất hơn 10 người trường mâu binh thậm chí không thể thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ, liền chỉ cảm thấy một cỗ trời long đất lở cự lực theo chính diện đánh tới. Trường mâu vỡ vụn thành từng mảnh, thuẫn bài tứ phân ngũ liệt, xương ngực từng chiếc đứt gãy. Bọn hắn lại bị Dương Tái Hưng cái này lớn nhất nguyên thủy dã man một lần vai đụng, cứ thế mà theo coi như dày đặc quân trận bên trong đụng bay ra ngoài. Một cái từ chân cụt tay đứt cùng bạn bèo thi hải tạo thành to lớn khe trong nháy mắt xuất hiện. Dương Tái Hưng sát nhập vào trận bên trong. Trong tay hắn đại hắc thiết thương triệt để hóa thành một trận hiệu suất cao nhất tối say thịt. Không có chiêu thức, không có kỹ xảo, chỉ có thuần túy nhất lực lượng nghiền ép. Một cái quét ngang, liền có 7-8 tên binh lính bị liền người mang giáp nện đến đứt gân gãy xương bay rất ra ngoài, một cái đâm thẳng, liền có thể đem 3-4 tên né tránh không kịp binh lính xuyên thành kẹo hồ lô. Hắn một người một thương, tại mấy ngàn người quân trận bên trong như vào chỗ không người. Ngay tại Dương Tái Hưng lấy sức một mình đem chọn cái Thái Châu quân trận tuyến quấy đến long trời lở đất thời điểm, phía sau hắn mở rộng ngoài cửa thành, rốt cục truyền đến một trận càng cuồng bạo hơn chí mạng tiếng vó ngựa. 8000 thần võ quân sắt cưỡi lên. Bọn hắn không có lập tức trùng phong. Mấy trăm tên sớm đã xuống ngựa bộ tốt động tác thành thạo dùng công cụ đem phá toái đoạn long thạch thi thể cấp tốc thanh lý đến hai bên, đem vậy chỉ có thể cho một người thông qua khe cấp tốc huyết trương lớn đến đủ để cho ba con chiến mã song hành độ rộng. Ngay sau đó, vào thành, đến không hết màu đen tiệm điện theo cái kia khe bên trong bay vọt mà vào. Bọn hắn không có đi quản những cái kia đã sớm bị Dương Tái Hưng giết bể mật bộ tốt, vào thành trước tiên liền đã đồng loạt theo trên lưng ngựa lấy xuống lên dây cung thần tí nổ. Phóng. Hiu. 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 Dày đặc mưa tên gào thét mà ra, những cái kia bản còn tụ tập tại trên đường phố nỗ lực một lần nữa tổ chức phòng ngự Thái Châu quân sĩ binh, trong nháy mắt liền bị mảnh này màu đen tử vong mây đen bao phủ hoàn toàn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bọn hắn liền địch nhân mặt đều không có thể thấy rõ, liền đã thành mảnh liên miên ngã xuống từ bọn hắn máu tươi của mình rót thành vũng máu bên trong. Binh bại như núi đổ. Vừa mới còn tại thứ sử phụ bên trong liều chết báo tin vui thân binh đô đầu, giờ phút này đang núp ở Nam Môn phụ cận một tòa tiểu lâu nhị lâu cửa sổ, toàn thân dốc hết ra như lá rụng trong gió. Hắn nhìn ngoài cửa sổ nhân gian địa ngục, trên mặt chỉ còn lại có một mảnh như cho tàn trắng bệnh. Tại sao có thể như vậy? Hắn không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Hắn bất quá là vì bảo trụ tiểu mệnh thoáng phóng đại một chút chiến quả mà thôi. Hắn thấy, cổng thành trong động đám kia nam tặc rõ ràng đã là nọ mạnh hết đà, chỉ còn lại không tới 200 người, từng cái mang thương, liền đứng cũng đứng không vững. Chỉ cần lại cho trong thành các huynh đệ thời gian một nén nhang, thì nhất định có thể đem bọn hắn triệt để nghiền thành thịt nát. Nhưng vì cái gì sẽ theo ngoài thành lại giết ra đến như vậy một chi ma thần giống như thiết kỵ? Hắn nhìn lấy tôn này tại mấy ngàn người quân trận bên trong như vào chỗ không người màu đen sát thần, nhìn lấy cái kia mảnh kỵ xạ tạo thành không thể ngăn cản tử vong mây đen, nhìn lấy chính mình dưới chướng ngày bình thường coi như tinh nhuệ đồng đội giờ phút này lại như gió thu quét lá rụng liên miên ngã dưới, một cỗ băng lãnh hoảng sợ trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim. Trở về báo tin, nói cho vị kia còn trong phủ chờ lấy ăn mừng thứ sử đại nhân, hắn trước đó nghe được đều là giả. Thật quân tình là địch nhân đã giết tiến đến rồi, không còn kịp rồi. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa bị triệt để tách ra phe mình quân trận, lại nhìn một chút cách mình đã không đủ 300 bước màu đen tử vong nhọn đầu, hết thể cũng không kịp. Hú hồ, coi như hắn có thể may mắn xuyên qua mảnh máu này thịt ma bản trốn về thứ sử phủ lại có thể thế nào? Hắn không chút nghi ngờ, vị yêu bị chính mình lừa gạt thứ sử đại nhân khi biết chân tướng về sau, đệ nhất cái muốn chặt không phải nam tặc đầu, mà chính là hắn cái này báo cáo sai quân tình, khiến toàn quân tan tác kẻ cầm đầu đầu. Dù sao cũng là một lần chết, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Tên kia đô đầu hung hăng cắn răng, đã không còn mảy may do dự, mãnh liệt xoay người đem trên thân bộ kia hắn từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đô úy khôi giáp thuần thục đào xuống dưới, sau đó như một đầu chó mất chủ, cũng không quay đầu lại chui vào tiểu lâu phía sau đầu kia thông hướng không biết đen nhánh hẻm nhỏ. Hắn cái này vừa chạy không chỉ có là vì chính mình tiểu bệnh, càng là triệt để chặt đứt xa như vậy tại thứ sử phủ bên trong, còn tại làm lấy ăn mừng mộng đẹp tiễn khiêm ích sau cùng một tia sinh lộ. Cùng lúc đó, thứ sử phủ hậu đường, cùng Nam Môn cái kia máu chảy thành sông nhân gian luyện ngục hoàn toàn khác biệt, nơi này vẫn như cũ một mảnh ca múa thanh bình. Tiễn Khiêm Ích sớm đã thay đổi một thân rộng rãi y phục hàng ngày, chính nửa nằm tại một tên mỹ thiếp mềm mại trên đùi, một bên hưởng thụ lấy đối phương đút tới bên miệng quả nho, vừa hướng ngồi tại dưới tay con rể Lý Mặc nước miếng văng tung tóe nói qua lấy. Mặc Nhi a, nhìn thấy không? Hắn đem một viên màu tím quả nho nuốt xuống, khắp khuôn mặt là đắc chí vừa lòng hưởng vang. Vi phụ đã nói, chỉ là không đến 1000 nam tặc tàn binh, lại có thể là 2 vạn của ta thiên binh đối thủ. Bây giờ đại cục đã định, không chỉ có đem đám kia không biết sống chết nam tặc đều tiêu diệt tại dưới thành, càng là giữ vững ta Thái Châu thành thể diện. Hắn dương dương đắc ý bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, thanh âm bên trong tràn đầy đam mưu túc trí, có phần này đánh lui nam tặc đại công lao nơi tay, ngày sau coi như cái kia nam tặc chủ lực thật đánh tới, ta Thái Châu bất hạnh bị chiếm đóng, vi phụ cũng có thể bằng vào này công tại triều đình trước mặt bảo toàn tự thân. Cái này thì kêu phòng ngựa chú đáo. Lý Mặc ngồi yên lặng, nhìn lấy nhạc phụ bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được xem thường cùng buồn nôn. Hắn là một cái có khát vọng hàn môn tử đệ, 10 năm gian khổ học tập tên để bằng vàng, vốn nghĩ có thể dựa vào một thân tài học đền đáp quốc gia, lưu danh sử sách. Có thể thế nhưng cái này thế đạo sớm đã nát đến nguồn gốc bên trong, không có ra thế bối cảnh, nói xuống khát vọng bất quá là nói bốc nói phét. Cuối cùng, vì cái kia hư vô phiếu miểu tiên đồ, hắn chỉ có thể lựa chọn một đầu chính mình nhất không mảnh đường tắt, ở rể tiền ra, cưới cái kia thân hình so nhạc phụ còn muốn cồng kềnh, tính khí tiêu hành táo bạo tiền ra đại tiểu thư. Mỗi khi nửa đêm tỉnh ngộ, muốn lên chính mình mỗi ngày đều muốn đối với tấm kia mập dính mặt miễn cưỡng vui cười, a du đỉnh hót, hắn tâm tựa như bị ngàn vạn con kiến điên cuồng cắn xé lấy. Lý Mặc nhìn trước mắt cái này còn đang vì một chút công lao mà đắc chí, lại đối sắp đến tai họa ngập đầu hoàn toàn không biết gì cả ngu xuẩn, khoe miệng chậm rãi câu lên một đạo tràn ngập bi ai tự rêu đường cong. Có lẽ chính mình mới là cái kia đáng buồn nhất ngu xuẩn đi. Chương 585, bại đê chương 585, bại đê thứ sử phủ hậu đường, sáo trúc âm thanh chưa nghỉ. Tiễn Kiêm Ích nghiêng người dựa vào giường êm, sắc mặt hồng nhuận phân tớt, giơ ly rượu, nghe phụ tá nhóm không thành giọng định nói. Cửa hông dưới hiên, mấy tên phủ binh dựa vào đỏ thắm cột trụ hành lang, đứng được có chút nông rộng. Bên trong một cái, lấy tuổi trò thọc đồng bạn. Nghe? Nghe cái gì? Không phải bên trong, mở miệng trước phủ binh nghiêng đầu, lỗ thai chiều nam, bên ngoài, có âm thanh. Một cái khác phủ binh cũng an tĩnh lại, ngưng thần đi nghe. Phía nam bầu trời, truyền đến một trận trầm đục, lan lộn trong gió, rất xa, rất mơ hồ. Xét đánh. Không giống. Thanh âm không có ngừng, đang kéo dài, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Đây không phải là tiếng sấm, là vô số người kêu to cùng kim loại tiếng va đập. Dưới hiên phủ binh đều đứng thẳng người, không lại nói chuyện với nhau. Bọn hắn cùng nhìn nhau, mày nhăn lại. Một tên đô đầu theo nội viện đi ra. Bên ngoài thanh âm gì? Không có người trả lời. Đô đầu nhìn lấy phố dài cuối cùng, mặt đường vắng vẻ, chỉ có mấy cái phu canh dẫn theo đèn lồng chạy qua, đi lại lảo đảo, thần sắc bối rối. Các ngươi hai cái, đi xem một chút. Đô đầu điểm hai tên phủ binh, nhanh. Hai người lĩnh mệnh, xách đao chạy ra cửa hồng, theo trống trải phố dài hướng nam. Càng đi về trước, huyên náo âm thanh càng đứt hay. Bên trong sen lẫn tiêu thảm, ngắn ngủi, thê lương. Hai người thả chậm cước bộ. Bên đường các gia đình chính chết đóng chặt cửa sổ, có đang dùng đồ dùng trong nhà trên đỉnh đầu. Mấy cái người bán hàng rong ném đi hàng lánh, lộn nhào hướng ngược lại làm bệnh. Hai người chạy đến phố dài chỗ ngặt, dừng lại. Lại hướng phía trước, cũng là thông hướng nam môn thẳng đường phố. Bọn hắn thấy được đầu kia đường phố. Thẳng trên đường, hắc giáp kỵ binh tại phóng ngựa chạy băng băng, hướng hai bên đường phòng xá bắn tên. Mũi tên bắn thủng cửa sổ, bắn thủng cánh cửa, bắn thủng châu quân hội binh thân thể. Màu đen chiến mã bước qua thi thể, móng ngựa rơi xuống, phát ra cốt cách vỡ vụn trầm đục. Mặt đường bị máu nhuộm đỏ. Một tên phủ binh trong tay bội đao loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn không có đi nhặt, chỉ là miệng mở rộng, không phát ra được thanh âm nào. Một người khác bỗng nhiên nắm chặt cánh tay của hắn, đốt ngón tay trắng bệnh. Cái kia quân cờ, màu đen. Hắn thanh âm đang run. Chạy. Hai người xoay người chạy, so lúc đến nhanh mấy lần. Bọn hắn xông về thứ sử phủ, phá tan hậu đường đại môn. Đại nhân, đại nhân. Tiễn Khiêm Ích chính uống đến cao hứng, bị mãnh liệt mà quấy nhiễu, đem chén rượu trùng điệp đống nhiên tại án phía trên, đồ hỗn trướng. Đội cái gì? Cái kia phủ binh quỳ giảm xuống đất, bờ môi trắng bệnh, nói năng lộn xộn. Binh, hắc giáp kỵ binh, giết tiến đến rồi. Tiễn Khiêm Ích sững sờ, lập tức cười to, nói bậy. Nam tặc không phải đã. Thật. Phủ binh mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ phía nam, bọn hắn ngay tại hướng bên này giết. Nam môn các binh đệ, toàn xong. Tiễn Khiêm Ích nụ cười trên mặt đọc lại. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lần này rõ ràng theo bên ngoài phủ phố dài cuối cùng chuyển đến. Bên ngoài phủ tiếng kêu thảm thiết giống đầu nhập nước động đầm cục đá, kích thích một mảnh gợn sóng. Trong hậu đường sáo trúc âm thanh ngừng, tất cả mọi người nhìn về phía cửa. Tiễn Khiêm Ích còn duy trì lấy nụ cười ngưng kết biểu lộ, bên cạnh hắn phụ tá nhóm hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Mau đi xem một chút. Mấy tên gan lớn phủ binh nắm đao, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng đại môn. Bọn hắn mới vừa đi tới viện tử bên trong, cái kia cỗ từ xa mà đến gần huyên náo âm thanh, đột nhiên biến thành trời long đất lở mình. Là tiếng vó ngựa, vô số tiếng vó ngựa chấn động đến mặt đất đều đang phát run. Hơn 10 người châu quân hội binh xuất hiện tại trong tầm mắt, bọn hắn ném xuống binh khí, khắp khuôn mặt là nước mắt cùng vết máu, lộn nhào hướng thứ sử phủ đại môn vào tới, giống như là đang tranh né cái gì kinh khủng đổ vỡ. Mở cửa nhanh, cứu mạng a! Bọn hắn phía sau, một người, một con ngựa, theo phố dài góc rẽ xuất hiện. Mã là màu đen, thần tuấn dị thường, toàn thân bị mồ hôi, bùn nhão cùng huyết thủy thẩm thấu, trong lỗ mũi phun ra bạch vụ. Người cưỡi ngựa cao lớn hơn, toàn thân hắn bao trùm lấy màu đen đậm trong giáp. Giáp trụ phía trên hiện đầy đao phách dịu đục dấu vết, vô số mũi tên kẹt tại giáp diệp trong khe hở. Vai trái cắm một cây mâu gãy. Hắn không có mang mũ giáp, lộ ra tràn đầy vết máu cùng gốc râu cả mặt, như là nham thạch cứng rắn. Trong tay hắn dẫn theo một cây đại thương, thân thương đen nhánh, mũi thương sáng đến trước mắt. Người này không có truy, chỉ là thôi động chiến mã, không đội không chậm cùng tại những cái kia hội binh sau lưng. Trong phủ binh ngây ngẩn cả người. Nhanh, quan môn. Một tên đô đầu trước hết kịp phản ứng, phát ra gào rú. Mấy người cuống quýt muốn đi đẩy cái kia hai phiến cẩn trọng cửa phủ. Đã quá muộn. Dương Tái Hưng giơ lên trong tay đại thương, hắn hai chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã phát ra một tiếng hí lên, tốc độ đột nhiên bạo phát. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đuổi kịp chạy ở sau cùng hai tên hội binh. Hắn không có dùng mũi thương đi đâm, chỉ là dùng trầm trọng cán thương tùy ý địa nhất quét. Ầm, ầm. Hai tiếng trầm đục, cái kia hai tên hội binh thân thể giống phá bao tải một dạng ngang bay ra ngoài, đụng ở trên tường, biến thành hai bãi thịt não. Còn lại hội binh giống như nổi điên phóng tới cửa phủ. Dương Tái Hưng trong tay đại thương tuột tay mà ra, giống một đạo màu đen tiềm điện, vẽ ra trên không trung thẳng tắp quy tích. Phốc phốc, phốc phốc. Phốc phốc. Đại thương quán xuyên ba tên hội binh thân thể, dư thế không giảm, đem bọn hắn chết đính tại thứ sử phủ cẩn trọng phủ trên cửa. Máu tươi theo cánh cửa chảy xuống. Dương Tái Hưng phóng ngựa đi vào trước cửa, đưa tay nắm chặt còn tại hơi hơi rung động cán thương, đem ba bộ thi thể tùy ý vung ra một bên, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trong nội viện sớm đã dọa sợ phủ binh. Phía sau hắn, càng nhiều hắc giáp kỵ binh theo đường đi góc rẽ tuân ra, trầm mặc, đội ngũ chỉnh tề, tiếng vó ngựa rốt thành một cỗ thiết lưu, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ phố dài. Cửa phủ, quan cung lên. Trong hậu đường, tất cả mọi người thấy được cửa cái kia người. Tiễn Khiêm Ích trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mở đi, mập mạp thân thể dốc hết ra như run rẩy. Hắn thấy không rõ đối phương tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy căn kia còn đang dỉ máu đại thương, cùng cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Đứng vững, đều cho lão tử đứng vững. Hắn phát ra sắc nhọn gọi, thanh âm sớm đã đổi giọng. Hắn chỉ viện tử bên trong cái kia mười mấy tên phụ binh, gào rú, người nào có thể ngăn cản hắn? Thường bạc ngàn lượng, quan tăng ba cấp. Hắn lại chuyển hướng bên người mấy tên đô đầu, các ngươi đều cho bản quan phía trên. Phủ binh cùng đô đầu nhìn lấy cửa tôn này trầm mặc thân ảnh, lại nhìn một chút theo phía sau hắn không ngừng tuôn ra màu đen thiết kỵ, nắm đao tay cơ hồ cầm không được. Lên a, phế vật! Tiễn Khiêm Ích thấy không có người dám động, tức hồn hển cơ lấy bên người thanh đồng lương hương, dùng hết toàn lực đánh tới hướng cách hắn gần nhất một tên đô đầu. Ầm! Lương hương nện ở cái kia đô đầu mũ sắt phía trên, phát ra một tiếng vang trầm. Đô đầu bị đánh đến một cái lảo đảo, thái dương thấm ra máu. Cầu sinh bản năng cuối cùng đè qua hoảng sợ, hắn mắt đỏ, phát ra một tiếng gào rú, mang theo mười mấy tên phủ binh kiên trì xung tới. Tiễn Khiêm Ích không tiếp tục xem bọn hắn, hắn dẫn theo quan bảo, lộn nào hướng thông hướng nội viện ánh trăng cửa chạy tới, dưới chân lảo đảo, thậm chí ngã một phát, lại dùng cả tay chân đứng lên. Hắn vừa hướng tiến nội viện, thì đụng phải một người. Lý Mặc. Lý Mặc không có chạy, cũng không có hoảng, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Mặc Nhi. Tiễn Khiêm Ích giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chết bắt lấy Lý Mặc cánh tay, đốt ngón tay trắng bệnh. Hàm răng của hắn đang run rẩy, bờ môi đỏ bừng. Nhanh, ngươi nhanh đi. Dẫn người đi ngăn lại bọn hắn. Hắn chỉ tiền viện phương hướng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhất là cái kia dẫn đầu. Hắn không phải người. Nhanh đi. Lý Mặc không hề động, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Nhạc phụ đại nhân, Lý Mặc thanh âm rất bình tĩnh, ngăn không được. Cùng lúc đó, tiền viện. Dương Tái Hưng dùng ngựa, bước vào cửa sân. Giết. Một tên đô đầu gào thét, người thứ nhất xông tới phụ cận, trường đao giơ cao, bổ về phía Dương Tái Hưng đầu. Dương Tái Hưng không có nhìn hắn, chỉ là đem lại thương hướng về phía trước một đưa. Phốc phốc. Mùi thương đâm xuyên cái kia đô đầu vị trí hiểm yếu. Đô đầu vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng, trên mặt nhe răng cười ngưng kết, thân thể bị quán tính mang theo. Tại trường thương phía trên lại hướng về phía trước trượt vài tấc. Dương Tái Hưng cánh tay rung lên, đem thi thể hất ra, chiến mã hướng về phía trước lại bước ra một bước. Cảnh. Một tên khác phủ binh theo mặt bên đánh tới, muốn ôm ở ngựa của hắn chân. Dương Tái Hưng trở tay cầm thương, dùng trầm trọng đuôi thương hướng phía dưới một đập. Giang rắc. Cốt cách tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Cái kia phủ binh đầu lom đi xuống, chiến mã lại bước về phía trước một bước. Cảnh. Hắn môi tiến về phía trước một bước, liền có một đầu sinh mệnh bị thu gặt. Hắn thậm chí lười đi nhìn những cái kia người nhào lên, chỉ là tùy ý ra thương, nện, quét, đâm. Dương Tái Hưng cứ như vậy, một người, một con ngựa, một cây thương, tại cái kia mười mấy tên phụ binh tạo thành phòng tuyến bên trong, đi ra một đầu tử thi thể lót đường thẳng tắp, làm cho người hít thở không thông hoảng sợ, bao phủ toàn bộ tiền viện. Chương 586, nhất triều rút kiếm huyết vì danh. Chương 586, nhất triều rút kiếm huyết vì danh ngăn không được. Tiễn Khiêm Ích nghe được ba chữ này, đột nhiên buông ra Lý Mặc cánh tay. Hắn lui lại một bước, dùng một loại nhìn người xa lạ ánh mắt đánh giá con rể của mình. Trên mặt hắn hoảng sợ, cấp tốc bị nổi giận thay thế. Phế vật. Hắn gào rú, một cục đờm đặc nôn tại Lý Mặc bên chân. Ta tiền ra nuôi ngươi 10 năm, cho ngươi làm quan, cho ngươi cơm ăn. Trong phủ gặp khó, ta cho ngươi đi bán mạng, ngươi nói ngăn không được. Hắn tiến lên một bước, mập mạp ngón tay cơ hồ đầm chọt Lý Mặc trên mũi. Ta dưỡng con chó, cũng biết xông đi lên cắn hai miệng. Ngươi thì sao? Ngươi cái này sẽ chỉ dao động cây bút phế vật. Lý Mặc không hề động, cũng không có lao tung vé đến bàn táo nước bọn. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh lấy. Hắn trầm mặc, tại Tiễn Khiêm Ích xem ra là nhu nhược, là khiêu khích. Nói chuyện, Tiễn Khiêm Ích một phát bắt được Lý Mặc cổ áo, kịch liệt lay động, cầm. Ngày bình thường không phải thẳng có thể nói sao? Hiện tại cho ngươi đi làm chút chuyện, cái dám đều thả không ra một cái. Tiễn Khiêm Ích lung lay, lại phát hiện thủ hạ thân thể giống một khối đá, không nhúc nhích tí nào. Lý Mặc chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia luôn luôn mang theo ẩn nhẫn con ngươi, giờ phút này bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Nhạc phụ đại nhân, hắn thanh âm rất thấp, rất phẳng, tiền viện là thần võ quân thiết kỵ, người cầm đầu, Dương Tái Hưng. Ngài để cho ta đi cản. Ta. Tiễn Khiêm Ích bị câu này bình tĩnh hỏi lại hế trụ. Mang ai đi cản? Lý Mặc tiếp tục hỏi, mang trong nội viện này sợ vỡ mật gia đình. Vẫn là mang ngài mấy cái kia sẽ chỉ a du định hót phụ tá. Ngươi. Tiễn Khiêm Ích mặt tăng thành màu gan heo. Lý Mặc ánh mắt lần thứ nhất biến đến sắc bén. 10 năm trước ngài nói chỉ cần ta ở rể liền hứa ta thành vân con đường. Trong 10 năm ta thay ngài chuẩn bị đồng liêu, xử lý tạng sự tình, viết những cái kia tấu chương có thể chất đầy căn này thư phòng. Ta mặc lấy ngài thường y phục, ăn ngài thường cơm, chịu đựng ngài nữ nhi tiêu hành, thụ lấy đồng liêu chế nhạo. Tất cả mọi người nói ta là ngài tiền thứ sử dưỡng đến tốt nhất một con chó. Lý Mặc thanh âm vẫn như cũ bình thản. Tiễn Khiêm Ích thân thể bắt đầu phát run. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Ta vì cái gì không dám? Lý Mặc khoe miệng, chậm rãi câu lên một đạo băng lãnh độ cong, bởi vì ngài là nhạc phụ ta, hay là bởi vì ngài là cái này Thái Châu thứ sử? Hắn tiến lên một bước, Tiễn Khiêm Ích lại vô ý thức lui lại một bước. Thứ sử chức trách là bảo cảnh an dân. Ngài đang làm cái gì? Lý Mặc thanh âm đột nhiên cất cao, Vương Xuyên chấn bị đổ, ngài nghĩ là kiếm tiền. Nam Tặc Hám Thành, ngài nghĩ là đảm mệnh, tìm dê thế tội. Ngài cũng xứng nói chức trách. Tiễn Khiêm Ích triệt để ngây dại. Hắn miệng mở rộng, mặt phì nộn lên đầy là không thể tin. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này ở trước mặt hắn khiêm tốn 10 năm người, dám nói ra những lời này. Lý Mặc chậm rãi chỉnh lý một chút bị bắt nhíu cổ áo, mỗi một cái động tác đều lộ ra thong dong. Ngài nuôi không phải chó, hắn nhìn lấy Tiễn Khiêm Ích, gàn từng chữ nói, ngài nuôi là chính ngài đảo mộ người. 10 năm, nhạc phụ đại nhân. Lý Mặc trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Món nợ này hôm nay trả sạch. Tiết Kiêm Ích nhìn lấy Lý Mặc trên mặt xa lạ nụ cười, trên mặt thịt mỡ bắt đầu run rẩy. Phản, ngươi phản! Hắn gào rú, mập mạp thân thể run rẩy kịch liệt. Ta giết ngươi tên xuất sinh này! Hắn vung lên đầy đặt bàn tay, hung hăng một bàn tay quất vào Lý Mặc trên mặt. Ba. Một tiếng vang dọn, tại tĩnh mịch nội viện phá lệ chói tai. Lý Mặc mặt bị đánh đến khuynh hướng ở bên, một đạo dấu đỏ cấp tốc hiện lên. Tiễn Kiêm Ích còn muốn lại đánh, cổ tay của hắn bị Lý Mặc bắt lấy. Lý Mặc tay bóp chặt cổ tay của hắn, không nhúc nhích tí nào. Tiễn Kiêm Ích sững sờ, hắn chưa bao giờ thấy qua Lý Mặc dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình. Ngươi muốn làm gì? Hắn muốn rút tay về được, lại rút không nổi. Lý Mặc không nói gì, hắn nắm lấy Tiễn Kiêm Ích cổ áo, đem cái này cao hơn chính mình đại cổng kính thân thể, đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Lan. Một chữ theo Lý Mặc trong kẽ răng gạt ra. Tiễn Kiêm Ích thân thể đã sớm bị tiểu sắc móc sạch, hạ bàn bất ổn. Hắn bị cái này một cỗ lực đẩy đến liên tiếp lui về phía sau, dưới chân bị một khối nô ra thanh thạch trượt chân, cả người ngửa về đằng sau đi. Phù phù. Một tiếng vang trầm. Tiễn Kiêm Ích cái hốc, đối tại một ngọn núi già góc cạnh phía trên. Hắn mập mạp thân thể co quắp một chút, liền không một tiếng động. Một cỗ chất lỏng màu đỏ sậm, theo sau hốc của hắn chậm rãi chảy ra. Lý Mặc nhìn lấy cái này một màn, tay còn treo giữa không trung. Hắn giết người. Hắn giết đương triều thứ sử. Lý Mặc lui về sau hai bước, thân thể bắt đầu không bị khống chế phát run. Hắn dừng bước lại, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình run rẩy hai tay. Sau đó, hắn cười. Thoạt đầu là ý mắng, khoe miệng vét ra một cái đường cong. Đó lấy, hắn cười ra tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến nước mắt chảy xuống. Lý Mặc chậm rãi đi đến Tiễn Kiêm Ích bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống. Hắn nhìn lấy tấm kia kinh ngạc thần sắc ngưng kết mập mạp khuôn mặt, nhẹ giọng tự nói, "Nhạc phụ đại nhân, ngươi nói đúng. Ta con chó này, cũng nên đi cho mình đổi một cái tiền đồ." Lý Mặc đứng người lên, từ bên hông rút ra một thanh phòng thân đoản kiếm. Thân kiếm rất mỏng, rất sáng, chiếu ra hắn mặt, vặn vẹo lên, treo nước mắt cùng nụ cười. Lý Mặc đoản kiếm trong tay, thân kiếm rất sáng. Hắn quỳ xuống, quỳ gối Tiễn Kiêm Ích bên cạnh thi thể. Lý Mặc nắm lên Tiễn Kiêm Ích hoa dâm tóc, đem viên kia to lớn đầu nhấc lên. Kiếm nhận mở ra da thịt, tại cổ chỗ bị ngăn trở, phát ra rợn người tiếng ma sát. Ấm áp máu tươi đầy Lý Mặc tay, mặt cùng áo bảo màu xanh. Hắn không có xoa. Lý Mặc dẫn theo viên kia còn đang rỉ máu đầu đứng người lên, đi đến giả sơn bên cạnh. Hắn đem đầu đặt ở một khối bằng phẳng thanh thạch phía trên, để cặp kia trợn mắt tròn xoe, tràn ngập kinh ngạc ánh mắt, chính đối tiền viện phương hướng. Lý Mặc nhìn lấy cái đầu kia, nhìn thật lâu. Môi của hắn khẽ nhúc nhích, thanh âm rất nhẹ, rất khàn khàn. 10 năm. Rõ ràng. Lý Mặc quay người, hướng về hậu viện đi đến. Đầy người vết máu, cước bộ chưa ngừng. Lý Mặc xuyên qua ánh trăng cửa, bước vào hậu viện. Mấy cái ngay tại vẩy nước quét nhà nha hoàn gia đình nhìn đến hắn, trên mặt thần sắc biến. Bọn hắn nhìn đến Lý Mặc đầy người huyết, cùng hắn bình tĩnh đến dọa người mặt. Một người mặc thể diện, ngày bình thường lớn nhất đến tiền phu nhân tin mù quáng đại nha hoàn, lại không nhìn ra không đúng. Nàng đi lên phía trước, mày liêu dựng thẳng, hai tay chống nạnh. Cô ra, tiền viện thế nào? Như vậy la hét ở mỹ, kinh ngạc tiểu thư nghỉ ngơi, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Ngữ khí của nàng giống tại răn dạy một cái hạ nhân. Lý Mặc không có nhìn nàng. Nha hoàn kia gặp hắn không đáp, càng kinh thường, một điểm ánh mắt cũng không, cẩn thận tiểu thư lại muốn phản ngươi. Lý Mặc không nói gì, hắn đi về phía trước một bước. Lý Mặc trong tay trôi này bạc kiếm động. Nha hoàn còn tại liếc lấy khỏe miệng đọc lại. Nàng rêu cợt kẹt tại trong cổ họng. Một đạo cực nhỏ hồng tuyến xuất hiện tại nàng trắng non trên cổ. Máu tươi như suối phun giống như phun tung tóe mà ra. Nha hoàn bưng bít lấy cổ họng, ánh mắt trừng đến cực lớn, thẳng tắp ngã xuống. Trong hậu viện hắn gia đinh nha hoàn, đầu tiên là yên tĩnh như chết, lập tức buộc phát ra hoảng sợ thét lên, chạy từ phía. Lý Mặc đối bốn phía hỗn loạn mắt điếc hai ngơ. Hắn nhìn lấy u ám bầu trời, chậm rãi ngẩng đầu, mang theo tự rêu thần sắc thấp giọng thì thầm, 10 năm mải mực thân là khách, nhất triều rút kiếm huyết vì danh. Không mượn gió đông trèo lên thanh vân, nguyện đạp bạch cốt phía trên thiên kinh. Đọc xong, Lý Mặc ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười điên cuồng, vang vọng toàn bộ thứ sử phủ. Hắn cười, nước mắt lại theo máu đen trên mặt, cuồn cuộn xuống. Chương 587, Thái Châu đã hạ. Chương 587, Thái Châu đã hạ. Dương Tái Hưng đi tại trên thi thể. Thứ sử phủ tiền viện đã không có đứng đấy phủ binh, còn sót lại 10 cái, ném xuống binh khí, che tại thông hướng sau đường cửa hiền dưới, dốc hết ra như run rẩy. Một người mặc đô đầu khôi giáp nam nhân, nhìn lấy Dương Tái Hưng từng bước một đến gần, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Loảng xoảng, hắn trong tay đao rơi trên mặt đất. Phù phù. Nam nhân quỳ xuống, trung điệp dập đầu, cái chán đâm vào tảng đá xanh phía trên, phát ra trầm đủ. Tướng quân tha mạng, ta hàng, ta cái gì đều nói. Dương Tái Hưng không có dừng bước, trong tay hắn đại thương đưa về đằng trước. Mùi thương từ cái này đô đầu trong miệng đâm vào, cái hốt lộ ra. Dương Tái Hưng đem thi thể theo thương phía trên vùng rơi, tiếp tục hướng phía trước. Cửa Hiên Hạ phủ binh nhìn lấy cái này một màn, phát ra một trận kêu rên tuyệt vọng, có người dọa đến tiểu trong quần, có người quay người muốn chạy, lại bị sau lưng đồng bạn thân thể ngăn chặn. Dương Tái Hưng đi đến bọn hắn trước mặt, dừng lại. Hắn không tiếp tục ra thương. Dương Tái Hưng sau lưng, trên trăm tên trầm mặc thần võ quân binh lính tràn vào, trong tay đao còn chảy xuống huyết. Một tên thần võ quân giáo úy bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất. Tướng quân, Nam Môn đã cố, trong thành các chỗ yếu đạo đều là đã khống chế. Dương Tái Hưng gật đầu. Nơi này, hắn nhìn thoáng qua cửa hiên phía dưới đám kia sủi lơ tù binh, dọn dẹp sạch sẽ. Vâng. Giáo úy đứng dậy, phất phất tay. Giáo úy sau lưng, thần võ quân binh lính như bầy sói nhào vào bãi nốt cừu. Dương Tái Hưng không tiếp tục nhìn. Hắn nâng lên đại thương, dẫm lên đầy đất thi hải, từng bước một hướng vào phía trong viện đi đến. Dương Tái Hưng bước vào nội viện. Hành lang yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua góc hành lang tiếng nhẹ nào. Hắn dừng bước lại. Cách đó không xa hòn non bộ phía trên, bày biện một cái đầu người. Cái đầu kia hai mắt trợn lên, trên mặt ngưng kết lấy kinh ngạc. Dương Tái Hưng ánh mắt rơi vào Giả Sơn bên cạnh cô kia mặc lấy thứ sử quan phục không đầu thi thể phía trên. Thiện Kim Ích. Dương Tái Hưng nhíu nhíu mày. Có người so với hắn tới trước. Ngay tại lúc này, hai cái gia đình từ hậu viện chỗ sâu lộn nhào trốn thoát, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Điên rồi, cô ra điên rồi. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Bọn hắn phía sau, một người mặc nho sam thanh niên, một bước bước ra ngoài. Cái kia thanh niên máu me khắp người, trong tay dẫn theo một thanh còn đang rỉ máu bạc kiếm. Hắn thấy được cái kia hai cái chạy trốn gia đình. Thanh niên không có chạy, chỉ là bước nhanh hơn. Hắn đuổi kịp một người trong đó, không có có dư thừa động tác, đoạn kiếm trong tay tự gia đình kia giữa lưng đâm vào. Khác một cái gia đình phát ra hoảng sợ gào rú, chạy nhanh hơn. Thanh niên trở tay ném ra đoạn kiếm. Kiếm vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp, phốc phốc một tiếng, chui vào gia đình kia cái hốc. Hắn làm xong đây hết thảy, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang cuối Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người trên không trung tụ hợp. Dương Tái Hưng nhìn lấy Lý Mặc, không có lập tức động thủ. Tiễn Kiêm Ích con rể, Dương Tái Hưng thanh âm rất nặng, vì sao giết hắn toàn ra? Lý Mặc nhìn lấy Dương Tái Hưng, đống nhiên cười. Hắn ném đi trong tay bạc kiếm, lảo đảo lui lại hai bước, đặt mông ngồi tại vết máu tảng đá xanh phía trên. Lý Mặc dựa vào cột trụ hành lang, há mồm thở dốc, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Vì sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy U Ám Thiên, 10 năm. Ta ở rể tiền ra 10 năm, thế nhân đều là cho là ta Lý Mặc bên cạnh cảnh cây cao, một bước lên trời. Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình dính đầy vết máu hai tay. 10 năm vì thế, không bằng một chó. Hắn cao hứng lúc, liền thưởng ta chút canh thừa cơ ngội, để cho ta thay hắn biết đã duôn định hót đấu trường. Hắn không cao hứng lúc, liền làm lấy mãn phủ hạ nhân trước mặt, mang ta là chó vậy bơi mừng chủ phế vật. Sống lưng của ta, 10 năm trước thì gây mất. Mỗi ngày mang theo mặt nạ, đối một cái ngu xuẩn phụ cùng một cái tham quan miễn cưỡng vui cười. Mai mưa tay, viết tất cả đều là trái lương tâm chi ngôn, đọc sách miệng, nói tất cả đều là định nọt ngữ điệu. Dương tướng quân, Lý Mặc đông nhiên quay đầu, nhìn thẳng Dương Tái Hưng, một cái người đọc sách, không có khí khái, cũng chết có gì khác. Dương Tái Hưng không nói gì, chỉ là nghe. Hôm nay trước đó, ta cho là mình sẽ cái này giống như, nát tử tại tòa này trong phủ. Lý Mặc cười một cái tự dễ ước, có thể các ngươi đã tới. Các ngươi đem cửa phá tan, cũng đem ta lồng giam phá tan. Hôm nay chi sát, không phải vì cầu sinh, Lý Mặc nhìn lấy Dương Tái Hưng, chính là cầu thẳng. Hắn nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt sở hữu căng cứng bắp thịt đều lỏng xuống. Giết ta đi. Trong lồng ngực phiền muộn đã bình, chết thì có làm sao? Dương Tái Hưng nhìn lấy hắn, trầm mặt thật lâu. Dương Tái Hưng xoay người, đối sau lưng hai tên vừa đổi tới thần võ quân binh lính, ra lệnh. Trói lại. Bên trong thành tiếng la giết ngừng. Thay vào đó, là từng đội thần võ quân binh lính tiếp quản trong thành các nơi đường phố lúc, đều nhịp tiếng bước chân. Dương Tái Hưng đứng tại thứ sử phủ viện bên trong, can kia đại thương mũi thương còn tại nhỏ xuống dưới huyết. Một tên giáo úy bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất. Tướng quân, trong thành bốn môn đã đều khống chế, còn sót lại châu quân hoặc hàng hoặc tử, lại không chống cự. Dương Tái Hưng gật đầu. Truyền lệnh xuống, đem ta Nam Cảnh Long Kỳ phủ lên thứ sử phủ cao nhất vọng lâu. Lại thông báo toàn thành bách tính, ta Nam Cảnh nghĩa quân, chỉ vì thanh quân chắc, chu quốc tặc. Tiễn Khiêm Ích đã đền tội. Trong thành bách tính, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Mở cửa an cư người, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dám có thừa dịp loạn vi phạm pháp lệnh người, chém. Vâng. Giáo úy lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, một mặt màu đen đậm long kỳ, tại thứ sử phủ vọng lâu phía trên chậm rãi dâng lên, tại sáng sớm hàn phong bên trong bay phất phới. Dương Tái Hưng không tiếp tục nhìn. Hắn quay người đi vào Tiễn Khiêm Ích thư phòng. Nơi này còn lưu lại xa hoa lãng phí vân hương, cùng Dương Tái Hưng trên thân mùi máu tươi không hợp nhau. Dương Tái Hưng ngồi tại Tiễn Khiêm Ích tấm kia rộng lớn thái sư ghế phía trên, theo giá bút phía trên gỡ xuống một cây bút. Hắn trải rộng ra một tấm sạch sẽ giấy tuyên thành, tự mình nâng bút, cho tân khí tật viết thư. Trên thư chữ viết không nhiều, bút lực mạnh mẽ. Thái Châu đã hạ. Tiễn Khiêm Ích chặt đầu. Lý Mặc có thể dùng. Viết xong, Dương Tái Hưng đem giấy viết thư xếp lại, để vào thùng thư, giao cho thân binh, 800 dặm khẩn cấp đưa ra. Đến tận đây, rõ ràng Châu bắt đầu, đến Thái Châu cuối cùng. Nam cảnh lấy đông, ven biển hai tòa đại châu đều đổi chủ. Nam An thành, trong phủ thứ sử. Tô Hàn nắm bút vẽ, ngòi bút treo ở giấy tuyên thành phía trên, chưa rơi. Ngoài cửa sổ, một gốc bạch liên duyên dáng yêu kiều tại trong ao sen. Tiểu Hà mới lộ góc nhỏ nhọn, sớm có chuồn chuồn dựng lên đầu. Tô Hàn nói một mình ngâm một câu thơ. Trần Cung theo ngoài cửa đi vào, cước bộ rất nhẹ. Điện hạ, Đông Lộ tin chiến thắng. Tô Hàn ngòi bút rơi xuống, tại giấy tuyên thành phía trên phát họa ra một mảnh lá sen hình dáng. Trần Cung tiếp tục bẩm báo, Thái Châu đã hạ. Tô Hàn bút không có ngừng, lại phát họa ra mảnh thứ hai lá sen. Hắn mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Thái Châu thủy sư đâu? Thủy sư từ bỏ cảng khẩu, toàn bộ lui hướng Thương Nguyên đảo. Hàn Cấm Hổ tướng quân dẫn quân ta thủy sư đã bám đuôi truy kích. Tô Hàn vẽ xong sau cùng một bút, đem bút nhẹ nhàng đặt tại giá bút phía trên. Hắn nhìn lấy trên giấy cái kia đóa màu mực liên hoa, nhàn nhạt mở miệng. Sườn Đông hai châu cố định, truyền lệnh mạch khởi, hướng bắc. Ta vị kia phụ hoàng, sợ là ngồi không yên. Chương 588, triều hội chương 588, triều hội trời còn chưa sáng đấu. Huyền Kinh sáng sớm, hàng khí bức người. Tảng đá xanh đường dính lấy ban đêm hàn lộ, tầng tầng lớp lớp trầm trọng cửa cung, tại xương sớm bên trong giống trầm mặc cự thú. Văn Võ Bá Quan đi tại thông hướng Thái Cực Điện cung đạo phía trên, tiếng bước chân rất nặng, không có người nói chuyện với nhau. Trong ngày thường top 5 top 3, thấp giọng nghị luận cảnh tượng biến mất. Hôm nay, chỉ có hướng dày đạp tại đá cứng bên trên đơn điệu tiếng vọng, cùng ngẫu nhiên không để nén được tiếng ho khan. Mỗi người đều cúi thấp đầu, nhìn lấy chính mình mũi chân, tựa hồ cái kia băng lánh trên mặt đất, có gì cần cẩn thận nghiên cứu đồ vật. Mấy cái quen biết quan viên tại dưới hiên tránh gió lúc, rốt cục tiếp cận đến cùng một chỗ, thanh âm ép tới cực thấp. Nghe nói không? Phía nam. Toàn xong. 20 bạn. Một cái quan viên thanh âm đang run, một cái cũng chưa trở lại. Liền Từ Châu, cùng nhau mất đi. Nói xong, lại là yên tĩnh như chết. Cách đó không xa, binh bộ thượng thư Lý Chấn cùng lại bộ thượng thư Trương Thành đứng chung một chỗ, hai người sắc mặt đều khó coi. Đầu tiên là Tần Chiến 10 vạn, Lý Chấn thanh âm khẳng hẳn, bây giờ lại là cái này 20 vạn. Trương Thành nhìn phía xa Thái Cực Điện mái cong, chỗ đó còn bao phủ tại sương sớm bên trong. Quốc khố trống rỗng, tinh nhuệ mất hết, Trương Thành chậm rãi mở miệng, "Bác Huyền, còn có binh có thể điều sao?" Lý Chấn không có trả lời. Ngay tại lúc này, cung nói tận đầu xuất hiện một thân ảnh. Tất cả xì xào bàn tán, trong nháy mắt đình chỉ. Bách quan ánh mắt đồng loạt quay đầu sang. Thái úy Liêu Tuấn tới. Trong vòng một đêm, Liêu Tuấn lưng tựa hồ cũng không người chút. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại trên mũi lao. Liêu Tuấn không có nhìn bất luận kẻ nào, nhìn không chớp mắt, theo bách quan tránh ra trong thông đạo, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người nhìn lấy bóng lưng của hắn. Tiếng chuông vang lên, nặng nề, kéo dài, giống thở dài một tiếng. Bách quan chỉnh lý quần áo, cúi đầu, nối đuôi nhau mà bảo, đi vào tòa kia quyết định bọn hắn, cũng quyết định cái này vương triều vận mệnh đại điện. Thái Cực Điện bên trong, mấy trăm chi mỡ bò cự nến đốt, đem gạch vàng mặt đất chiếu rọi đến một mảnh sáng ngời. Quang tuyến cũng rất lạnh. Văn Võ Bá Quan phân loại hai bên, túi lầu mà đứng, không người nào dám phát ra một điểm thanh âm. Đại điện bên trong, chỉ có thể nghe được ánh nến ngẫu nhiên nổ tung rất nhỏ tiếng vang, cùng mỗi người tiếng tim mình đập. Bệ hạ giá lâm. Đại nội tổng quản vương cẩn thai mắt thanh âm, phá vỡ tĩnh mịch. Bách quan cùng nhau quy sát. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tâu Ngự đi lên đan bệ, tại trên long ỷ ngồi xuống. Hắn hôm nay mặc vào một thân màu đen đậm long bào, không có dư thừa đeo trang sức. Long bào nhan sắc, cùng trong điện ngưng trọng bầu không khí, hòa làm một thể. Tâu Ngự mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng hắn hốc mắt hạ hắc ảnh, cùng hắn hơi có vẻ đôi môi tái nhợt, tỏ rõ lấy một đêm chưa ngủ. Bình thân. Hắn thanh âm không cao, có chút khàn khàn, lại rõ ràng truyền khắp đại điện môi khắp nóng ngách. Tạ bệ hạ. Bách quan đứng dậy. Mấy vị hoàng tử thân ảnh xuất hiện tại đại điện một bên dự thính chỗ ngồi phía trên. Thái tử Tô Minh ngồi chồm hổm tại phía trước nhất, cúi đầu, không có người có thể thấy rõ nét mặt của hắn. Nhị hoàng tử Tô Tiêu ngồi tại phía sau hắn, thân sắc đồng dạng ngưng trọng. Tam hoàng tử Tô Hằng thì thỉnh thoảng chỗ, dùng khóe mắt quét nhìn liếc về phía trên long ỷ phụ hoàng. Tâu Ngự không có nói bất luận cái gì lời xa giao. Hắn ánh mắt đảo qua phía dưới lặng ngắt như tờ của thần, chậm rãi mở miệng, thẳng vào chủ đề. Nam Trinh Quân, bại. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tuy nhiên tất cả mọi người đã biết, nhưng theo hoàng đế trong miệng nói ra, mấy chữ này vẫn như cũng nặng như Thái Sơn. 20 vạn đại quân, thận không có tại Giang Nam. Tâu Ngự thanh âm vẫn như cũ bình thản, giống đại nói một chuyện không liên quan đến mình sự tình. Từ Châu cũng mất đi. Chấm cái kia lịch tử, bây giờ tận đến Nam cảnh. Từ Châu chi địa, thương binh mấy chục vạn, binh phong chính thịnh. Tâu Ngự ánh mắt theo Liếu Tuân trên mặt, chậm rãi trượt đến mỗi một cái đại thần trên mặt. Chư vị ái khanh, đều nói một chút đi. Nếu để cho hắn tận nuốt Giang Nam đạo, huy sư bắc thượng, tiến quân thần tốc, ẩm mã hoàng hà, binh lâm cái này huyền kinh thành xuống. Tâu Ngự dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Phải làm như thế nào? Đại điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không người nào dám nói chuyện. Tâu Ngự nhìn lấy điện hạ những thứ này ngày bình thường ba hoa khoác lác xương cánh tay chi thần, giờ phút này lại cả đám đều thành người câm. Hắn không có nổi giận, chỉ là đưa mắt nhìn sang binh bộ thượng thư Lý Chấn. Lý Ái Khanh. Lý Chấn thân thể run lên bần bật, theo trong đội ngũ đi ra, quỳ rạp xuống đất. Thần tại. Chấm hỏi ngươi, Tâu Ngự thanh âm rất bình tĩnh, ta Bắc Huyền, bây giờ còn có lực đánh một trận. Lý Chấn trên trán, trong nháy mắt diện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Sức đánh một trận. Hắn muốn cười, lại cười không nổi. Năm ngoái, vì tiêu diệt cái kiêm lịch tặc, phân phối Bắc cảnh tinh nhuệ, tiếp cận 10 vạn đại quân, giao cho đệ nhất danh tướng Tần Chiến thống lĩnh. Kết quả đây, toàn quân bị diệt, Tần Chiến chết nơi này dịch bên trong. Năm nay, vì rửa sạch nhục nhã, càng là dốc hết quốc lực, điều các lộ biên quân, kinh doanh, tiếp cận 20 vạn đại quân, ba đường cùng phát. Kết quả đây, lại là toàn quân bị diệt. Bắc cảnh tam quan biên quân đã sớm bị điều không còn. Kinh đô tam đại doanh cũng nguyên khí đại thương. Bây giờ toàn bộ Bắc Nguyên Bắc Phương, trừ những địa phương kia phía trên không chịu nổi một kích vệ sở binh, nơi nào còn có thành kiến chế tinh nhuệ. Những lời này, hắn có dám nói? Lý Chấn hàng đầu chôn đến thấp hơn, thanh âm không lưu loát. Bẩm bệ hạ, quốc triều tinh nhuệ hầu hết xếp tại Nam Trinh. Nếu muốn lại nổi lên đại quân, sợ là cần chút thời gian. Thời gian? Tâu Ngự tái diễn hai chữ này, không có hỏi tới. Hắn lại đưa mắt nhìn sang hộ bộ còn sách Phong Cách Rực Rỡ Tuyên. Phong Cách Ái Khanh. Phong Cách Rực Rỡ Tuyên đi ra đội ngũ đồng dạng quỳ rạp xuống đất, thân thể run so Lý Chấn còn lợi hại hơn. Thần tại lại nổi lên đại quân, cần tiền thuế bao nhiêu? Tâu Ngự hỏi, quốc khố còn chịu đựng được sao? Phong Cách Rực Rỡ Tuyên mồ hôi lạnh đã thẩm thấu áo lót triều phục. Chịu đựng được sao? Vì hai lần trước Nam Trình, quốc khố đã sớm bị chuyển không. Vài ngày trước vì tiếp cận Nam Ly bồi thường, càng là liền thái tử cùng nhị hoàng tử tư khố đều móc giống. bây giờ quốc khố, lão thử tiến bảo, sợ là đều muốn rơi lệ. Hồi, bẩm bệ hạ. Phong cách rực rỡ tuyên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, quốc khố đã mất lương thực dư có thể điều. Không tất bạc có thể chi. Hắn nói xong, đem chọn cái đầu đều gắt gao túi tại băng lánh gạch vàng phía trên, không còn dám nâng lên. Đại điện bên trong, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Sở hữu đại thần tâm đều chìm xuống dưới. Được. Long ỷ phía trên, Tâu Ngự chậm rãi phun ra một chữ. Tốt. Hắn đứng lên, màu đen đậm long bào không gió mà bay. Vinh cũng mất, tiền cũng mất. Tâu Ngự đi xuống đan bệ, từng bước một bước đi thong thả đến trong đại điện. Chấm ngược lại là nghĩ hỏi một chút chư vị ái khanh. Ta Bắc Huyền lập quốc trăm năm, hùng cứ phương bắc, mang giáp trăm vạn, phủ khố tràn đầy. Nam Ly không dám bắt nhìn, Nhu Nhiên nghe tin đã sợ mất mật. Tâu Ngự mãnh liệt xoay người, ánh mắt như lao, đảo qua điện hạ mỗi một trương trắng bệ mặt. Như thế nào, ngắn ngủi một năm ở giữa, thì rơi xuống hôm nay tình trạng này? Như thế nào, một cái chấm chưa bao giờ nhìn thẳng nhìn qua nghị tử, thì có thể đem ta hướng 20 vạn thiên binh, giết đến không chừa mảnh giáp? Như thế nào, chấm tiên triều thượng quốc, lại sẽ không binh có thể điều, không có tiền có thể dùng? Hắn thanh âm đột nhiên cất cao, như sấm sét trong điện nổ vang. Ai có thể nói cho chấm? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Quân thần câm như hến, quỳ sát tại đất, liền hô hấp đều dừng lại. Không người nào dám trả lời, cũng không có người cần hồi đáp. Trong yên tĩnh, toàn bộ người ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, hoặc kính sợ hoặc quán động, đều vô ý thức tìm đến phía quỳ gối bách quan hàng trước nhất cái kia thân ảnh. Thái úy, Liêu Tuân. Chương 589, cáo lao về quê. Chương 589, cáo lao về quê. Liêu Tuân quỳ gối bách quan đứng đầu. Hắn cảm nhận được sau lưng quan tới, cái kia trên trăm đạo ánh mắt phức tạp. Tới. Liêu Tuân tâm bên trong bình tĩnh. Đêm qua liền đã ngờ tới, hôm nay cái này thái cực điện chính là mình đoạn đầu đài, hoặc là đăng thiên thê. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt long ỷ phía trước, hoàng đế Tâu Ngự cặp kia băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm ánh mắt. Hắn tại trong cặp mắt kia, thấy được sát ý Liêu Tuân trong lòng cười lạnh. Hôm nay nếu không trả giá đắt, tuyệt đối không thể toàn thân trở ra. Hắn không có chờ hoàng đế mở miệng điểm danh. Hắn đột nhiên hướng về phía trước giật đầu, to lớn đầu cùng băng lãnh gạch vàng, phát ra một tiếng vang nặng nề. Lại khi nhấc lên, Liêu Tuân đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Vậy hạ, hắn thanh âm khàn giọng, tràn đầy hối hận cùng bi thương lão thần. Tội đáng chết vạn lần. Đầy triều văn võ đều là giận mình. Nam Trinh bại trận, bại vào quốc tặc Tô Hàn, Can Nguyên. Tại Lao Thần a. Liêu Tuân nước mắt chảy ngang, lấy tay áo lau mặt. Là Lao Thần biết người không rõ, tiến cử không phải người, khiến Giang Nam quan lại mục nát, tiêu ca sôi trào, cái này mới cho cái tiêm lịch tặc thời cơ lợi dụng. Là Lao Thần không biết dạy con, biết người không rõ, khiến ra môn bất hạnh, bị cái tiêm lịch tặc bắt được tay cầm, nói xấu Lao Thần, làm bận triều đình. Càng là Lao Thần đức không xứng vị, sống ở vị trí cao, này mới khiến cái tiêm lịch tặc có thanh quân chắc lấy cớ, được này đại nghịch bất đạo sự tình. Vậy hạ, Liêu Tuân lần nữa dập đầu, than thở khóc lóc, quốc triều trầm luân đến tận đây, đều là bởi vì Lao Thần một người là tội. Thỉnh bệ hạ, chém Lao Thần đầu, lấy tạ thiên hạ. Đã bình ổn. Cái kiêm lịch tặc thanh quân chắc danh tiếng. Hắn nói xong, liền quỳ thẳng tại đất, thân thể run nhẹ nhẹ. Toàn bộ thái cực điện, yên tĩnh như chết. Bách quan kiếp sợ nhìn lấy Liêu Tuân. Chẳng ai ngờ rằng, vị này quyền khuynh triều giã thái úy, lại sẽ ngay trước đẩy triều văn võ trước mặt, đem sở hữu chịu tội đều nắm vào chính mình trên thân. Long ỷ phía trước, Tâu Ngự nhìn lấy quỳ gối dưới chân, khóc đến như cái người mít ướt Liêu Tuân, ánh mắt phức tạp. Mà tại đại điện một bên, nhị hoàng tử Tô Tiêu sắc mặt trong nháy mắt biến. Hắn trong lòng còi báo động đại làm. Hắn hao tổn tâm cơ, hào ném thiên kim, thậm chí không tiếp cưới Liêu Hạ Thành, vì chính là đem Liêu ra cây to này cột vào chính mình trên chiến xa. Nhưng nếu là Liêu Tuân hôm nay thật đổ, Tô Tiêu tâm chìm xuống dưới. Liêu Tuân quỳ rạp trên đất, bả vai kịch liệt nhún, tiếng khóc càng thê lương, cơ hồ muốn không thở nổi. Lao thần, vô năng a, có phụ bệ hạ. Thế nhân, hắn đứt quãng kêu khóc, giống một cái tránh thức cùng đường mạt lộ tội thần. Long ỷ phía trước, Tâu Ngự nhìn lấy hắn, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Tâu Ngự không có đi dìu hắn, cũng không có lập tức hạ chỉ. Hắn chỉ là các loại, chờ Liêu Tuân khóc đủ rồi, mới chậm rãi mở miệng. Liêu Ái Khanh, Tâu Ngự thanh âm rất bình tĩnh, ngươi đã biết tội, chấm liền cùng ngươi, cùng cái này đẩy triều văn võ, thật tốt đến một chút. Giang Nam đạo sáu châu, Nam Châu thứ sử, là các ngươi sinh. Chấm đem Giang Nam phó thác ngươi, ngươi dưới sự cai trị Giang Nam, lại kêu ca ngập trời, thành cái tiêm lịch tặc khởi bình môi trường thích hợp. Việc này, ngươi nhận là không nhận? Lao thần, nhận tội. Liêu Tuân thanh âm theo mặt đất chuyển đến, buồn buồn. Nam Trinh đại quân, Đông lộ quân chủ soái Vương Côn là ngươi tiến cử. Tây lộ quân chủ soái Diêm Trần chịu được ngươi ân huệ. Trung lộ quân chủ soái Trần Uyên cũng cùng ngươi quan hệ cá nhân rất thân. Trong đem quốc triều tinh nhuệ phó thác tại bọn hắn lại đem 20 vạn đại quân chôn vùi tại Giang Nam. Việc này ngươi nhận là không nhận? Lao thần, nhận tội. Bắc cảnh tam quan, hai đại tổng binh từng là ngươi dưới trướng. Kinh đô tam đại doanh, hai doanh thống lĩnh là ngươi bạn cũ. Trong đem cái này kinh thành an nguy, quốc triều môn hộ phó thác tại bọn hắn. Việc này, ngươi có biết tội của ngươi không? Lao thần, biết tội. Tâu Ngự môi nói một câu, Liêu Tuân liền nhận một câu. Hắn không phản bác, không biện giải, chỉ là dập đầu nhận tội. Trong điện bách quan tâm, cũng theo cái này một hỏi một đáp, càng trầm càng sâu. Hôm nay, cái này Liêu Thái Úy, sợ là thật sắp xong rồi. Ngay tại tất cả mọi người nghĩ như vậy thời điểm. Vậy hạ, lại bộ thượng thư Trương Thành, đệ nhất cái theo trong đội ngũ đi ra, phù phù một tiếng, ủy gối Liêu Tuân bên cạnh. Vậy hạ bất giận. Trương Thành dập đầu, thanh âm khẩn thiết, Liêu Thái Úy có lẽ có dùng người không quan sát là tội, không sai hắn một lòng bị nước, tuyệt không hai lòng a. Giang Nam tối nát, không phải một ngày chi hàn, Nam Trinh bại trận, càng là chiến cơ trong nháy mắt biến. Nếu đem sở hữu chịu tội quy hết về Thái Úy một người, sợ rét lạnh thiên hạ thần tử chi tâm a. Trương Thành vừa dứt lời, vậy hạ, Trương đại nhân nói cực phải. Hộ bộ thượng thư phong cách rực rỡ tuyên cũng đi ra, quỳ rạp xuống đất. Thái Úy đại nhân chấp trưởng triều chính 20 năm, sớm đêm lo chuyên cần, vì quốc khố tràn đầy, dốc hết tâm huyết. Ngày hôm trước Nam Ly bắt đền, nếu không phải Thái Úy đi đầu quyên góp, quốc triều còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thỉnh bệ hạ niệm kỳ công, xá hắn qua a. Ngay sau đó, đô sát viện tả đô ngự sử, hình bộ thị lang, đại lý tự khanh, cái này đến cái khác thân mang các loại quan bảo thân ảnh, theo văn quan trong đội ngũ đi ra, quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn đều là Liêu Tuân môn sinh, bạn cũ, hoặc là nhận qua hắn ân huệ trong triều trọng thần. Thoáng qua ở giữa, Liêu Tuân sau lưng đã quỳ xuống một mảnh triều đình rừng cột. Thỉnh bệ hạ nghĩ lại, Thái úy lao khổ công cao, tội không đến tận đây. Như chém Thái úy, thì triều đường dung chuyển, người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng a bệ hạ. Bọn hắn thanh âm rót thành một dòng lũ lớn, tại đại điện bên trong quanh quẩn. Cái này không còn là cầu tình, đây là bức thoái vị. Đại điện bên trong, tĩnh mịch tím mắng. Cái kia một mảnh quỷ sát thân ảnh, giống một mảnh bị cuồng phong áp đảo cỏ lau, im lặng đối kháng đến từ long ý áp lực. Tâu Ngự không hề động. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua quỳ trên mặt đất mỗi một cái thần tử. Hắn theo lại bộ thượng thư Trương Thành trên mặt, thấy được quyết tuyệt, theo hộ bộ thượng thư phong cách rực rỡ tuyên trên mặt, thấy được hoảng sợ, theo nhiều người hơn trên mặt, thấy được thân bất do kỷ đứng đội. Đây là một tấm lưới, một tấm Liêu Tuân kinh doanh 20 năm, đã sớm đem cái này Bắc Huyền triều đường bao phủ trong đó, vô hình lưới. Hôm nay, tấm lưới này bị chính hắn xốc lên. Tâu Ngự ánh mắt cuối cùng trở xuống đến quỷ gối phía trước nhất Liêu Tuân trên thân. Liêu Tuân quỳ sát thân thể, cái kia căng cứng vai quõng, có một tia rất khó phát ra lòng. Hắn đánh bạc đúng rồi. Hoàng đế muốn giết hắn, nhưng cũng sợ cái này thiên hạ đại loạn. Chỉ cần cái lưới này vẫn còn, hắn liền không là một người. Pháp bất trách chúng, quân không tội thần minh. Đây là Dương Nưu. Mà tại đại điện một bên dự tính chỗ ngồi, nhị hoàng tử Tô Tiêu đem một miệng chẳng biết lúc nào đỉnh chỉ khí, chậm rãi phun ra. Hắn nắm chặt song quyền, vung lòng ra. Phu hoàng bị giữ lấy. Nhiều như vậy triều đình trọng thần, cơ hồ là nửa cái triều đường đều tại vì Liêu Tuân cầu tình. Phu hoàng lại là thiên tử, cũng không có khả năng bước lên để triều đình ngừng mạo hiểm, giết Liêu Tuân. Nhạc phụ của mình, bảo trụ. Ngay tại cái này nhiều mặt tâm tư dị biệt tĩnh mịch bên trong, Tâu Ngự bỗng nhiên cười. Tiếng cười rất nhẹ, lại làm cho trong điện toàn bộ người tâm đều bỗng nhiên co rụt lại. Tốt một trung tâm đáng khen. Tâu Ngự chậm rãi đi xuống đan bệ, đứng tại Liêu Tuân trước mặt. Tốt một cái người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Hắn không để cho Liêu Tuân lên, chỉ là cúi đầu nhìn lấy hắn hoa dâm đầu. Liêu Ái Khanh, ngươi xem một chút phía sau ngươi. Tâu Ngự thanh âm rất bình thản, những thứ này đều là ta Bắc Huyền rừng cột. Lại bộ, hộ bộ, hình bộ, từng cái đều là quốc chi trụ cột. Như chấm hôm nay, thật chém ngươi Liêu Tuân, Tâu Ngự trong giọng nói mang tới một tia nghiền ngẫm, ngày mai, cái này triều đường, sợ là thật muốn giống đi. Câu nói này, để quỳ ở phía sau Trương Thành bọn người, phía sau lưng trong nháy mắt dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hoàng đế, nhìn đấu. Liêu Tuân thân thể cũng lần nữa kéo căng. Thôi được. Tâu Ngự xoay người, chậm rãi đi trở về Long Nghị các khanh nói đúng. Thái úy lao khổ công cao, tội không đáng chết. Tô Tiêu trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Có thể hoàng đế câu nói tiếp theo lại làm cho nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tâu Ngự tại trên long nghỉ vào chỗ, ánh mắt một lần nữa biến đến băng lãnh. Truyền chấp ý chỉ, Thái úy Liêu Tuân, dưới sự cai trị không rõ, dùng người không rõ, khiến Giang Nam tối nát, quốc tặc thế lớn, khó từ tội lỗi. Lấy, gọt đi hắn thái úy chức vụ, thu hồi sở hữu tất vị. Niệm hắn cao tuổi, ân chuẩn hắn, cáo lao về quê. Ngay hôm đó, lên đường. Chương 590, nổ tận gốc chương 590, nổ tận gốc lao thần. Lĩnh chỉ. Liêu Tuân thanh âm khàn giọng, nghe không ra tâm tình. Hắn dập đầu, động tác chậm chạp lại nặng nề. Tạ. Bệ hạ. Thiên ân. Hắn chống đỡ băng lanh bạch vàng, chậm rãi đứng người lên. Trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ thật thành một cái gần đất xa trời lão nhân, bóng lưng tiêu điều. Nhưng hắn rủ xuống tầm mắt, che khuất cặp kia đục ngầu lao mắt chỗ sâu, chợt lóe lên tinh quang. Cáo lao về quê. Kết quả này, không tốt, lại cũng không xấu. 20 vạn đại quân hủy diệt, quốc triều dao động, nhất định phải có một người đứng ra, trên lưng khẩu này nổi đen. Người này, chỉ có thể là hắn Liêu Tuân. Hoàng đế mượn cái tiêm lịch tặc thành quân chắc chi thế, thuận nước đẩy thuyền, đem chính mình một tuốt đến cùng, nhìn như một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Nhưng hắn Liêu Tuân, kinh doanh triều đường 20 năm, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ. Cây to này, há lại gọt đi quan chức liền có thể tùy tiện đổ. Quan vị không có, người vẫn còn ở đó. Chỉ cần hắn người vẫn còn, ảnh hưởng lực liền ở khắp mọi nơi. Liêu Tuân quay người, hướng đi ra ngoài điện. Lại bộ thượng thư Trương Thành bọn người, lo âu nhìn lấy bóng lưng của hắn. Bọn hắn nhìn đến Liêu Tuân tốc độ trầm ổn như cũ, viên kia nỗi lòng lo lắng mới thoáng để xuống. Chỉ cần lão sư không ngã, bọn hắn những người này căn liền vẫn còn ở đó. Mà tại đại điện một bên, nhị hoàng tử Tô Tiêu sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn chăm chú tính kế, quan hệ thông gia Liễu gia, vì chính là cây to này có thể vì chính mình che gió che mưa. Nhưng hôm nay, tán cây bị nạo, một cái không có quan chức Liêu Tuân, đối hắn còn có nhiều tác dụng lớn chỗ. Nhưng rất nhanh, Tô Tiêu cũng nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Liêu Tuân bị bãi quan, nhìn như là phụ hoàng thắng lợi, nhưng cũng là phụ hoàng thỏa hiệp. Phụ hoàng không dám giết hắn, cũng là bởi vì kiêng kỵ cái kia rắc rối khó gỡ thế lực. Liêu Tuân không tại triều đường, có thể Liêu Đảng vẫn còn ở đó. Chỉ cần mình có thể nắm chặt Liêu Đảng, liền tương đương cầm nửa cái triều đường. Nghĩ tới đây, Tô Tiêu sắc mặt mới thoáng hòa hoãn. Liêu Tuân đi ra Thái Cực Điện. Ngoài điện ánh sáng mặt trời có chút chói mắt. Hắn híp híp mắt, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Hôm nay Huyền Kinh, gió thật to. Nhưng, thổi không ngã hắn. Tô Ngự ngồi tại trên long ỷ, nhìn lấy Liêu Tuân bóng lưng biến mất tại cửa điện bên ngoài. Hắn sắc mặt rất khó coi. Chấm, còn chưa tuyên bố bãi triều. Cái này lao đông tây, cứ đi như thế. Tô Ngự nắm chặt long ỷ tay vịn, đốt ngón tay trắng bệnh. Đây không phải một cái thần tử cáo lui. Đây là một cái cảnh cáo, một lần đánh. Liêu Tuân đang dùng hành động nói cho hắn biết, nói cho đầy triều văn võ. Ta Liêu Tuân, cho dù không có con trước, vẫn như cũng là cái kia các ngươi không động được người. Tô Ngự ở ngực một trận phiền muộn. Hắn thắng sao? Hắn bại miễn Liêu Tuân, nhổ xong viên này đâm ở trong lòng 20 năm cây đinh. Nhưng hắn lại thua. Hắn chỉ có thể bại miễn, cũng không dám giết. Hắn ngay trước đầy triều văn võ trước mặt, bị một cái thần tử dùng toàn bộ triều đường lực lượng làm cho thỏa hiệp. Một cỗ thật sâu mỏi mệt dâng lên. Bại triều. Tô Ngự phất phất tay, thanh âm khàn khàn. Lui, hướng. Vương Cẩn hai mắt âm thanh vang lên. Bách quan như được đại xá, lần nữa giật đầu, không sai về sau đứng dậy, nối đuôi nhau mà ra. Lại bộ thượng thư Trương Thành, hộ bộ thượng thư Phong Cách Dực Dỡ Tuyên, hình bộ Thị Lang. Mấy vị Liêu Đảng hoạch tâm thành viên đi ở trước nhất. Bọn hắn bước nhanh đi ra cửa cùng, trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Buổi trưa ngoài cửa ngự nhai một bên, một cỗ không có bất kỳ cái gì huy hiệu xe ngựa màu đen, tiến tinh dừng ở chỗ đó. Bên cạnh xe ngựa, không có nô bộc, chỉ có một người mặc tầm thường quần áo sa phu, đứng xuôi tay. Trương Thành bọn người liếc nhau. Bọn hắn không chút do dự, trực tiếp đi tới. Trương Thành rèm xe bật lên, trong xe, Liêu Tuân ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần. Trương Thành, Phong Cách Rực Rỡ Tuyên bọn người, theo thứ tự lên xe. Xe ngựa rất rộng rãi, bây giờ lại lộ ra chen chúc. Sa phu huy động roi ngựa, xe ngựa màu đen, chậm rãi nhanh chóng cách rời hoàn thành. Trong xe ngựa, rất an tĩnh. Bánh xe đè qua tảng đá xanh đường, phát ra rất nhỏ sóc này. Lại bộ thượng thư Trương Thành vì Liêu Tuân châm một ly trà, hai tay dâng lên. "Lão sư," Trương Thành thanh âm rất thấp, "hôm nay tại trên điện, làm sao đến mức này?" Liêu Tuân không có mở mắt, nhận lấy chén trà. Nam Trinh đại bại, cũng nên có người ra đến nói chuyện. Hộ bộ còn sách Phong Cách Rực Rỡ Tuyên nhịn không được mở miệng, có thể chịu tội giao cho mấy cái kia chết đi tướng quân là được. "Lão sư ngài như vậy, cơ hồ là đem chọn cái Liêu gia đều mắc vào, đây là thương địch 800, tự tổn 1000." Liêu Tuân rốt cục mở mắt ra. Cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, không có một tia gợn sóng. "Hôm nay tại trên điện, thánh thượng sát tâm, các ngươi không nhìn thấy?" Trương Thành đám người trong lòng run lên, như lại dựa vào lý lẽ biện luận, chính là đổ dầu vào lửa. Liêu Tuân nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, đến lúc đó, cũng không phải là bãi quan về quê đơn giản như vậy. Hình bộ thị lang mở miệng, "Có thể lão sư ngài cái này vừa đi, trong triều đại sự." "Ta đi." Liêu Tuân cười cười, đem chén trà thả lại bàn trà, "Ta chỉ là không tại cái ghế kia phía trên đang ngồi mà thôi." Hắn nhìn lấy ngoài cửa sổ xe phi tốc lùi lại cảnh đường phố. Thánh thượng chẳng mấy chốc sẽ biết, Liêu Tuân thanh âm rất bình thản, "Không có ta Liêu Tuân, cái này triều đường lại biến thành bộ dạng gì?" Trương Thành, Phong Cách Rực Rỡ Tuyên bọn người liếc nhau. Bọn hắn đều hiểu. Trương Thành mở miệng, thanh âm trầm ổn, "Lão sư yên tâm về quê, trong triều mọi việc có chúng ta tại." Phong Cách Rực Rỡ Tuyên cũng gật đầu, "Nam cảnh tối nát, quốc khố trống rỗng, sau đó phải dùng tiền thuế địa phương, còn nhiều lấy." Hình bộ thị lang nói bổ sung, "Giang Nam đưa tới những cái kia vụ án, cũng nên xem xét nhất thẩm." Liêu Tuân hai mắt nhắm nghiền, không nói gì thêm. Xe ngựa lái vào trong bóng tối. Ngựa nhai cuối cùng, xe ngựa màu đen dừng lại. Trương Thành, Phong Cách Rực Rỡ Tuyên bọn người theo thứ tự xuống xe, mỗi người leo lên sớm đã chờ đã lâu kiệu quan, biến mất tại khác biệt đội phố. Giống lưu nhập đại hải dòng nước, không dấu vết. Ngự thư phòng bên trong, Tâu Ngự không có phê duyệt tấu chương. Hắn đang dùng một cái xinh xắn bùn đỏ hỏa lô đun nước, tự tay tới pha lấy một ly trà. Lá trà tại nước sôi bên trong lăn lộn, giãn ra, tản mát ra kham khổ hương khí. Cái kia hắc y nhân quỳ một gối xuống ở phía sau hắn, giống một cái bóng. Cấm quân bên kia, Tâu Ngự mở miệng, thanh âm bình tĩnh, giống đang hỏi một kiện tầm thường tiểu sự, đều thỏa đáng. Bẩm bệ hạ, hắc y nhân thanh âm khàn khàn khô khốc, hôm qua đêm khuya, cấm quân ba đại doanh bên trong, cùng Liêu Tuân bạn cũ hai vị thống lĩnh, đều là đã trong nhà bị giam lỏng. Bệ hạ người đã tiếp quản binh phủ. Tâu Ngự đem phao trà ngon đổ vào một cái bạch ngọc trên trà, không nói gì. Hắc y nhân tiếp tục bẩm báo, việc này làm được sạch sẽ, trong thời gian ngắn, không người phát giác. Tâu Ngự cười, hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà. Lão già kia, Tâu Ngự nhìn lấy trong chén chìm nổi lá trà, còn tưởng rằng chấm, hôm nay muốn tại triều đường phía trên, cùng hắn đám kia môn sinh cố lại phân cao thấp. Hắn chơi vừa ra lấy lui làm tiến, ve sầu thoát xác, nghĩ đến mất đi quan bị, bảo trụ căn cơ, lại tại triều đường bên ngoài, điều khiển phong vân. Tâu Ngự đem nước trà uống một hơi cạn sạch, buồn cười. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, nhìn ngoài cửa sổ viên kia cành lá rậm rạp, lại không biết bộ rễ sớm đã hư thối hơn phân nửa cổ thụ. Một cái cây, nếu là nát ăn, Tâu Ngự thanh âm mang theo có thể đem xương cốt đều đóng băng hàn ý, tu bổ cành lá là vô dụng. Đến nổ tận gốc. Chương 591, phá hải mà thôi. Chương 591, phá hải mà thôi. Vân Tê trà trang hậu viện, so tiền đường càng náo nhiệt. Nơi này không có hương trà, chỉ có xúc sắc va chạm bát sứ thanh thúy thanh, cùng trộn lẫn lấy mùi thuốc lá mùi mồ hôi. Một người mặc tầm thường áo tơ, đầu đội cũ mũ mềm nam nhân, túi đầu, đi vào mảnh này viên áo. Hắn vành nón ép tới rất thấp, nhưng ngẫu nhiên dương mắt thì lộ ra ánh mắt, lại cùng nơi này đổ khách không hợp nhau. "Ra, mời vào trong." Một cái trên vai dựng lấy khăn lông trắng điếm tiểu nhị tiến lên đón, trên mặt chất đống cười, "Ngày hôm nay vận may mạnh, là muốn đẩy hai thanh bài cửu, vẫn là áp mấy cái tay lớn nhỏ." Nam nhân không có nhìn hắn, chỉ là theo trong tay áo lấy ra một cái không đáng chú ý đồng tiền, tại giữa ngón tay một phen, lộ ra mặt sau một cái cực nhỏ ăn chữ. "Tìm các ngươi Chu trưởng quỹ." Điếm tiểu nhị nụ cười trên mặt cứng một chút, lập tức lại khôi phục nhiệt tình. "Đúng vậy, ngài trên lầu nhã gian ngồi tạm." Nhã gian bên trong, chỉ điểm một chiếc đèn. Chu Thông đẩy cửa lúc đi vào, cái kia nam nhân đã hái được cái mũ, lộ ra một tấm hơi có vẻ mặt tái nhợt. Là lễ bộ thị lang, vương phủ. Một cái có tư cách đứng tại Thái Cực điện bên trong, lại luôn đứng ở trong góc nhỏ người. "Vương đại nhân." Chu Thông tự thân vì hắn rót chén trà, "hôm nay triều hội có thể còn náo nhiệt." Vương phủ nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, giống như là tại uống rượu mạnh. "Liêu thái úy, bị bãi quan." Chu Thông đôi lông mày chọn lấy một chút. "Chỉ những thứ này?" "Chỉ những thứ này." Vương phủ gật đầu, "Hoàng đế liệt kê từng cái tội lỗi, Liêu đảng quần thần bức thoái vị, sau cùng đều thối lui một bước, chuẩn hắn cáo lao về quê." Chu Thông nhìn lấy hắn, không nói gì. Vương phủ bị hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng. "Ta muốn đồ vật, mang đến sao?" Chu Thông cười. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra nhất đạo khe hở. Lầu dưới huyên náo âm thanh, trong nháy mắt tràn vào. "Vương đại nhân." Chu Thông thanh âm xen lẫn trong huyên náo bên trong, "đi xuống chơi hai thành đi. Vẫn may loại này sự tình, người nào nói đến chính xác đâu. Có lẽ, ngày hôm nay, có thể thắng không ít." Vương phủ thân ảnh biến mất tại đầu bậc thang. Một người mặc cửa hàng nhỏ hai phục sức tuổi trẻ người đi đến, trên mặt nhiệt tình sớm đã rút đi, chỉ còn lại có ngưng trọng. Hắn bị Chu Thông tục lên trà, thấp giọng mở miệng. "Bách hộ đại nhân, cái này vương phủ khẩu vị là càng lúc càng lớn." Tuổi trẻ người cau mày, "tháng trước vừa muốn 1.000 lượng, tháng này mở miệng cũng là 3.000. "Hú hồ." Tuổi trẻ người dừng một chút, "loại này người, hôm nay có thể vì tiền tài phản bội triều đình, ngày mai liền có thể vì lợi ích lớn hơn nữa bán chúng ta." Chu Thông nâng chung trà lên, thổi thổi phù mạn. "Bạc không là vấn đề." Chu Thông nhàn nhạt mở miệng, "chỉ cần hắn đưa tới đồ vật đáng cái giá này, vậy liền cho hắn." Hắn nhìn lấy dưới lầu cái kia đã chen vào chiếu bạc, giống như điên cuồng bóng lưng. "Đến mức bán." Chu Thông cười cười, trong tươi cười mang theo một tia khinh thường, "hắn là người thông minh." "Người thông minh thì biết tính sổ." "Là mổ gà lấy trứng, đổi duy nhất một lần đại phú quý có lời, vẫn là giữ lấy một cái xe gà đẻ trứng vàng, khe nhỏ sông dài sinh hoạt càng an ổn." Bút chứng này, hắn tính được rõ ràng. Tuổi trẻ người như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chu Thông không tiếp tục nhiều lời. Hắn đi đến trước thư án, tay lấy ra cực mỏng giấy dầu, mài mực, nâng bút. Hắn không có viết dư thừa chữ, đầu bút lông ngắn gọn, chỉ viết giải rác mấy hàng. "Liêu Tuân thất thế, tên là về quê, thật là tự vệ. Đế ẩn nhẫn, sợ có hậu thủ. Trong kinh cấm quân hoặc đã đổi chủ." Viết xong, Chu Thông đem giấy dầu cẩn thận xếp lại, dùng sắc phong kín, để vào một cái nhỏ nhắn ống trúc. Hắn đem ống trúc đưa cho người trẻ tuổi kia. "Dùng tốt nhất ưng." Chu Thông thanh âm rất nặng, 800 dặm thêm gấp, mang đến Nam An. "Để điện hạ biết, kinh thành con cá lớn này muốn xoay người." Cung đạo phía trên, hai đỉnh quốc kiệu ngõ hẹp gặp nhau. Tô Minh nghi trượng, ngăn cản Tô Tiêu đường đi. Tô Minh rèm xe vén lên, nhìn lấy đối diện đồng dạng thò đầu ra Tô Tiêu, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào niềm ai. "Nha, đây không phải nhị đệ sao?" Tô Minh thanh âm không lớn, lại đầy đủ để chúng quanh cung nhân đều nghe được rõ ràng. "Nhạc phụ đại nhân cáo lao về quê làm sao? Đây là vội vã đi tiễn đưa." Tô Tiêu sắc mặt chìm một chút, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. "Đại ca nói đùa." Tô Tiêu nhàn nhạt mở miệng, "phụ hoàng thương cảm Liêu thái úy lao khổ công cao, ân chuẩn hắn về quê bảo dưỡng tuổi thọ, đây là quân ân hạo lay động. Tiểu đệ ta thân là con rể, tự nhiên vì nhạc phụ đại nhân cao hứng mới là." "Cao hứng?" Tô Minh cười lạnh một tiếng, "Liêu ra cây to này đổ, nhị đệ tiêu xài cái kia 1.000 vạn lượng, sợ là trôi theo dòng nước à. Phần này cao hứng, thật đúng là không giống bình thường." Tô Tiêu nhìn lấy hắn, ánh mắt cũng lạnh xuống. "Đại ca vẫn là lo lắng nhiều, lo lắng cho mình đi. Liêu thái úy mặc dù không tại triều đường, có thể Liêu đảng thâm căn cố đế. Đại ca bây giờ không có Liêu ra chống đỡ, cái này đông cung vị trí, sợ là ngồi càng bất ổn." "Ngươi?" Tô Minh bị đâm trọn chỗ đau, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Bên cạnh hắn một cái đi theo đông cung bên trong tùy tùng thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, đối với Tô Tiêu cố kiệu âm thanh nói ra, "Nhị điện hạ nói cẩn thận. Thái tử chính là quốc chi chư quân, há lại cho ngài như vậy chỉ trích." "A." Tô Tiêu suy cười một tiếng, "chư quân?" Tô Minh bỗng nhiên đánh gây hắn, "câu ngược lại là có một chuyện không rõ, còn thỉnh nhị đệ giải hoặc." Tô Minh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiêu, gàn từng chữ hỏi, "cô đã điều tra rõ, cái kia Liễu Hạ Thành, sớm tại trước khi rời kinh, liền đã bị Tô Hàn cái kiêm lịch tặc điểm ô thân thể." Tô Minh thanh âm đột nhiên cất cao, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức. "Việc này, nhị đệ chắc hẳn cũng rõ ràng a." Tô Tiêu trên mặt bình tĩnh, rốt cục có một tia vết rách. "Một cái phá hải mà thôi." Tô Minh nhìn lấy Tô Tiêu trong nháy mắt kia cứng ngắt mặt, trong lòng ngất khí quét sạch sành sanh, nhị đệ lại vui vẻ chịu đựng, không chỉ có kiệu lớn tám người khiêng mang tới vương phủ, nghe nói càng là sủng lên trời. "Phần này lòng dạ, phần này gánh đương, đương thực sự là để cô bội phục cực kỳ a." Tô Minh nói xong, cũng không tiếp tục nhìn Tô Tiêu tấm kia tái nhợt mặt. "Ha ha, ha 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 ha." Hắn hạ màn xe xuống, tại một trận càn rỡ trong tiếng cười lớn, nên ngang rời đi. Tô Tiêu ngồi tại trong kiệu, mặt không biểu tình. Thế nhưng song chăm chú nắm lấy tay vịn, đốt ngón tay trắng bên tay, bại lộ hắn thời khắc này căm giận ngút trời. Tô Minh tiếng cười còn quanh quẩn tại cung đạo phía trên. thô tiêu màn kiệu chậm rãi rơi xuống. Ầm. Một tiếng vang trầm theo trong kiệu truyền ra, tiếp theo là đổ vật vỡ vụn thanh âm. Cố kiệu bên ngoài, nội thị cùng kiệu phu nhóm câm như hến, cước bộ bước đến lại nhẹ lại nhanh. Kiệu toa bên trong, Tô Tiêu mặt vặn vẹo lên. Trước người hắn tấm kia tử đàn một bàn thấp, đã bị đạp té xuống đất, trà cụ nát đầy đất. Liêu Hạ Thanh. Hắn tử trong hàm răng gạt ra cái tên này, thanh âm trầm thấp. Tiến hóa. Nếu không phải ngươi, bản vương làm sao đến mức thụ này khuất đủ. Tô Tiêu một quyền nện ở thành kiệu phía trên, đốt ngón tay đỏ bừng. Nhưng làm cố kiệu dừng ở Vân Tiêu Vương phủ cửa lúc. Tô Tiêu rèm xe bắn lên, đi ra. Trên mặt hắn giữ tợn cùng nổi giận, sớm đã biến mất. Thay vào đó là một mặt ôn hòa nụ cười. Sớm đã chờ đợi ở cửa Liễu Hạ Thanh, dẫn theo váy, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng tiến lên đón. Điện hạ, ngài trở về. Trở về. Tô Tiêu cười, duỗi tay viện chặt nàng, động tác nhẹ nhàng. Hôm nay trong cung mệt không? Ta để hạ nhân chuẩn bị ngươi thích ăn nhất tổ yến canh. Tô Tiêu nhìn lấy Liễu Hạ Thanh tấm kia cười nói tự nhiên mặt, ánh mắt ôn nhu. Chương 592, không có tiền đồ chương 592, không có tiền đồ thái úy phủ, thư phòng. Liêu Tuân thay đổi một thân triều phục, mặc một bộ tầm thường màu xám cầm bảo, đang đứng tại trước thư án, dùng một thanh nhỏ nhắn bạc cắt bỏ, tu bổ lấy một chậu văn trúc. Hắn động tác rất chậm, rất vững vàng, cây kéo rơi xuống, dư thừa cành lá liền im lặng bay xuống. Cửa thư phòng bị đẩy ra, Liêu Hạ Thanh phụ thân, Liêu Thành, bước nhanh đến. Hắn trên thân còn mang theo quyển sách bụi mực, trên mặt lại tràn đầy lo lắng. Phụ thân. Liêu Tuân không quay đầu lại, cắt xong sau cùng một đoạn khô héo lá cây. Chuyện gì kinh hoàng? Chiều đường phía trên sự tình. Liêu Thành thanh âm có chút căng lên, đều truyền khắp. Vậy hạ hắn. Ừm. Liêu Tuân để xuống bạc cắt bỏ, cầm lấy một bên khăn mặt, cẩn thận lau sạch lấy ngón tay, biết. Liêu Thành nhìn lấy phụ thân bình tĩnh bên mặt, càng không hiểu. Ngài. Ngài thì không lo lắng. Liêu Tuân rốt cục xoay người, nhìn lấy cái này chỉ biết chui tư trai nhi tử, trong ánh mắt không có gợn sóng. Thu thập một chút đồ vật. Liêu Tuân nhàn nhạt mở miệng, mấy ngày nữa, đi kinh giao trang tử ở lại một trận. Đi trang tử. Liêu Thành sững sờ. Bệ hạ muốn cái bậc thang phía dưới, ta liền cho hắn một cái. Liêu Tuân đi đến bên cửa sổ, nhìn lấy viện tử bên trong viên kia cảnh lá rậm rạp đại thụ, cũng như thế, cáo lao về quê. Liêu Thành nhìn lấy bóng lưng của cha, vẫn không hiểu. Hắn là cái người đọc sách, cả một đời chỉ ở sách vở bên trong luồn túi. Hắn không hiểu, vì sao bị người tước quan tôi tước, tại phụ thân trong miệng, lại thành cho cái bậc thang phía dưới. Liêu Thành chất phát gật gật đầu. Hắn cùng phụ thân, chung quy là hai loại người. Tin tức, giống đã mọc cánh. Liêu Tuân bị bãi quan về quê tin tức, chỉ dùng một buổi sáng, thì chuyển khắp huyền kinh phố lớn ngõ nhỏ. Thành Nam một nhà trong quán trà, tiếng người huyên náo. Thuyết thư tiên sinh ngừng miệng, tất cả mọi người lỗ tai đều dựng thẳng, nghe bàn bên chuyển đến tiếng gió. Nghe nói không? Thái úy ra. Đổ. Cái nào thái úy ra? Còn có thể có nào cái? Liêu thái úy. Ta lão thiên gia. Một cái hành thương ăn mặc nam nhân thấp giọng, mấy ngày trước đây không còn rất tốt. Làm sao nói ngã liền ngã rồi? Còn không phải là bởi vì phía nam đánh bại. Một tin tức linh thông hán tử, đem miệng đưa tới, 20 vạn đại quân. Mất giáo. Nghe nói, cái kia linh binh tướng quân, đều là thái úy ra người. Trong quán trà yên tĩnh một cái chớp mắt. Cái kia. Cái này thiên, là muốn biến. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Không muốn sống nữa. Có thể ta nghe nói, chỉ là bãi quan, không có xét nhà, cũng không mất đầu. Vậy cũng quá sức. Liêu thái úy trong triều đứng 20 năm, nói rút thì cho rút. Rút mới tốt. Một cái tuổi trẻ hậu sinh tức giận bất bình, ta tam thúc nhà ruộng, cũng là bị Liêu thái úy tám gậy che đều đánh không đến thân thích cho cướp chiếm. Loại này đại tham quan, đã sớm nên giết. Ngươi biết cái gì? Bàn bên một cái đã có tuổi lão đầu, lạnh hư một tiếng, thay cái tới, thì nhất định so Liêu thái úy tốt. Đến lúc đó, nói không chừng tuổi đến nát hơn. Tuổi trẻ hậu sinh mặt đỏ lên, còn muốn phản bác. Lão đầu lại không để ý đến hắn nữa, chỉ là nâng chung trà lên bát, nhìn ngoài cửa sổ u ám thiên. Cái này huyền kinh thành, muốn gió nổi lên. Mà tại một chỗ khác, đặt quan hiển quý nhóm thường đi túy tiên lâu nhã gian bên trong. Bầu không khí lại càng thêm nghiêm trọng. Lễ bộ thị lang vương phủ, công bộ một cái chủ sự, còn có mấy cái phẩm cấp không cao kinh quan, ngồi vây quanh một bàn. Đồ ăn, không sao cả động. Tiểu cũng đã uống mấy ấm. Vương đại nhân, công bộ chủ sự bưng chén rượu lên, kính vương phủ một chút, hôm nay việc này, ngài thấy thế nào? Vương phủ không có uống rượu ly. Bệ hạ thủ đoạn là càng ngày càng xem không hiểu. Đúng vậy a, một cái khác quan viên thở dài, nhìn lấy là đem Liêu thái úy một tuất đến cùng, có thể lại không xét nhà, không vấn tội. Đây không phải thả hổ về rừng sao? Thả hổ về rừng. Vương phủ cười lạnh một tiếng, vậy cũng phải nhìn cái này lão hổ còn có hay không răng. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn. Các ngươi không hiểu được sao? Hôm nay tại trên điện là bệ hạ thua. Bệ hạ muốn giết người, có thể Liêu đảng thế lớn, hắn giết không được. Sau cùng chỉ có thể đều thối lui một bước, một cái mất trước, một cái bảo mệnh. Vậy kế tiếp, tiếp đó cũng là thần tiên đánh nhau. Vương phủ bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, thái tử không có Liêu gia chống đỡ, nguyên khí đại thương. Nhị hoàng tử nhìn như thắng, nhưng hắn cột cây đại thụ kia hiện tại cũng bị chặt tán cây. Chân chính doanh gia chỉ có một cái. Mấy người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ. Chúng ta những người này, Vương phủ đặt chén rượu xuống, nhìn ngoài cửa sổ, vẫn là xem đi. Cái này huyền kinh thiên, không phải phải đổi. Đúng, muốn sụp. Hoàng đế liên tiếp 3 ngày không có vào triều. Ngày đầu tiên, bách quan tại Thái Cực điện bên ngoài đợi đến mặt trời lên cao, chỉ chờ đến đại nội tổng quản Vương Cẩn một câu bệ hạ long thể khiêm an. Ngày thứ 2, vẫn như cũ như thế. Ngày thứ 3, vẫn là như thế. trận kia kinh tâm động phách triều hội tựa hồ không có đoạn sau. Liêu Tuân bị bãi quan, Nam Cảnh chiến sự, hoàng đế tựa hồ hoàn toàn không để trong lòng, không có ý chỉ, không có đình nghị. Toàn bộ Huyền Kinh triều đường giống một vũng bị quấy đủ cao nước, tại quỷ dị trong yên lặng chậm rãi lắng đọng. Liêu Tuân cũng nhìn không thấu hoàng đế đến cùng muốn làm cái gì. Hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, mỗi ngày trong phủ hậu viện chăm sóc hoa cỏ, tu bổ cánh lá, giống một cái tránh thức cáo lao về quê phú gia ông, lại không bấn phủ ngoại sự. Khôn Ninh cung bên trong, hoàng hậu Tạ thị nhìn trước mắt túi đầu không nói thái tử, giọng nói mang vẻ một tia mỏi mệt. Ta nghe nói ngươi hôm qua lại cùng lão nhị lên một mép. Tô Minh không nói gì. Hoàng hậu thở dài. Minh Nhi, thanh âm của nàng chậm lại chút, ngươi là thái tử, ngươi ánh mắt muốn nhìn lấy tấm kia long ỷ, không phải chỉ nhìn chằm chằm ngươi chính mình huynh đệ. Chữ quân phải có chữ quân lồng ngực, ngươi càng là cùng hắn tranh, ngươi phụ hoàng liền càng là cảm thấy ngươi không giữ được bình tĩnh. Hoàng hậu đi đến bên cạnh hắn, vì hắn chỉnh lý một chút hơi có vẻ nếp vốn cổ áo. Làm tốt ngươi chính mình sự tình, mỗi ngày việc học, lục bộ văn thư, tất cả dụng tâm đi làm. Ngươi phụ hoàng nhìn lấy đây. Tô Minh ngẩng đầu, trên mặt lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn thần sắc. Nhi thần biết. Hoàng hậu gật gật đầu, quay người rời đi. Tô Minh nhìn lấy mẫu hậu bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, chậm rãi đi đến trong điện cái kia mặt to lớn trước gương đồng. Hắn nhìn lấy trong gương mặt mình, trên gương mặt kia dịu dàng ngoan ngoãn thần sắc chậm rãi rút đi, chỉ còn lại có u ám. Liêu Tuân trong thư phòng dùng một cây ốm dài que trúc khuấy động lấy lồng bên trong một cái kẻ lông mi. Hắn tính một cái thời gian, 3 ngày. Hoàng đế không có động tĩnh, triều đường cũng không có động tĩnh, cái này không bình thường. Liêu Tuân để xuống que trúc, đối với ngoài cửa mở miệng gọi Thành Nhi tới. Không bao lâu, Liêu Thành liền vội vàng chạy đến. Phụ thân. Liêu Tuân không có nhìn hắn, vẫn như cũng nhìn chằm chằm cái kia tại lồng bên trong nhảy vọt kẻ lông mi. Ngày mai ngươi liền đem Hàn Lâm viện việc cần làm từ đi. Liêu Thành sững sờ, gấp. Thứ quan. Phụ thân, vì sao? Ta tại Hàn Lâm viện tuy là cái nhà trước, mà dù sao là thanh quý chi địa, cùng sách vợ đồng liêu làm bạn, tại trong giới trí thức cũng có một chút danh vọng. Cái này êm đẹp, vì sao muốn tử quan? Liêu Tuân xoay người, nhìn lấy cái này mặt mũi tràn đầy lo lắng như tử. Ngươi những cái kia đồng liêu, nhìn ngươi thế nào? Liêu Tuân thanh âm rất bình thản, ngươi còn quan tâm những thứ này? Đó là đương nhiên. Liêu Thành thanh âm không tự giác cất cao, nhi tử khổ đọc nửa đời, vì chính là điểm ấy thanh danh. Bây giờ vô duyên vô cớ tử quan, các đồng liêu sẽ như thế nào nhìn ta? Trên sử sách lại sẽ như thế nào cái ta? Liêu Tuân nhìn lấy hắn, trong ánh mắt một điểm cuối cùng nhiệt độ cũng đã biến mất. Hắn không nói gì thêm, cầm sách lên trên bàn một chiếc nghiên mực, hung hăng đập vào Liêu Thành bên chân. Ầm. Nghiên mực vỡ vụn, mực nước văng khắp nơi. Liêu Thành dọa đến bỗng nhiên khẽ run rẩy, lui về sau một bước, trên mặt huyết sắc tận thời. Liêu Tuân nhìn lấy hắn, giống đang nhìn một người xa lạ. Hắn lắc đầu, xoay người, tiếp tục đi gảy cái kia hỏa mi điểu. Thứ không có tiền đồ. Liêu Tuân nói một mình, thanh âm rất nhẹ. Trong thư phòng, chỉ còn lại có Liêu Thành một người, đứng tại một chỗ bừa bộn bên trong, chân tay luống cuống. Chương 593, hổ dữ, còn không ăn thịt con. Chương 593, hổ dữ, còn không ăn thịt con. Liêu Tuân trong thư phòng, phương này vỡ vụn nghiên mực đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ. Hắn lại đổi một phương mới. An bài xong xuôi, Liêu Tuân đối với trước người tâm phúc quản gia Trần Phúc mở miệng, sáng sớm ngày mai, phủ bên trong già trẻ, toàn bộ lên đường, đi kinh giao tráng tử. Trần Phúc không người hẳn là, lập tức lại ngẩng đầu, hỏi phải cẩn thận. Lao ra, cái kia, tiểu thư nàng, cũng đi. Liêu Tuân thanh âm không có gợn sóng, cáo lao về quê, liền muốn có cái cáo lao còn thôn dáng vẻ. Trần Phúc gật đầu, đang muốn lui ra. Còn có một chuyện. Liêu Tuân lại gọi hắn lại. Đệ nhị hoàng tử, ngày mai cũng theo chúng ta, cùng đi. Trần Phúc đống nhiên sững sờ, trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc. Nhị điện hạ, sợ là. Liêu Tuân xoay người, nhìn lấy hắn. Ngươi nói cho hắn biết. Liêu Tuân thanh âm rất bình thản, ta giả rồi. Có thể cái này triều đường phía trên, dù sao cũng phải có người, thay ta Liêu Tuân đứng đấy. Liêu Tuân nói xong, quay người lại, bắt đầu lại từ đầu mài mực. Hắn sẽ đi. Thôi, câu nói này quay đầu để Hạ Thanh đi chuyển. Trần Phúc nhìn lấy Liêu Tuân bóng lưng, qua thật lâu, mới chậm rãi khom người xuống. Lao nô. Minh Bạch. Trần Phúc lui ra không lâu sau, lại một người trẻ tuổi đi đến. Thân hình hắn cao lớn, tốc độ trầm ổn, một đôi mắt sáng giống như ưng. Thái dương huyệt hơi hơi nâng lên, hiển nhiên thân thủ bất phàm. Đây là chân ngộ, Liêu Tuân từ nhỏ bồi dưỡng thân tín, từng tại Bắc Cảnh quân bên trong lịch luyện mấy năm, bây giờ là Liêu gia bí ẩn nhất một tấm át chủ bài. Lao ra. Chân ngộ không người. Liêu Tuân không có ngẩng đầu, chỉ tiếp tục cọ sát lấy mặc. Bệ hạ cờ. Liêu Tuân chậm rãi mở miệng, ta có chút nhìn không thấu. Chân ngộ không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Ngày mai nâng nhà rời đi kinh giao, trên đường có lẽ không yên ổn. Chân ngộ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Lao ra yên tâm. Hắn thanh âm rất nặng, trang tử bên kia 600 huynh đệ sớm đã an bài thỏa đáng. Tự kinh thành đến trang tử dọc đường mấy cái vệ sở, thủ tướng cũng đều là người của chúng ta. Không có việc gì. Liêu Tuân gật gật đầu. Còn có một chuyện. Liêu Tuân buông xuống mặt đĩnh, ngày mai nhị hoàng tử sẽ cùng chúng ta đồng hành. Chân ngộ trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Thánh thượng lại là vô tình. Liêu Tuân nhìn lấy hắn, giống như là đang giải thích, cũng giống là tại tự nói, hổ dữ, còn không ăn thì con. Có nhị điện hạ tại, trên đường sẽ thái bình rất nhiều. Chân ngộ minh bạch. Đây là một đạo khác hộ thân phủ. Hắn có người, không có sơ hở nào. Liêu Hạ Thanh tiến thư phòng thời điểm, Liêu Tuân đang xem một bức họa. Ra ra. Nàng mấy bước chạy tới, thân mật ôm lấy Liêu Tuân cánh tay, mang trên mặt một tia hờn dỗi. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, ngài làm sao cũng không phải người nói với ta một tiếng. Liêu Tuân để bước hòa xuống, đập vỗ tay của nàng, trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười. Không phải chuyện lớn, cũng đáng được kinh động ta bảo bối tôn nữ. Còn nói không lớn. Liêu Hạ Thanh nhíu môi, toàn bộ kinh thành đều truyền khắp. Nói bệ hạ, bãi miễn ngài quan chức. Ừm. Liêu Tuân gật gật đầu, là có chuyện như vậy. Hắn nhìn lấy Liêu Hạ Thanh, lời nói xoay chuyển. Nhị điện hạ, đối đãi ngươi như thế nào? Vừa nhắc tới Tô Tiêu, Liêu Hạ Thanh trên mặt lập tức nhiều mây chuyển trời trong xanh, chít chít thì thầm nói ra. Điện hạ đợi ta vô cùng tốt, hôm qua lại thưởng ta một đôi Nam Hải hoa thai làm bằng ngọc trai, hôm nay còn nói. Liêu Tuân cười, nghe nàng khoe khoang xong, mới chậm rãi mở miệng. Đã ra ra đáp ứng bệ hạ muốn cáo lao về quê, Liêu Tuân nói, ngươi cái này Liêu gia đại tiểu thư, ngày mai cũng nên theo ra ra về Liêu gia chàng ở chút thời gian. A. Liêu Hạ Thanh nụ cười trên mặt cứng đờ, ta cũng muốn đi. Cái kia trang tử vừa nát vừa cũ, có cái gì tốt ở? Nàng bất mãn quyền miệng. Bệ hạ cũng thế, váng đầu hay sao? Ra ra ngài vì triều đình làm nhiều chuyện như vậy, hắn độ tốt, nói xong quan thì bãi quan. Liêu Tuân nhìn lấy nàng, lắc đầu, cười. Ngươi a, tính tình đơn thuần, xem không hiểu trong này cũng thế, cũng được. Liêu Tuân dừng một chút, ngữ khí biến đến trịnh trọng. Ngươi đi cho nhị điện hạ truyền một lời, liền nói, ngày mai, mời hắn bồi tổ tôn chúng ta, cùng nhau về trang tử. Liêu Hạ Thanh không hiểu. Liêu Tuân nhìn lấy nàng, gàn từng chữ nói. Ngươi nói cho hắn biết, ta giả rồi. Có thể cái này triều đường phía trên, dù sao cũng phải có người, thay ta Liêu Tuân đứng đấy. Tuệ Phi trong cung điện, ấm hương lượn lờ. Tô Tiêu ngồi chồm hôm tại trên nệm êm, chính bị mẫu thân bóc lấy một viên trong suốt quả vải. Tiêu Nhi, Tuệ Phi tựa tại trên giường, được bảo dưỡng nghi trên mặt, nhìn không ra quá nhiều tâm tình. Liêu Thái Úy bên kia, bây giờ không có bổng lộc, cả một nhà chi tiêu hàng ngày, chi tiêu lại sẽ không thiếu. Nàng nâng chung trà lên, thổi thổi phù mạn, ngươi theo sổ sách, chi 100 vạn lượng bạc, đưa qua. Tô Tiêu lột quả vải tay, dừng một chút. Hắn ngẩng đầu, mang trên mặt một tia không tình nguyện. Mẫu phi, nhi thần cho Liêu gia đã đủ nhiều. Cái kia Liêu Hạ Thành, tính tình kiêu hãnh, vô không ai bằng. Huống chi, nàng vẫn là cái tàn hoa bại liễu. Tuệ Phi đôi lông mày đột nhiên vẩy một cái, nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén. Tô Tiêu, thanh âm của nàng không lớn, lại làm cho Tô Tiêu thân thể mãnh liệt cứng đờ. Ta mặc kệ cái kia Liêu Hạ Thanh là mặt hàng gì, Tuệ Phi theo dõi hắn, gàn từng chữ nói, ngươi cưới nàng, nàng liền là của ngươi chắc phi. Ngươi liền muốn đối nàng tốt, để cho nàng cảm thấy ngươi là thật tâm sủng nàng. Ngươi thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Đạo lý này còn muốn ta dạy cho ngươi? Tô Tiêu cúi đầu. Tuệ Phi nhìn lấy hắn, ngữ khí chậm lại chút. Ngươi cho rằng Liêu Tuân bại quan là Liêu gia thất thế? Tuệ Phi cười lạnh một tiếng, ngươi sai. Việc này hoàn toàn đã chứng minh, ngươi phụ hoàng không động được hắn. Không động được, cũng chỉ có thể lôi kéo. Ngươi muốn cái kia vị trí, nhất định phải đem Liêu gia, đem Liêu Tuân gắt gao cột vào thuyền của ngươi phía trên. Tô Tiêu đem lột tốt quả vải để vào ngọc bàn. Nhi thần, minh bạch. Tô Tiêu trở lại vương phủ lúc sắc trời đã tối. Hắn vừa bước vào tiền đường, một thân ảnh liền nào tới, là Liêu Hạ Thanh. Điện hạ. Nàng ôm lấy Tô Tiêu cánh tay, mặt mũi tràn đầy hờn dỗi, ngài có thể tính trở về, thiếp thân đợi ngài rất lâu. Tô Tiêu thân thể cứng một chút, lập tức lại trầm tĩnh lại. Hắn cố nén trong lòng chán ghét, trên mặt chất lên cương triều nụ cười. Sốt ruột chờ đi. Hắn đưa tay, vuốt một cái Liêu Hạ Thanh cái mũi. Tô Tiêu theo đi theo nội thị trong tay, tiếp nhận một cái hộp gấm. Nhìn, cái này là mẫu phi hôm nay thưởng Đồng Châu, ta nghĩ đến lớn nhất sấn ngươi màu da, liền lấy cho ngươi tới. Liêu Hạ Thanh ngạc nhiên mở ra hộp gấm, nhìn lấy bên trong viên kia viên sung mãn mượt mà Đồng Châu, ánh mắt đều sáng lên. Điện hạ đợi ta thật tốt. Ngươi là người của ta, không tốt với ngươi, đối tốt với ai? Tô Tiêu nói dính người tình thoại, chính mình cũng cảm thấy buồn nôn. Liêu Hạ Thanh bị dụ được tâm hoa nộ phóng, đem cái kia trôi Đông Châu yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy. Nàng đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu. Điện hạ, Liêu Hạ Thanh lôi kéo Tô Tiêu ống tay áo, thiết thân, có lời muốn đối với ngài nói. Chương 594, giết. Chương 594, giết. Liêu Hạ Thanh lôi kéo Tô Tiêu tay, đem hắn dẫn tới giường em một bên ngồi xuống. Nàng học ngày bình thường nghe được những cái kia thuyết khách ngữ khí, thấp giọng. Điện hạ, hôm nay ra ra gọi ta tới, nói một phen. Tô Tiêu nâng chung trà lên, nhìn lấy nàng, mang trên mặt cười ôn hòa ý, ra hiệu nàng nói tiếp. Ra ra nói, hắn giả rồi. Liêu Hạ Thanh nỗ lực bắt chước tổ phụ thâm trầm, có thể cái này chiều đường phía trên, dù sao cũng phải có người, thay hắn Liêu Tuân đứng đấy. Nàng nói xong, liền một mặt mong đợi nhìn lấy Tô Tiêu, chờ lấy hắn phản ứng. Tô Tiêu nụ cười trên mặt, phai nhạt một cái trước mắt. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn lấy trong chén trôi nổi lá trà, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Liêu Hạ Thanh gặp hắn ngây ngẩn cả người, có chút gấp. Điện hạ, ngài. Ngài đang suy nghĩ gì? Tô Tiêu ngẩng đầu, nụ cười trên mặt lại lần nữa biến đến ôn hòa cương triều. Nghĩ ngươi a. Hắn đặt chén trà xuống, nắm chặt Liêu Hạ Thanh tay, nhạc phụ đại nhân đây là đem ta xem như người trong nhà. Hiếu kính nhạc phụ, là nên. Tô Tiêu nói đến đương nhiên, ngày mai ta liền tùy các ngươi cùng nhau đi trang tử. Liêu Hạ Thanh trên mặt lập tức tràn ra nụ cười. Đúng rồi, Tô Tiêu giống như là lại nhớ ra cái gì đó, hôm nay đi cho Mẫu Phi thỉnh an, Mẫu Phi còn nói, Liêu Thái úy lao khổ công cao, bây giờ cáo lão, chúng ta làm văn bối, không thể mất lễ nghĩa. Mẫu phi để cho ta theo sổ sách chi 100 vạn lượng, hiếu kính nhạc phụ đại nhân. Tô Tiêu nhìn lấy Liêu Hạ Thanh ngạc nhiên ánh mắt, cười nói bổ sung, ngày mai vừa bạn cùng nhau dẫn đi. Liêu Hạ Thanh phái Tâm Phúc nha hoàn trong đêm cho Liêu phủ đưa đi lời nhắn. Trong thư phòng, Liêu Tuân nghe xong Trần Phúc bẩm báo, nhẹ gật đầu. Viên Tiêu một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục triệt để rơi xuống. Tô Tiêu là người thông minh, hắn xem hiểu cuộc cờ của mình, cái này liền đầy đủ. Hoàng cung, ngự thư phòng. Tô Ngự nhắm mắt tựa ở trên long ỷ, ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng gõ đánh. Cái kia hắc y nhân như một cái bóng, lặng lẽ y mắng hơi thở xuất hiện tại hắn sau lưng, quỳ một chân trên đất. Bệ hạ. Tô Ngự không có mở mắt, nói, Liêu Tuân bên kia có động tĩnh. Hắc y nhân thanh âm khàn khàn khô khốc, hắn đã an bài thỏa đáng, sáng sớm ngày mai nâng nhà rời đi kinh giao Liễu gia trang. Hộ vệ là hắn cái kia nghĩa tử chân ngộ. Hắc y nhân dừng một chút, tựa hồ tại do dự. Còn có một chuyện, nhị điện hạ ngày mai cũng sẽ đồng hành. Tô Ngự gõ đánh tay vị ngón tay, ngừng. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, cặp kia thâm thúy trong con ngươi không có nộ hỏa, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Khá lắm lao hồ ly. Tô Ngự thanh âm rất nhẹ, đây là tại để phòng chấm a. Hắn biết rõ, một khi Liễu Tuân tiến vào cái kia bị hắn kinh doanh đến như thùng sắt Liễu gia trang, chính mình liền lại không cơ hội hạ thủ. Đến lúc đó, cái này triều đường vẫn như cũng là hắn Liễu Tuân triều đường. Tô Ngự đứng người lên, đi đến bên cửa sổ. Chưa trừ diệt Liễu Tuân, dùng cái gì trấn nhiếp triều đường? Chưa trừ diệt Liễu Tuân, lại lấy cái gì đi cùng phía nam cái kiêm địch tử đấu? Cơ hội chỉ có lần này. Theo kinh thành đến Liễu gia trang trên đường, Tô Ngự nhìn ngoài cửa sổ đêm đen như mực, chậm rãi mở miệng. Động thủ đi. Hắc y nhân quỳ trên mặt đất, không hề động. Xử trí như thế nào? Hắn hỏi. Tô Ngự không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn ngoài cửa sổ đêm, một tên cũng không để lại. Hắn thanh âm rất bình tĩnh, giống đại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Áo đen người thân thể nhỏ không thể thấy cứng một chút. Cái kia, nhị điện hạ hắn. Tô Ngự chậm rãi xoay người. Hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thế nhưng song thâm thúy trong mắt lại lóe qua một tia lệ mang. Lão nhị, Tô Ngự thanh âm rất lạnh, gần nhất có chút quá không thành thật. Hắn coi là, chẳng không biết hắn những tiểu động tác kia. Lôi kéo Liêu Tuân, thu mua quần thần, đối hắn cái kia nhạc phụ, ngược lại là nghe lời răm rắp. Tô Ngự đi đến hắc y người trước mặt, đối đầu nhìn lấy hắn. Đã hắn như thế liêu thuận, Tô Ngự khoe miệng câu lên một đạo băng lãnh độ cong, chấm, liền làm thỏa mãn hắn nguyện. Để hắn đi xuống, tiếp tục tận hiếu đi. Áo đen người thân thể chấn động mạnh một cái. Hổ dữ, còn không án tử. Vậy hạ, đúng là muốn. Vừa vặn, Tô Ngự dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, tiếp tục nói đi xuống, thanh âm bên trong không có một tia gợn sóng, đem khẩu này nồi đen đẩy đến nam cảnh trên đầu. Liêu Tuân cấu kết nam cảnh nghịch tặc, ý đồ mưu phản. Nhị hoàng tử Tô Tiêu bất hạnh bị hắn bắt giữ, cùng nhau nộ hại. Tô Ngự nhìn lấy hắc y nhân ánh mắt khiếp sợ, gàn từng chữ nói, mà độc thủ là cái kia nghịch tặc Tô Hàn phái tới thích khách, chấm nhi tử là bị cái kia phát dầu nghịch tặc giết chết. Như thế há không vừa vặn ngăn chặn thiên hạ rằng giặc miệng mồm mọi người, cũng có thể để thiên hạ nhân nhìn xem cái kia nghịch tặc là bực nào tàn nhẫn vô tình. Hắc y nhân minh bạch, nhị hoàng tử cũng muốn biến thành khí tử giết. Hắn hàng đầu nặng nghề mà đập trên mặt đất. Vậy hạ, thánh minh. Trời mới vừa sáng, Liêu phủ trước cửa đã công việc lu đủ lên. Trần Phúc đứng tại thang đá phía trên, chỉ huy bọn hạ nhân đem nguyên một đám hòm xiềng chuyển lên xe ngựa, trên trán tràn đầy mồ hôi. Cái kia mấy cái dương sách, cẩn thận chút, đều là lao ra ô yếm chi vật. Ngươi, đúng, cũng là ngươi. Bánh xe lại kiểm tra một lần, động tác đều nhanh nhẹn điểm. Trong vòng một canh giờ, nhất định phải xuất phát. Ngay tại lúc này, một đội nhân mã từ đầu phố chậm rãi tới. Cầm đầu là nhị hoàng tử Tô Tiêu. Hắn cưỡi một thất thần tuấn bạch mã, đi theo phía sau 20-30 tên mặc giáp hộ vệ. Hộ vệ về sau là một cố lộc lây xe ngựa, Liêu Hạ Thanh đang từ cửa sổ xe nhô đầu ra. Lại sau này là mười mấy chiếc xe lớn, trên xe đều chứa giống nhau như lúc nước sơn đen hoàng gỗ. Liêu Thành bước nhanh nên đón tiếp lấy. Điện hạ. Tô Tiêu tung người xuống ngựa, đối với Liêu Thành cười cười. Nhạc phụ đại nhân không cần đa lễ. Liêu Tuân theo trong phủ đi ra, chân ngộ cùng ở phía sau hắn. Tô Tiêu đi lên trước, không mình hành lễ. Tổ tế, gặp qua tổ phụ đại nhân. Liêu Tuân gật gật đầu, thái độ ôn hòa. Điện hạ có lòng. Tô Tiêu chỉ sau lưng cái kia mười mấy chiếc xe lớn. Mẫu phi bàn giao, nên hiếu kính tổ phụ đại nhân. Một chút lễ mọn, không thành kính ý. Lại bận rộn nửa cái lúc thần. Trần Phúc đi đến Liêu Tuân trước người. Lao ra, điện hạ, đều đã chuẩn bị thỏa. Liêu Tuân nhìn thoáng qua sát trời. Lên đường. Đoàn xe thật dài, chậm rãi thúc đẩy, nhanh chóng cách rời Liêu phủ. Vân Tê trà trang, hậu viện một gian trong chuồng ngựa. Chu Thông nhìn trước mắt 20 tên đổi lại tầm thường thương đội tiểu nhị phục sức cầm y liề vệ, nhíu mày. Đều nhớ kỹ, hắn thanh âm rất nặng, xa xa theo, không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Một cái tên là Bài Tiểu Kỳ quan ôm quyền hẳn là, trên mặt lại mang theo vài phần không hiểu. Bách hộ đại nhân, thuộc hạ không rõ. Hắn mở miệng hỏi, cái này Liêu Tuân cáo lao về quê, phô trương mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ là hồi kinh ngoại ô tráng tử. Bệ hạ đã buông tha hắn, trên đường còn có thể xảy ra chuyện gì? Một tên khác cầm y liề vệ cũng phụ hòa nói, đúng vậy a đại nhân, nhân thủ của chúng ta vốn là khẩn trương, làm gì tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên. Tiểu sự. Chu Thông đống nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như lao. Hai người kia trong nháy mắt im lặng. Thiên tử cùng quyền thần tranh chấp, Chu Thông thanh âm rất lạnh, chưa từng có buông tha hai chữ. Ta luôn cảm thấy trên đường này sẽ không quá bình. Hắn không tiếp tục giải thích thêm. Đi thôi. Quan đạo phía trên, núi đất tung bay. Liêu gia đội xe như một hàng dài, nhìn không thấy cuối. Tại bọn hắn phía sau bên ngoài mới giảm, một chi từ mười mấy chiếc xe vận tải tạo thành thương đội không nhanh không chậm theo. Một tên da vẻ phu xe cầm y rìa vệ, để ép háp trên đầu mũ mềm, đối bên cạnh đồng dạng ăn mặc đồng bạn thấp giọng mở miệng. Vê đút ho vê đút, cái này lao đông tây, chỉ là về cái trắng tử, thì tình cảnh lớn như vậy. Ngươi thấy không? Một người khác hướng phía trước chép miệng, nhị hoàng tử đều tự mình buổi tiếp. Phía trước khai đạo, là Liêu gia tư minh. Dọc đường vệ sở, sợ là cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Thi điệu bộ này, ai dám động đến hắn? Bách hộ đại nhân, sợ là quá lo lắng. Bọn hắn tán gẫu, hồn nhiên không biết, một trận sớm đã bố trí xong đi săn, chính tại phía trước một nơi nào đó, yên tĩnh chờ đợi lấy con mồi. Chương 595, đi săn chương 595, đi săn đội xe, nhanh chóng cách rời kinh thành. Thoáng qua một cái kinh đô cảnh vệ sau cùng một cửa ải, Chân Ngộ liền giơ tay lên. Đi theo đội ngũ hai bên mấy trăm tên gia đình cùng nhau tìm ngựa. Bọn hắn cởi trên thân áo vải, lộ ra bên trong sớm đã mặc tốt giáp sắt màu đen. Bọn hắn theo trong xe vận tải, lấy ra chế thức trường đao, cung nỏ, treo ở trên yên ngựa. Dưới ánh mặt trời, giáp diệp lóe hàn quang, đao phong sáng như tuyết. Một chi trang bị tinh lương tư binh, cứ như vậy xuất hiện ở thiên tử dưới chân. Dựa theo Bắc Huyền luật pháp, tư tàng thiết giáp một bộ, liền có thể luận tội. Mà chi đội ngũ này, nhân thủ một bộ, thậm chí còn có cung nỏ bực này quân quốc trọng khí. Liêu Tuân quyền thế, có thể thấy được luồng đốm. Đội xe trung ương là một cô từ 6 thất thuần sắt hắc mã kéo động to lớn xe ngựa. Thùng xe từ thượng hảo tơ vàng gỗ lim chế tạo, bốn góc bao lấy lưu kim đồng kiện, màn xe là cả trương gấm tứ xuyên. Trong xe, mặt đất phủ lên thật dày tây bực thảm, trong góc trên bàn nhỏ, để đó một cái xinh xắn bùn đỏ hỏa lô, lô phía trên ấm lấy một bình trà. Liêu Tuân nhắm mắt tựa ở trên nệm êm, trong tay còn vuốt vuốt khối kia ôn nhuận dương chi ngọc chặt giấy. Xe ngựa được cực kỳ vững vàng, cơ hồ cảm giác không thấy sốc này. Hắn tựa như còn tại trong thư phòng của chính mình. Đội ngũ phía trước, Tô Tiêu ngồi trên lưng ngựa, đang cùng Chân Ngộ câu được câu không nói chuyện. Chân thống linh cái này một thân võ nghệ, không biết sư từ chỗ nào. Điện hạ quả khen, bất quá là chút quân bên trong sát phạt thô thiện kỹ năng. Chân Ngộ trả lời rất ngắn gọn, ánh mắt thủy chung cảnh giác quét mắt đạo lộ hai bên. Cách đó không xa trong xe ngựa, Liêu Hạ Thanh sốc lên rèm. Điện hạ, tới nha. Tô Tiêu quay đầu, trên mặt lập tức đổi lại đủ cười. Tới. Hắn giục ngựa tới gần cửa sổ xe, Liêu Hạ Thanh liền đem một viên lột tốt quả nho, đút vào trong miệng của hắn. Quan đạo phía trên, tới lui hành hương, bách tính. Xa xa nhìn đến chi này giáp trụ rõ ràng đội ngũ, liền đã chủ động né tránh đến bên đường, túi đầu ngừng chân. Cái này là nhà nào vương gia xuất hành? Phô trương thật lớn. Nhìn cái kia quân cờ, tựa như là Liêu phủ. Ta thiên, một cái cáo lão về quê thái úy, lại còn có uy thế như vậy. Tiếng nghị luận rất thấp, rất nhanh lại biến mất trong gió. Đội ngũ đi tới một chỗ chấu ngã ba. Cột mốc đường phía trên viết, phía bên trái, Têu Khe núi, phía bên phải, Lộ Châu. Quan đạo ở chỗ này, bị một mảnh liên miên đồi núi kẹp lấy, biến đến chật hẹp lên. Chân Ngộ giơ tay lên, đội ngũ tiến lên tốc độ, chậm lại. Đều giữ vững tinh thần. Chân Ngộ thanh âm rất nặng, qua phía trước cái kia đoạn lưng sầu giản, liền đến trang tử. Tô Tiêu nuốt xuống quả nho, nhìn lấy đạo lộ hai bên bình tĩnh sơn lâm, cười cười. Chân thống lĩnh, cẩn thận quá mức. Như thế chiến trận, lại là thiên tử dưới chân, Tô Tiêu trong giọng nói, mang theo một tia không để bụng, cái nào không có mắt đạo phỉ, dám đến tìm chết. Mắt thấy Liêu gia đội xe quẹo vào bên trái đầu kia lối rẽ, biến mất tại trong núi rừng. Phía sau vài dặm bên ngoài thương đội ngừng lại. Chu Thông phái ra tên kia tiểu kỳ quan, đi ngựa. Thủ lĩnh, còn cùng sao? Một cái da vẻ tiểu nhị cầm ý liề vệ xuống tới. Theo khe núi con đường này, tiểu kỳ quan nhìn lấy đầu kia bị sơn lâm chìm ngập đường nhỏ, nhíu nhíu mày, tầm thường tương đội, từ trước tới giờ không đi nơi này. Chúng ta cái này mười mấy chiếc xe lớn đi theo vào, quá chắc nhãn. Mấy người thương nghị một lát. Đại đội nhân mã tiếp tục xuôi theo quan đạo xuôi nam. Tiểu kỳ quan rất nhanh làm ra quyết định, đi ra 10 dặm, lại vòng trở lại. Hắn vừa chỉ bên cạnh hai cái thân thủ mạnh mẽ nhất huynh đệ. Các ngươi hai cái, bỏ xe, lên núi. Xa xa theo, đừng áp quá gần. Vâng. Đội xe lái vào kêu khe núi. Đạo lộ rõ ràng biến đến gập ghềnh lên. Hai bên thế núi càng dốc đứng, to lớn vách đá giống hai bức tường cao, đem bầu trời chen thành một đầu hẹp dài dây nhỏ. Con đường này tuy nhiên không phải con đạo, nhưng dù sao thông hướng Liêu gia tổ địa. Nhiều năm qua, Liêu gia không ngừng đầu nhập trọng kim tu sửa. Dù vậy, Liêu Tuân chiếc kia từ 6 thất hắc mã kéo động to lớn xe ngựa, đi ở trên con đường này cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Bánh xe thỉnh thoảng sẽ nghiền đến nô ra hòn đá, phát ra lộp bộp tiếng vang, thùng xe cũng bắt đầu có rất nhỏ lắc lư. Đội ngũ tiến lên tốc độ càng chậm hơn. Têu khe núi, răng đen núi. Đạo lộ hai bên dốc núi rừng rậm bên trong, 500 đạo thân ảnh như trong ngọn núi nham thạch, không nhúc nhích tí nào. Bọn hắn không có mặc Bắc Huyền Vương triều bất luận cái gì một chi quân đội chế thức khôi giáp. Tất cả mọi người đều mặc lấy một thân liền tại sơn lâm hành động màu đen trang phục, trên mặt được miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng bọn hắn bên hông bội đao lại là thống nhất bách luyện hồi nào. Sau lưng đều có một thanh đen nhánh đoản nỗ. Đây là một chi trang bị tinh lương tử sĩ. Dốc núi chỗ cao nhất, một tên đồng dạng ăn mặc đầu lĩnh, chậm rãi giơ lên một mặt màu đỏ tiểu kỳ. Phía dưới rừng rậm bên trong, mấy chục cái tiểu đội trưởng cơ hồ trong cùng một lúc dơ lên đồng dạng tiểu kỳ. Ý mắng mệnh lệnh trong nháy mắt truyền xuống tiếp. Kỷ luật nghiêm minh, lặng lẽ ý mắng hơi thở. Liêu Tuân trong xe ngựa vẫn như cũ ấm áp như xuân. Hắn nhắm mắt tựa ở trên nệm êm, thậm chí còn theo bánh xe lắc lư tiết tấu, ngâm nga không biết tên tiểu khúc. Hoàng đế muốn động thủ, thời cơ tốt nhất là mới ra kinh thành cái kia 10 dặm. Bây giờ đã đi ra 30 dặm, lại có nửa cái lúc thần liền đến Liêu gia trang. Điền trang bên trong có hắn kinh doanh nhiều năm 800 tư binh, có dễ thủ khó công địa hình. Trang Tử Châu An đều huyện, huyện lệnh là hắn Liêu gia họ ngoại, trong huyện chú quân, An cũng là hắn Liêu gia lương. Tiến vào Trang Tử, tựa như rồng vào biển rộng. Hoàng đế lại muốn động thủ, thì khó khăn. Màn xe bị nhẹ nhàng xốc lên, một người mặc lụa mỏng mỹ thiếp, bưng khay trà, chui đi vào. Lao ra. Nàng ngồi chồm hổm ở trên thảm, bị nhãn như tờ, vì Liêu Tuân tới pha lấy trà mới. Hương trà lẫn vào nữ tử trên thân son phấn hương, tại nhỏ hẹp trong xe tràn ngập ra. Bầu không khí biến đến kiểu diễm. Dừng dậm bên trong, tên kia tử sĩ đầu lĩnh chậm rãi để tay xuống bên trong thiên lý nhãn. Kính trong ống, chi kia cồng kềnh, chậm rãi đội xe, giống một đầu sắc thái sặc sỡ mập mạp rắn lười, chính một chút xíu chỗ, bò vào khe núi lớn nhất chật hẹp miệng rắn. Hắn không nói gì, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, duỗi ra năm ngón tay. Nam dặm. Bên cạnh hắn, một tên phụ tá thấp giọng, giống tại tự nói. Cái này lao đông tây, phô trương cũng không nhỏ. Một người khác mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường. Bất quá là chút trông thì ngon mà không dùng được công tử bột. Hắn liếm liếm môi khô khốc, cái kia 600 tư binh, nhìn lấy dọa người, thật độc thủ, không đủ các huynh đệ nhét cái răng. Đầu lính không có tham cùng bọn hắn nghị luận. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới cái kia bốn lượn đội ngũ. Hắn chậm rãi thu hồi bốn ngón tay, chỉ còn lại có một cái. Một dặm. Đầu lính cầm lấy một tảng đá màu đen, ở bên cạnh trên vách đá, nhẹ nhàng gõ ba lần. Đông, đông, đông. Nuốt ngạn, không có quy luật chút nào tiếng đánh, giống trong núi ngẫu nhiên lăn xuống đá vụn. Không có gây nên phía dưới bất luận người nào chú ý, nhưng cái này thanh âm lại rõ ràng truyền khắp cả cái sơn cốc. Dương dầm bên trong, 500 tên tử sĩ, trong cùng một lúc, chậm rãi giơ lên trong tay và nổ. Tối om nỏ miệng, theo cây cối cùng nham thạch khe hở bên trong dò ra, giống từng cái tại hắc ám bên trong mở mắt ra. Tất cả ánh mắt đều nhắm ngay phía dưới đầu kia không có chút nào phòng bị rắn lười. Đầu lính không tiếp tục gõ. Hắn yên tĩnh chờ đợi lấy. Chờ đợi chiếc kia hoa lệ nhất 6 kéo xe ngựa, triệt để lái vào dưới chân hắn cái kia mảnh đã sớm bị tử vong bao phủ khu vực. Trong khe núi, gió ngừng thổi. Chương 596, máu nhuộm phần rừng chương 596, máu nhuộm phần rừng bánh xe, ép qua một khối nô ra núi đá. Thùng xe bỗng nhiên nhoáng một cái. Liêu Tuân trong ngực mỹ thiếp kinh hô một tiếng, nước trà đổ đi ra. Liêu Tuân nhíu nhíu mày, hắn bén rèm xe, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đạo lộ càng chật hẹp, hai bên vách núi như lao gọt phủ đổ, cơ hồ muốn đem bầu trời che đậy. Quan tuyến, tôi xuống. Chân Mộ đánh ngựa, đi tới Liêu Tuân cửa sổ xe bên cạnh. Lao ra, Chân Mộ thanh âm rất nặng, đã tiến nhập răng đen sơn địa giới, địa thế nơi này hiểm yếu, không yên ổn. Liêu Tuân ừ một tiếng, Chân Mộ không tiếp tục nhiều lời. Hắn đánh ngựa trở lại đội ngũ phía trước, giơ tay lên. Toàn quân ngừng bước. 600 tư binh, kỷ luật nghiêm minh, cùng nhau tìm ngựa. Đội trước biến đội sau biến đội trước. Chân Mộ thanh âm tại yên tĩnh trong khe núi tiếng vọng, cung nỏ thủ xuống ngựa, chiếm trước hai bên cao điểm. Đao thuẫn thủ kết trận, hộ vệ trung quân. Mệnh lệnh đều đâu vào đấy truyền đạt đi xuống. Những cái kia tư binh mặc dù nhiều đếm chưa từng trải qua chân chính sa trường, nhưng nhiều năm khắc nghiệt huấn luyện, để bọn hắn cũng không phải là đám người ô hợp. Mười mấy tên cung nỏ thủ cấp tốc xuống ngựa, động tác nhanh nhẹn trèo lên đạo lộ hai bên đối lập nhẹ nhàng nừng giấy, dương cung lắp tên, cảnh giác nhìn chăm chú lên nơi núi rừng sâu xa. Còn lại binh lính thì cấp tốc thu nạp trận hình, đem Liễu Tuân cùng Tô Tiêu đám người xe ngựa, tầng tầng lớp lớp hộ vệ ở trung ương. Một cái trận hình phòng ngự, tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, liền đã thành hình. Tô Tiêu tại lập tức nhìn lấy chi này nghiêm chỉnh huấn luyện tư binh, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Xem ra, cái này Liễu gia cũng không phải là tất cả đều là giá áo túi cơm. Trong núi rừng, cái kia hai tên phụ mệnh truy tung cầm y liề vệ chính ghé vào một chỗ ẩn nấp trong khe núi, dùng thiên lý nhãn quan sát đến phía dưới đã kết thành trận hình phòng ngự đội xe. Sách, còn thật để bọn hắn cho lượt được. Bên trong một cái tuổi trẻ chút mở miệng, giọng nói mang vẻ một vẻ kinh ngạc, địa bộ này, so chúng ta đại đa số vệ sở binh, đều mạnh hơn không ít. Cường có làm được cái gì? Khác một cái lớn vừa chút, buông xuống ngàn dặm kính, từ trong ngực lấy ra một khối làm bánh, gặm một cái, Liêu Tuân lão hồ ly kia, tinh đến cùng quỷ một dạng. Nhị hoàng tử cũng tại trong đội xe, ngươi cảm thấy, hoàng đế sẽ vào lúc này đậu thủ. Tuổi trẻ cầm ý gì vệ nghĩ nghĩ, lắc đầu. Giết Liêu Tuân, nhị hoàng tử giết là không giết. Hán phân tích nói, nếu ngay cả nhị hoàng tử cùng một chỗ giết, hổ dữ không ăn thịt con, hoàng đế lao nhi lại hung ác, cũng không đến mức này. Cái kia chẳng phải kết. Lớn tuổi lại gặp một cái bánh, ta nhìn, bách hộ đại nhân lần này là đoán sai. Tô Tiêu tại lập tức nhìn lấy chi kia cấp tốc kết thành trận thế tư binh, lại liếc mắt nhìn Chân Ngộ cái kia trương trầm vững vào mặt, cười cười. Liêu Tuân về hưu, đối với chính mình mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Một cái quyền khuynh triều gia thái úy, cố nhiên có thể vì chính mình mang đến to lớn trợ lực, nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Chiều đường phía trên, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình chằm chằm cùng Liễu gia quan hệ. Phu hoàng, càng là đối với này kiêng dè không thôi. Bây giờ, Liêu Tuân lui xuống. Trên mặt nổi, mình cùng Liễu gia quan hệ, theo chính trị liên minh biến thành đơn thuần cha vợ chi tình. Phu hoàng nghi ngờ, sẽ ít đi rất nhiều. Mà Liễu gia thế lực, nhưng lại chưa thương cân độ cốt. Chính như lão hổ ly kia chính mình nói tới, hắn lão, có thể cái này chiều đường phía trên, dù sao cũng phải có người, thay hắn Liễu Tuân đứng đấy. Người này, bỏ chính mình hắn người nào? Nghĩ tới đây, Tô Tiêu tâm tình, càng khá hơn. Hắn thậm chí có chút chờ mong, đến Liêu gia trang về sau, nên như thế nào cùng vị này cáo lao về quê nhạc phụ đại nhân, hảo hảo mà, nói nói cái này Bắc Huyền tương lai mới bố cục. Tô Tiêu nụ cười trên mặt còn chưa tan đi đi. Ông, một trận dày đặc dây cung vang không có dấu hiệu nào theo hai bên sơn lâm chỗ cao nhất nổ tung. Có mai phục. Chân Ngộ tiếng gào thét cơ hồ cùng dây cung vang đồng thời băng lên, có thể hắn vẫn là chậm một bước. Màu đen mưa tên như một đám mây đen từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bao trùm toàn bộ đội ngũ. Lợi nhận vào thịt thanh âm dày đặc như mưa rơi trên lá chuối, vừa mới trèo lên sườn núi mười mấy tên liễu gia cung nọ thủ thành nhóm đầu tiên bia sống, bọn hắn thậm chí không có thể bắn ra một tiễn, liền ngay cả người mang cung bị gắt gao đính tại trên sườn núi. Trong đội ngũ chiến mã phát ra thê lương rên rỉ ầm vang ngã xuống đất, phụ trách hộ vệ vòng ngoài tư binh trong nháy mắt ngã xuống một mảnh. Kết thúc trận. Cầm Thuẫn. Chân Ngộ thanh âm đã đổi giọng. Còn sót lại đao thuẫn thủ vô ý thức giơ lên kiên tròn, nhưng tại đoạn nỗ cường đại lực xuyên thấu trước mặt, những cái kia chế tác tinh xảo một thuẫn yếu ớt như tờ giấy. Mũi tên dễ dàng xuyên thấu thuẫn bài, xuyên thấu thuẫn sau thiết giáp cùng ấm áp huyết đủ. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt này vang vọng cả cái sân gốc. Thanh quân chắc. Chu Quốc Tặc. Giết Liêu Tuân. Thiên hạ thái bình. Núi rừng bên trong hô tiếng hô giết rung trời, chiếc kia số không phải Bắc Huyền bất luận cái gì một chi quân đội phiên hảo, mà chính là chi kia tại phía xa ở ngoài ngàn dặm nam cảnh phản quân chưa bại. Chân Ngộ náo hải bên trong trống rỗng. Nam Tặc. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Bảo hộ lao ra. Bảo hộ điện hạ. Hắn gào thét vung đao rời ra một chi bắn hướng mình tên nỏ. Tô Tiêu đã sớm bị mấy tên trung tâm hộ vệ gắt gao đặt ở dưới ngựa. Hắn nghe bên tai gào thét mưa tên cùng núi rừng bên trong cái kia quen thuộc khẩu hiệu, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mở đi. Là Tô Hàn. Là cái kiêm lịch tặc người. Bọn hắn vậy mà thật dám tại thiên tử dưới chân ám sát hoàng tử, phục kích đội xe. Điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Liêu Tuân trong xe ngựa sớm đã loạn cả một đoàn, tên kia mỹ thiếp phát ra tiếng rít chói tai, bị Liêu Tuân một chân đạp đến thùng xe nơi nhỏ lánh. Ý miệng. Liêu Tuân trên mặt sớm đã không có trước đó trấn định, hắn gắt gao bắt lấy cửa sổ xe bên dưới, đốt ngón tay trắng bệnh. Vòng thứ nhất mưa tên ngừng, cũng không chờ Liêu gia tư binh theo cái này địa ngục giống như đã kích bên trong thở nổi. Giết. 500 đạo màu đen thân ảnh như trong ngọn núi quỷ mị, theo hai bên rừng rậm bên trong trùng sát xuống. Bọn hắn trong tay hoành đao tại mờ tối sơn cốc bên trong, nối thành một mảnh sáng như tuyết đao quang. Chân Ngộ mắt đỏ gào thét, mang theo bên người còn sót lại thân binh nên đón tiếp lấy. Kết trận. Đứng vững. Hai cỗ dòng người hung hăng đụng vào nhau, không có thăm dò, không có chiến đấu, chỉ có trực tiếp nhất huyết tinh đổ sát. Một tên liễu gia tư binh vừa mới giơ lên trường đao, liền bị ba tên hắc y nhân đồng thời cẩn thận, ba thanh hoành đao theo ba cái khác biệt góc độ đồng thời đâm vào hắn thân thể. Chân Ngộ một đao đem một tên hắc y nhân bổ té xuống đất, nhưng hắn còn chưa kịp rút đao ra, một tên khác hắc y nhân liền đã như quỷ mị giống như áp vào phía sau của hắn, trong tay đoạn đao im lặng gạt về cổ họng của hắn. Cái này căn bản không phải một trận ngang nhau chiến đấu. Liễu gia tư binh đối diện với mấy cái này không biết từ đâu mà đến tử sĩ, giống một đám cừu non đụng phải một bầy sói đói. Bọn hắn bị dễ dàng chia cắt, vây quanh, sau đó từng mảnh địa đổ lụng. Huyết nhuộm đỏ khe núi. Chương 597, phá vây chương 597, phá vây hắc y nhân thế công, không giống lũ ống, càng giống thủy triều. Bọn hắn ba người làm một tổ, phối hợp an ý một người cầm thuẫn bật mạnh, phá tan liễu gia tư binh đội vàng dơ lên binh khí, hai người khác thì theo hai bên trái phải đồng thời xuất đao, thu hoạch sinh mệnh. Không có con dư thừa động tác, không có vô vị gào rú. Bọn hắn tiến công giống một bộ diễn luyện trăm ngàn lần tinh vi quá trình, tỉnh táo, hiệu suất cao, chí mệnh. Liễu gia tư binh trận hình bị dễ dàng cắt chém, sau đó nghiền nát. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo võ nghệ, tại những thứ này chỉ vì giết người mà thành tử sĩ trước mặt, lộ ra vụng về mà buồn cười. Chân Ngộ miệng hổ đã sớm bị đánh rách tả tơi, máu me đầm địa. Hắn một đao rời ra chính diện bổ tới hoành đao, còn chưa thở dốc, hai bên trái phải góc chết, liền đồng thời đưa tới hai thanh đoản đao. Một thanh là hư chiêu, một cái khắc trôi, thẳng đến ba sườn của hắn. Chân Ngộ đống nhiên quay thần, tránh đi nhất kích chí mệnh, trên vai lại nhiều một đạo sâu đủ thấy xương huyết tuyến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay một đao, đem kẻ đánh lén bước lui, có thể càng nhiều hắc y nhân lại đã theo chỗ lỗ hổng bổ tới. Lui, lui về. Hướng xe ngựa dựa sát vào. Kết biên trận. Chân Ngộ khàn cả giọng mà quát, thanh âm bên trong lần thứ nhất mang tới hoảng sợ. Còn sót lại hơn 200 tên tư binh như ở trong mộng mới tỉnh, lộn nhào hướng trung ương cái kia mấy chiếc lộng lây xe ngựa thối lui, nỗ lực dựa vào xe ngựa, tạo thành sau cùng phòng ngự trận địa. Trên sườn núi, tên kia hắc y nhân đầu lĩnh nhìn phía dưới co vào trận hình, phát ra một tiếng ngắn ngủi chạm canh gắt vang. Ngay tại trùng sát hắc y nhân, động tác cùng nhau một trận, lại giống như thủy triều lui trở về, một lần nữa ẩn vào núi rừng. Chuyện gì xảy ra? Một tên may mắn còn sống sót Liêu gia tư binh thở hổn hển, nhìn lấy trống rông phía trước. Chân Ngộ không có buông lỏng, hắn trong lòng bất an, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Sau một khắc, hắn liền biết đáp án. Siêu, siêu, siêu. Lần này, theo núi rừng bên trong bay ra, không còn là tên nỏ, mà chính là một cây cán dài hơn thước màu đen đoàn mâu. Đoàn mâu phá không, mang theo ngột ngạt tiếng rít, hung hăng đâm vào cái kia vừa mới thành hình tròn trong trận. Một thuẫn bị dễ dàng xuyên thủng, huyết nhục chi khu càng không cách nào ngăn cản. Đoàn mâu xuyên thấu một thuẫn, xuyên thấu thiết giáp, đem ý đồ trốn ở xe ngựa sau tư binh, một cái tiếp một cái đóng đinh tại thùng xe phía trên. Viên trận, trong nháy mắt bị xé mở mấy đạo đấm máu lỗ hổng. Đứng vững, đứng vững. Chân Ngộ giơ một mặt cướp tới thuẫn bài, gào thét, có thể hắn thanh âm đã sớm bị liên miên bất tuyệt tiếng đều thảm thiết bao phủ. Trên sườn núi, cái kia tên thủ lĩnh nhìn phía dưới đã sụp đổ trận hình, phát ra tiếng thứ hai chạm canh gắt vang. Một tiếng dài chạm canh gắt. Núi rừng bên trong, tất cả hắc y nhân ném xuống trong tay đoàn mâu. Bọn hắn quất ra bên hông hoành đao, lại một lần nữa vọt xuống tới. Lần này là sau cùng đổ sát. Chân Ngộ nhìn lấy cái kia mảnh lần nữa vọt tới màu đen thủy triều, nhìn lấy những đồng bạn kia trên mặt tuyệt vọng biểu lộ, trước mắt một trận biến thành màu đen. Xong. Liêu Tuân xe ngựa, nội tầng là dùng sắc hoa mục chế tạo, trong xe còn khảm thật mỏng tấm thép. Vòng thứ nhất mưa tên đánh tới lúc, trừ vài tiếng lột ngạt tiếng va đập, vẫn chưa thương tới mảy may. Màn xe bỗng nhiên bị sốc lên, một thân ảnh lộn nhào chui đi vào. Là Tô Tiêu. Hắn phát quan như lệnh, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, sớm đã không có hoàng tử dáng vẻ. Liêu Tuân nhìn lấy hắn, đầu tiên là sững sờ, lập tức giận tím mặt. Hạ Thanh đâu? Hắn chỉ ngoài xe, khàn giọng quát, còn có người nhạc phụ. Người đều mặc kệ. Tô Tiêu bị hắn giống đến khẽ run rẩy, cái này mới phản ứng được. Hắn nhìn thoáng qua Liêu Tuân cái kia có thể giết người ánh mắt, lại nhìn một chút ngoài xe máu chảy thành sông cảnh tượng, trong lòng trong nháy mắt làm ra quyền hành. Hắn cắn răng, một lần nữa hướng ra xe ngựa. Người tới, bảo hộ chất phi. Hắn đối với bên người mấy cái đồng dạng sợ vỡ mật thân vệ gào rú, nhanh đi. Bốn tên thân vệ kiên trì, giơ thuật bài, hướng Liêu Hạ Thanh xe ngựa phóng đi. Mà lúc này, Liêu gia gia quyến đội xe, sớm đã thành một mảnh nhân gian địa ngục. Mấy chiếc phổ thông xe ngựa, thùng xe đã sớm bị dày đặc tên nọ cùng đoàn mâu bắn thành tổ ong, xe trên vách treo tàn phá thân thể, ám dòng máu màu đỏ, chính theo bánh xe chậm rãi nhỏ xuống. Liêu Hạ Thanh há miệng run rẩy trốn ở một chiếc xe ngựa về sau, hai tay ôm đầu, nhắm hai mắt, thân thể run giống trong gió thu lá rụng. Cách đó không xa, Liêu Thành trên bàn chân cắm một đoạn mũi tên gãy, máu me đầm địa. Hắn tại hai tên tư binh nâng đỡ, chính khập khiễng chỗ, hướng về Liêu Tuân chiếc kia to lớn xe ngựa, khó khăn di chuyển. Tô Tiêu cái kia bốn tên thân vệ, chỉ xông ra hai bước, liền bị màu đen thủy triều chìm ngập. Chân ngộ toàn thân đẫm máu, mang theo sau cùng hơn 10 người thân binh, sinh sinh giết ra một con đường máu, đem Liêu Thành cùng Liêu Hạ Thanh phụ nữ hai người, theo thi sơn huyết hải bên trong kéo đi ra, nhét vào Liêu Tuân xe ngựa. Ngắn ngủi bất quá vài chục bước con đường, dưới chân, dẫm lên tất cả đều là thi thể. Đánh xe, quay đầu, hồi kinh thành. Chân ngộ một đao đem một tên nhào lên hắc y nhân ném lăn, đối với sớm đã dọa sợ xa phu khản cả giọng mà quát. Chỉ cần xông về con đạo, bọn hắn cũng không dám lại đuổi. Chính hắn thì mang theo còn sót lại mấy tên tân binh, hợp thành một đạo yêu ớt bức từ người, gắt gao ngăn tại xe ngựa trước. Tên kia sắc mặt trắng bệnh xa phu, rốt cục tại chân ngộ tiếng gào thét bên trong lấy lại tinh thần. Hắn cắn răng, run run rẩy lắm điều nắm lên dây cương, dương lên roi ngựa. Ngay tại roi ngựa sắp rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, siêu, một tiếng lột ngạt tiếng xe gió, một cây màu đen đoàn mâu tự núi rừng bên trong bay ra, tinh chuẩn xuyên thấu phu xe cổ. To lớn quán tính, mang theo phu xe thi thể, hướng về sau bay đi, phanh một tiếng, nặng nề mà đâm vào vách thùng xe phía trên. Một tiếng vang trầm, để trong xe vừa mới thở dốc một hơi Liêu Tuân bọn người, tâm lần nữa nâng lên tiếng nói từ mắt. Chân Ngộ nhìn lấy cố kia bị đóng đinh tại thùng xe phía trên thi thể, hai mắt đỏ thẫm. Bên cạnh hắn, sau cùng hơn 10 người tư binh tạo thành phòng tuyến, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phù phù. Hai tên tuổi trẻ tư binh ném xuống trong tay đao, quỳ xuống. "Đừng giết ta, ta hàng." Lời còn chưa dứt, hai thanh hoành đao liền đã đồng thời xẹt qua cổ của bọn hắn. Hắc ý nhân không có tiếp nhận đầu hàng, chạy không thoát. Chân Ngộ gào thét, thanh âm khàn khàn, đầu hàng cũng là chết. Liều mạng với bọn hắn. Hắn không do dự nữa, mãnh liệt xoay người, chính mình nhảy lên cái kia không người điều khiển khung xe. Chân Ngộ cương trào ở dây cương. Siêu. Một cỗ sắc bén kinh phong, tự núi rừng bên trong đánh tới, thẳng đến mặt của hắn. Chân Ngộ không kịp nghĩ nhiều, bản năng hoành đao đón đỡ. Keng. Một tiếng vang dọn. Một chi mạnh mẽ tên nỏ hung hăng đâm vào hắn đao trên mặt. To lớn trùng kích lực, chấn động đến hắn miệng hổ run lên, cả người cơ hồ muốn theo khung xe phía trên bị nhấc lên bay ra ngoài. Chân Ngộ gắt gao giẫm ở càng xe, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bộ đao, trên thân đao lại nhiều một cái rõ ràng đặc điểm. Giá. Hắn không có thời gian đi kinh hãi, dùng hết toàn lực huy động lập tức roi ngăn lại bọn hắn. Sau cùng mấy tên tư binh phát ra tuyệt vọng gào rú, dùng chính mình thân thể đánh tới cái kia mảnh bọn tới màu đen thủy triều. Sáu thất hắc mã bị đau cùng kêu lên hí lên, kéo lấy lấy to lớn thùng xe tại thi thể cùng máu tươi lót đường trên đường núi điên cùng chỗ hướng về lúc đến con đường liền xông ra ngoài. Xe ngựa kịch liệt lắc lư, trong xe Liêu Tuân, Tô Tiêu bọn người bị sáng do ngã trái ngã phải, nhưng không có người oán giận. Cảm thụ được cái kia từ từ đi xa tiếng la giết, sở hữu người tâm lý đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Chương 598, độc nhất đế vương gia. Chương 598, độc nhất đế vương gia. Lưu lại đoạn hậu hơn 10 người tư binh, không có chống nổi mười hơi. Nước thủy triều đen kịt, dễ dàng che mất bọn hắn sau cùng chống cự, không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang. Một tên hắc y nhân nhìn về phía chiếc kia đã chạy ra ngoài trăm bước to lớn xe ngựa, đang chuẩn bị dẫn người đuổi theo. Không cần. Trên sườn núi, tên kia tử sĩ đầu lĩnh chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong không có một tia gợn sóng. Trốn không thoát. Sơn lâm khác một bên trong khe núi, cái kia hai tên cẩm y liề vệ sớm đã cả kinh từ dưới đất bò dậy, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Cái này hắn nương, tuổi trẻ cái kia, bờ môi đều đang phát run, lời nói đều nói không lưu loát, thật độc thủ. Bên cạnh hắn lớn tuổi chút, sắc mặt đồng dạng trắng bệnh. Hắn gắt gao nắm trong tay thiên lý nhãn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Đều là chúng ta chưa bài. Hắn tự lẩm bẩm, giống tại tự đủ, cũng giống đang hỏi đồng bạn, có thể cái này thân thủ, cái này chiến pháp, không phải người của chúng ta. Thủ lĩnh, tuổi trẻ cẩm y liề vệ nhìn lấy hắn, bách hộ đại nhân. Đoán đúng rồi. Có thể nhị hoàng tử còn trên xe a. Tuổi trẻ người thanh âm bắt đầu phát run, liền hoàng tử cũng dám giết. Vu oan cho chúng ta. Cái này, đây rốt cuộc là người nào người? Lớn tuổi cẩm y liề vệ không có trả lời. Hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh, theo bàn chân, bay thẳng đỉnh đầu. Cái này huyền kinh thành thiên, là thật muốn sụt. Hắn để xuống thiên lý nhãn, kéo lại còn đang sững sờ đồng bạn. Nhanh, trở về báo tin. nhanh. Trong xe ngựa, một cỗ mùi máu tươi cùng son phấn bị hỗn tạp cùng một chỗ. Liêu Tuấn Mỹ thiếp sắc mặt trắng bệnh, hai tay phát run, đang dùng xé mở vải tơ, vì Liêu Thành băng bó trên đùi vết thương. Liêu Hạ Thanh thì núp ở thùng xe nơi hẻo lánh, ôm lấy một cái nệm êm, thân thể còn tại không chỗ ở phát run. Nhị hoàng tử Tô Tiêu tựa ở trên nệm êm, sắc mặt tái nhợt. Hắn hộ vệ, một cái đều không còn lại. Chỉ có Liêu Tuân, ngồi lặng lặng, nhắm hai mắt, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, tâm tình giống như có lẽ đã bình phục xuống tới. Thật lâu, Liêu Thành mở miệng trước, hắn cắn răng, chịu đựng trên đùi kịch liệt đau nhức. Nam tặc. Đám này nam tặc lá gan cũng quá lớn. Dám tại kinh đô chi địa bố trí mai phục hành hung. Liêu Hạ Thanh nghe nói như thế, cũng giống là tìm được chỗ tháo nước, mang theo tiếng khóc nức nở phụ họa, bọn hắn là muốn đem chúng ta đều giết. Ra ra, chúng ta đến tranh thủ thời gian hồi kinh, báo cáo bệ hạ. Tô Tiêu không nói gì, nhưng hắn sắc mặt âm trầm, hiển nhiên cũng đồng ý thuyết pháp này. Công nhân phục kích hoàng tử, hô hào thanh quân chắc khẩu hiệu, trừ Tô Hàn cái kia nghịch tặc, còn có thể là ai? Ngay tại lúc này, một mực trầm mặc Liêu Tuân mở mắt ra. Cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, không có kinh hoàng, chỉ có vô cùng lo lắng. Chưa hẳn, Liêu Tuân chậm rãi mở miệng, là nam tặc. Trong xe, trong nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Liêu Tuân không có xem bọn hắn, chỉ là mang theo thâm ý chỗ, nhìn thoáng qua bên cạnh nhị hoàng tử Tô Tiêu. Tô Tiêu tâm, đột nhiên nhảy một cái. Tổ phụ, Tô Tiêu thanh âm hơi khô chát chát, ngài cái này là ý gì? Tô Tiêu tâm bỗng nhiên nhảy một cái, hắn nhìn lấy Liêu Tuân, thanh âm khô khốc, tổ phụ, ngài cái này là ý gì? Liêu Thành cũng không nhịn được mở miệng, phụ thân, không phải nam tặc, còn có thể là ai? Bọn hắn kêu khẩu hiệu, rõ ràng cũng là cái kiêm địch tặc chưa bài. Liêu Tuân không để ý đến nhi tử, chỉ là đem ánh mắt theo Tô Tiêu trên mặt rời, chậm rãi dựa vào trở về nệm êm. Hắn cầm lấy trên bàn trà một cái chưa từng ngã nát chén trà, dùng ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ly xuôi theo. Tiêu đi ra đồ vật, là cho người xuống nghe, cũng là cho người chết nhìn. Liêu Tuân thanh âm rất phẳng, nghe không ra hỉ nộ, Tô Hàn cái kiêm địch tặc, vì sao muốn khởi binh? Hắn đánh chiêu bài là thanh quân chắc. Như thế nào thanh quân chắc? Chính là thanh trừ quân vương bên người gian thần, còn quân vương một cái thư thái. Đây là hắn đại nghĩa danh phận, là hắn dùng để hiệu lệnh nam cảnh, thu nạp thiên hạ nhân tâm căn bản. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tô Tiêu. Điện hạ, lão thần hỏi ngươi một câu. Hắn Tô Hàn muốn song quân chắc là ai? Tô Tiêu bờ môi giật giật, vâng, là ngài. Không tệ, là ta. Liêu Tuân gật đầu, hắn muốn giết, là ta Liêu Tuân, là ta Liêu thị nhất đầu. Nhưng hắn vì sao muốn giết ngươi? Điện hạ, ngươi cùng thái tử tranh chấp, triều đường không yên, trong kinh thành hao tổn. Ngươi cho rằng người nào cao hứng nhất? Tô Tiêu không có trả lời, nhưng hắn sắc mặt vừa liếc mấy phần, là Tô Hàn. Liêu Tuân thay hắn nói ra, huynh đệ các ngươi đánh đến càng hùng, Bắc Huyền liền càng loạn. Hắn một cái tại phía xa nam cảnh phản tặc liền càng có thể ngồi chi máy. Theo cấp độ này đã nói, ngài, nhị điện hạ, là hắn Tô Hàn tại kinh thành bên trong dùng tốt nhất một cây đao. Hắn vì sao muốn tự đoạn cánh tay, giết ngài? Liêu Hạ Thanh nghe được như lọt vào trong sương mù, nhịn không được xem bảo, có thể. Nhưng bọn hắn thì là hướng về phía chúng ta tới a. Nhiều người như vậy. Người. Liêu Tuân cười lạnh một tiếng, 500 tử sĩ, trang bị tinh lương, kỷ luật nghiêm minh, lặng yên không một tiếng động chui vào thiên tử dưới chân 30 dặm. Tô Hàn tại nam cảnh, cùng kinh thành cách nhau đầu chỉ ngàn dặm. Hắn muốn thế nào thần không biết quỷ không hay, đem dạng này một chi lực lượng đưa đến nơi đây. Dọc đường quan hải, các châu binh mã đều là bài trí sao? Chi này lực lượng, dùng một lần sẽ bị bại lộ. Chỉ vì giết ta một cái cáo lao về quê về hưu lao thần, cùng một cái đối với hắn trăm lợi mà không có một hại hoàng tử, hắn Tô Hàn sẽ mạo hiểm như vậy. Hắn sau đó nước cờ này. Liêu Tuân mỗi một câu hỏi lại, cũng giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Tô Tiêu trong lòng. Hô hào nam cảnh chưa bài, làm nhưng là đúng nam cảnh lớn nhất chuyện bất lợi. Giết ta Liêu Tuân, gây mất hắn thanh quân chắc căn do, giết ngài nhị điện hạ, trừ hắn bắt phạt trên đường lớn nhất nội ứng. Điện hạ, ngài cảm thấy, bàn cờ này, giống như là Tô Hàn thủ bút sao? Liêu Tuân nói xong, không nói nữa, chỉ là bưng lên ly kia sớm đã lạnh rơi trà, nhẹ nhàng thổi lấy. Trong xe, yên tĩnh như chết. Liêu Thành sớm đã nghe được ngây dại, Liêu Hạ Thanh cũng mơ hồ cảm giác được cái gì, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Tô Tiêu thân thể bắt đầu không bị khống chế phát run. Hắn nghĩ tới cái kia cao cao tại thượng, tự đủ xuất thân vì chấm nhi tử, muốn tài đức gồm nhiều mặt phụ hoàng. Hắn nghĩ tới trận kia triều hội phía trên, phụ hoàng nhìn như thỏa hiệp, kỳ thực băng lãnh thấu xương ánh mắt. Một cái hắn trước đó tuyệt không dám nghĩ, cũng tuyệt không nguyện tin tưởng suy nghĩ, giống như rắn độc chui vào hắn não hải. Cái này như thế nào khả năng? Tô Tiêu tự lẩm bẩm, bờ môi trắng bệnh, phụ hoàng hắn. Vì sao? Liêu Tuân để chén trà xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắn nhìn lấy Tô Tiêu, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, lần thứ nhất mang tới một chút thương hại. Điện hạ, trên đời này không có gì là không thể nào. Từ xưa đến nay, độc nhất vĩnh viễn là đế vương gia. Xe ngựa tại giữa đám đá vụn, sóc này tiến lên. Chân Ngộ toàn thân đẫm máu, trong tay đao sớm đã quyển nhận. Hắn đứng tại khung xe phía trên, không dám quay đầu, chỉ có thể không ngừng bùng roi, thúc giục sớm đã kiệt lực thất ngựa. Những cái kia hắc y nhân, tựa như một đám kiên nhận chó săn, không nhanh không chậm xuyết ở phía sau. Bọn hắn không đội ở đội kịp, chỉ là duy trì một cái tùy thời có thể lần nữa nhào lên khoảng cách. Ngay tại Chân Ngộ trong lòng dần dần tuyệt vọng thời điểm, phía trước quan đạo góc rẽ xuất hiện một đội kỵ binh, ước chừng 200-300 người, mặc lấy Bắc Huyền vệ sở quân chế thức áo giáp, dơ cao lên một mặt trận trước cờ. Chân Ngộ tâm đông nhiên nhảy một cái. Kinh đô quan đạo cách mỗi 50 dặm liền thiết lập một chỗ vệ sở, để mà tiêu diệt toàn bộ đạo phỉ, hộ vệ thương lộ. mà chủ quản toàn bộ kinh đô vệ sở quân tướng quân Trần Hằng là Liêu gia môn sinh. Chân Ngộ trong mắt một lần nữa giấy lên quang, hắn ném đi roi ngựa, từ trong ngực lấy ra một chi tên lệnh, dùng hết toàn lực kéo ra dây cung. Hiu, một tiếng bén nhọn vang lên, phá vỡ khe núi tĩnh mịch. Chương 599, sinh lộ biến tuyệt lộ. Chương 599, sinh lộ biến tuyệt lộ. Cái kia một tiếng bén nhọn vang lên, để phía trước chi kia vệ sở quân đội ngũ cùng nhau một trận. Chân Ngộ không có ngừng, một bên dùng hết toàn lực khu đánh xe ngựa, một bên lôi kéo sớm đã khàn giọng cũng họng, hướng về bên kia gào rú. Trong xe là Liêu Thái Úy đại nhân, chúng ta gặp chuyện, mau tới hộ giá. Trong xe ngựa, Liêu Tuân đẩy ra vách thùng xe phía trên một chỗ không đáng chú ý hốc tối, xốc lên ngoại tầng rực rỡ màn, lộ ra một đạo trận hẹp khe hở. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, chi tiêu vệ sở quân đã liệt tốt trận thế, dừng ở quan đạo trung ương. Bọn hắn giáp trụ đủ loại, bạn cũ có mới, nhưng người lại đứng nghiêm, ánh mắt sắc bén, không có chút nào tầm thường vệ sở binh lười nhác. Liêu Tuân tâm nhỏ hơi trầm xuống một cái, mà bên cạnh hắn Tô Tiêu, khi nhìn đến cái kia mặt trần chữ cờ lúc, trên mặt sớm đã lộ ra sống sót sau hai nạn cùng hỉ, là chân hàng người. Tô Tiêu thanh âm đều đang phát run, chúng ta được cứu rồi. Xe ngựa rất nhanh liền bọn tới vệ sở quân trước trận, cầm đầu một tên giáo úy giục ngựa tiến lên, ngăn cản đường đi. Chuyện gì kinh hoàng? Chân Ngộ lời ít mà ý nhiều, nam tặc bố trí mai phục, thái úy đại nhân tại này, chúng ta liều chết giết ra, bọn hắn còn ở phía sau. Cái kia giáo úy biến sắc, trong mắt lóe lên tức giận. Nam tặc hung hăng ngang ngược, dám tại thiên tử dưới chân hành hung. Hắn không chút do dự, vung tay lên, các ngươi đi đầu, chúng ta tại này đoạn hậu, vì đại nhân tranh thủ thời gian. Trong xe ngựa, nghe nói như vậy Liêu Tuân, Viên Tiêu một mực nỗi lòng lo lắng, cũng rốt cục rơi xuống. Xem ra, là chính mình đa tâm. Xe ngựa sắp cùng cái kia giáo úy sượt qua người. Chân Ngộ trong lòng tảng đá, vừa mới rơi xuống đất. Cũng là cái này một cái chớp mắt. Cái kia trường học úy trong mắt hung quang một lóe, bên hông bội đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Phốc phốc. Sáng như tuyết đao quang, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Chân Ngộ tim. Chân Ngộ kinh hãi, bản năng thế ngựa về phía sau. Đao phong miễn cưỡng tránh đi trái tim, lại hung hăng đâm vào vai trái của hắn. Ai da. Chân Ngộ nổi giận gầm lên một tiếng, lại không để ý cái kia lưỡi đao sắc bén, tay phải chết nắm chặt còn tại trong thân thể mình đao phong, đột nhiên hướng ra phía ngoài nổ một cái, máu tươi phun ra ngoài. Hắn muốn lần nữa vung roi dùng ngựa, có thể đã chậm. Trung quanh cái kia 200 tên vệ sở binh cơ hồ trong cùng một lúc rút ra bên hông bội đao. Bọn hắn không có phóng tới xe ngựa, mà chính là đều nhịp chỗ, đem trong tay đao hung hăng đâm về phía kéo xe 6 thất hắc mã. Hí 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 hí, ngựa, chiến mã phát ra thê lương gào thét. Bốn con mã trong nháy mắt liền bị đâm xuyên cái bụng, ở băng ngã xuống đất. Còn lại hai con ngựa bị kinh sợ, điên cuồng đứng thẳng người lên, trong đó một thất đem một tên binh lính tại chỗ đá bay ra ngoài. Có thể hai con ngựa căn bản kéo không nhúc nhích cái này trầm trọng xe giá. Chân Ngộ hai mắt đỏ như máu, đứng tại khung xe phía trên, lung lay sắp đổ. Hắn dùng hết sau cùng khí lực, vung đao rời ra hai thanh bổ hướng chính mình đao. Thứ ba chôi đao từ phía sau của hắn, lặng lẽ y mắng hơi thở sẽ qua. Một viên còn mang theo không cam lòng cùng tức giận đầu, bay lên, nặng nề mà rơi vào trên mũi xe. Chân Ngộ đầu lăn xuống tại trần xe. Đông một tiếng vang trầm, như là gõ Liêu Tuân trung tang. Trong xe ngựa, mọi người vừa mới để xuống tâm, trong nháy mắt bị vực sâu không đáy thôn vệ. Chuyện gì xảy ra? Liêu Hạ Thanh phát ra tiếng rít chói tai, bọn hắn tại sao muốn đối Liêu gia hạ thủ? Liêu Thành nhìn ngoài cửa sổ những cái kia đem xe ngựa bao bọc vây quanh vệ sở binh, nhìn lấy bọn hắn trên mặt cái kia chết lặng băng lãnh biểu lộ, sớm đã dọa đến mất hồn mất vía. Phụ thân, phụ thân, đây là có chuyện gì a? Tô Tiêu sắc mặt so người chết còn khó nhìn hơn, hắn nhìn lấy Liêu Tuân, thanh âm phát run, giống tại nói mê. Trần Hằng cũng thế, hắn người. Liêu Tuân không nói gì, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy trần xe một cái hướng khác, dường như có thể xuyên thấu cẩn trọng thùng xe, nhìn đến viên kia chết không nhắm mắt đầu. Minh bại. Theo hắn quyết định cáo lao về quê một khắc kia trở đi, hắn liền đã bước vào hoàng đế vì hắn chuẩn bị xong bấy dập. Cái gì bãi quan, cái gì ân chuẩn, đều là giả. Hoàng đế căn bản là không có nghĩ tới để hắn còn sống rời đi kinh thành. Liêu Tuân thân thể bắt đầu phát run, thoạt đầu là trầm thấp, đè nén, theo trong cổ họng phát ra ôi ôi âm thanh. Đón lấy, tiếng cười kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng. Ha ha, ha 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 ha. Liêu Tuân ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra. Hắn một bên cười, một bên dùng nắm đấm hung hăng đánh lấy dưới thân nệm êm. Vậy hạ, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn a. Lao thần, bội phục, bội phục sát đất a. Tiếng cười của hắn điên cuồng, tràn đầy tự dễ cùng không cam lòng, để trong xe vốn là hoảng sợ mấy người càng thêm dùng mình. Ra ra, ngài, phụ thân, im miệng. Liêu Tuân bỗng nhiên ngưng cười, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong hiện đầy điên cuồng tơ máu. Hắn nhìn chằm chằm Tô Tiêu. Điện hạ, Liêu Tuân thanh âm khàn khàn, ánh mắt sáng rọi người, ngươi bây giờ có thể minh bạch. Tô Tiêu bờ môi đang run rẩy, nói không ra lời. Cái kia lịch tặc Tô Hàn là hắn một nước cờ, ta Liêu Tuân là hắn một nước cờ, ngươi nhị hoàng tử Tô Tiêu, thái tử Tô Minh, tất cả chúng ta đều là hắn trên bàn cờ quân cờ. Hắn muốn để cho chúng ta sinh, chúng ta liền sinh. Hắn muốn để cho chúng ta tử, chúng ta liền không thể không chết. Liêu Tuân chỉ ngoài cửa sổ xe, những cái kia trầm mặc, giống tượng gỗ một dạng binh lính. Nam tặc, Trần Hằng, không. Liêu Tuân lắc đầu, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, bọn hắn đều là bệ hạ đao, một thanh dùng để thanh lý môn hộ đao, mà chúng ta Liễu Tuân nhìn lấy Tô Tiêu, gàn từng chữ nói, cũng là vậy cần bị thanh lý. Môn hộ. Tô Tiêu triệt để sủi lơ tại trên nệm êm. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Phu hoàng, cho tới bây giờ thì không nghĩ tới, muốn để bọn hắn huynh đệ bên trong bất kỳ một cái nào, đi kế thừa cái kia chỗ ngồi. Hắn muốn, là một sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, chỉ thuộc về một mình hắn. Giang Sơn. Ngoài xe, cái kia giáo úy thanh âm rất lạnh, không có một tia gợn sóng. Liêu Thái úy, ra đi. Vậy hạ có chỉ, ban cho ngươi. Toàn thây. Có Liêu gia giả trẻ buổi tiếp, Hoàng Tuyền Lộ phía trên, muốn đến cũng không cô đơn. Trong xe, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay tại lúc này, Tô Tiêu đông nhiên bổ nhào vào cửa sổ xe một bên, vén rèm lên, dò ra nửa người. Dừng tay. Đều cho bản vương dừng tay. Hắn nói năng lộn xộn gào thét, thanh âm sắc nhọn. Ta là nhị hoàng tử Tô Tiêu. Các ngươi mắt bị mù sao? Mở ra mắt chó của các ngươi nhìn xem. Ta là Đường Triều nhị hoàng tử. Các ngươi dám đụng đến ta? Phu hoàng ý chỉ là giết Liêu Tuân, không phải giết ta. Ta là hắn nhi tử. Các ngươi bọn này loạn thần tặc tử, ai dám làm tổn thương ta căn lông tơ, ta chu hắn cửu tộc. Cái kia giáo úy nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác lãnh sắc. Hắn không có hạ lệnh động thủ. Điện hạ, giáo úy chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, ngài còn là chính mình ra đi. Đao kiếm không có mắt, miễn cho. Đã ngộ thương ngài. Câu nói này, để Tô Tiêu tiếng gào thét, im bặt mà dừng. Trên mặt hắn hoảng sợ rút đi. Phu hoàng, không muốn giết ta. Hắn muốn, chỉ là Liêu Tuân mệnh. Tô Tiêu cái gì cũng không nói hoài tới. Hắn dùng cả tay chân chỗ, lộn nhào chỗ, theo chiếc kia trong mắt hắn đã là quan tài trong xe ngựa, trốn thoát. Điện hạ. Tiêu lang. Đừng bỏ lại ta. Sau lưng, truyền đến Liêu Thành cùng Liễu Hạ Thanh hoảng sợ hô hoán. Tô Tiêu không quay đầu lại. Hắn thậm chí, không dám quay đầu. Chương 600, kéo phá mặt nạ, qua cầu rút ván chương 600, kéo phá mặt nạ, qua cầu rút ván Tô Tiêu trốn ra xe ngựa, đứng tại một mảnh thi hải ở giữa. Trong xe, Liễu Hạ Thanh nhìn lấy bóng lưng của hắn, trên mặt hoảng sợ, chậm rãi biến thành không thể tin. Tiêu lang. Nàng thăm dò tính hô một tiếng, thanh âm phát run. Tô Tiêu không quay đầu lại. Điện hạ. Liêu Thành cũng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo cầu khẩn, ngài không thể đi. Bên ngoài đều là. Tô Tiêu đi về phía trước hai bước, cách chiếc xe ngựa kia càng xa hơn một số. Động tác này, tới tắt Liêu Hạ Thanh trong lòng một điểm cuối cùng huyễn tưởng. Tô Tiêu. Thanh âm của nàng đột nhiên biến đến sắc nhọn, không còn là hận dỗi, mà chính là oán độc, ngươi tên hèn nhất này. Ngươi quên ngươi là làm sao đáp ứng ta sao? Ngươi quên ngươi là làm sao xin ta ra ra sao? Bây giờ nghĩ một người trốn. Bất kể nói thế nào, ta cũng là ngươi thê tử, trong xe đều là ngươi thân nhân. Tô Tiêu rốt cục dừng bước lại, chậm rãi quay người. Hắn nhìn lấy trong cửa sổ xe tấm kia vặn vẹo mặt, trên mặt lần thứ nhất lộ ra không che giấu chút nào chán ghét. Ngươi Liễu gia. Tô Tiêu cười lạnh một tiếng, phụ thân ngươi Liễu Thành, một cái tư sinh tay trói gà không chặt. Ngươi tổ phụ Liễu Tuân, một cái lập tức liền muốn bị chặt rơi đầu người chết. Ngươi nói cho ta biết. Tô Tiêu ánh mắt giống đang nhìn một kiện đồ bỏ đi. Ngươi Liễu gia, bây giờ còn có cái gì? Liễu Thành bị hắn lời nói này tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Nếu không phải ta phụ thân, ngươi có thể trong triều đứng vững gót chân. Nếu không phải Liễu gia ta đứng vững gót chân. Tô Tiêu giống như là nghe được chuyện cười lớn, ta bỏ ra 1.500 vạn 2, mua một cái thiên hạ đều biết cho cười, cưới một người tận người có thể phu phá hải, đổi tới một cái tự thân khó đảm bảo nhạc phụ. Đây chính là ngươi Liễu gia cho ta góp chân. Hắn nhìn lấy Liêu Hạ Thanh tấm kia trở nên trắng bệnh trong nháy mắt mặt, khóe miệng đường còn càng tàn nhẫn. Ngươi bị Tô Hàn làm bẩn sự tình. Toàn bộ kinh thành ai không biết. Lại có bao nhiêu người ở sau lưng chế rêu ta Tô Tiêu, đường đường hoàng tử, cưới cái tàn hoa bại liễu. Đây là sỉ nhục. Liêu Tuân, một mực trầm mặc. Liêu Thanh huyết, cũng đã xông lên đỉnh đầu. Hắn nhìn lấy cái này vừa mới còn tại chính mình trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ, giờ phút này lại trở mặt vô tình xuất sinh, nhìn lấy nữ nhi tấm kia thảm không huyết sắc mặt. Ta giết ngươi tên xuất sinh này. Liêu Thành giống giận, theo trong xe nhào đi ra, giang hai cánh tay, giống một đầu vụng về gấu, đánh tới Tô Tiêu. Tô Tiêu như người, một chân đá ra. Ầm. Liêu Thành cả người bay ngược trở về, nặng nề mà đâm vào xe trên vách, lại lăn rơi xuống đất, nôn ra một ngụm máu tới. Phụ thân. Liêu Hạ Thanh kinh hô một tiếng, liền muốn xuống xe nâng phụ thân, nhưng nhìn lấy bên ngoài hung thần ác sát vệ sở binh, nàng lại do dự. Tô Tiêu nhìn đều không lại nhìn hắn một cái, quay người, hướng cái kia tên giáo úy đi đến. Phụ thân. Liêu Thành nằm dạp trên mặt đất, nhìn lấy Liêu Tuân, thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Ngài có võ nghệ tại thân. Vì sao không bắt được hắn? Lấy hắn làm con tin. Chúng ta còn có cơ hội. Liêu Tuân chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn lấy ngoài xe, cái kia chính khúng núm hướng giáo úy nói cái gì đó, chính mình hảo nữ tế. Vô dụng. Liêu Tuân thanh âm rất nhẹ. Hắn sống không được. Tô Tiêu bước nhanh đi đến cái kia giáo úy trước mặt, trên mặt chất đống định mà cười. Giáo úy nhẹ gật đầu, đối với sau lưng hai tên binh lính vung tay lên. Cẩn thận che chở nhị điện hạ. Tô Tiêu thở dài nhẹ nhõm, cả người đều trầm tĩnh lại. Hắn lập tức thẳng xuống lưng, chỉ chiếc kia to lớn xe ngựa, thanh âm sắc nhọn, nóng lòng biểu trung. Phu hoàng thánh minh, đã sớm xem thấu cái này lão tặc lòng lang dạ thú. Ra mà không chết là vì tặc. Ta bác huyền gốc dễ, thì nát tại hắn Liêu ra. Hôm nay trừ kẻ này, quả thật thiên hạ chuyện may mắn. Quốc triều chuyện may mắn a. Xe ngựa cửa, mở. Liêu Tuân đi ra. Hắn không có nhìn Tô Tiêu, cũng không có nhìn chung quanh những cái kia cầm đao binh lính. Liêu Tuân đi đến ngã trên mặt đất Liêu Thành bên người, đem chính mình cái kia bất thành khí nhi tử chậm rãi đỡ lên. Sau đó, Liêu Tuân mới xoay người, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía cái kia tên giáo úy. Ta muốn biết, Liêu Tuân thanh âm rất bình tĩnh, các ngươi là ai người? Để cho ta tử cái minh bạch. Giáo úy cười. Hắn nhìn lấy vị này tại Bắc Huyền Triều đường phía trên đứng 30 năm lão nhân, chậm rãi phun ra hai chữ. Long Nguyên. Liêu Tuân đồng tử, đột nhiên co rụt lại. Long Nguyên. Cái tên này, hắn đã có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua rồi. Đó là Bắc Huyền trải qua đại quân vương ảnh tử, một chi chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, chỉ nghe lệnh của hoàng đế một người, phụ trách thanh trừ hết thảy hoàng quyền chướng ngại thân minh. Nhưng đến đương kim bệ hạ trong tay, chi này lực lượng lại dường như biến mất. 20 năm qua, chưa bao giờ tại triều đường phía trên lộ ra cái gì dấu vết để lại. Đến mức hắn Liêu Tuân, cơ hồ đều quên cái này đáng sợ tồn tại. Nguyên lai, không phải biến mất, chỉ là dấu sâu hơn. Liêu Tuân nhìn trước mắt những thứ này quân dung chỉnh tề, ánh mắt băng lãnh binh lính, trong lòng một mảnh đắng chát. Bàn cờ này, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, chính mình thì không nhìn tới qua. Giáo úy phất phất tay, đưa Liêu đại nhân lên đường. Mấy tên Long Nguyên vệ sĩ dẫn theo đao, chậm rãi tới gần. Chấm đã. Liêu Tuân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm suy yếu, chữ chữ rõ ràng. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh dọa đến mặt không còn chút máu nhi tử, lại liếc mắt nhìn trong xe ngựa sớm đã hồn bất phụ thể tôn nữ. Hắn đối với cái kia giáo úy, chậm rãi không người. Đây là đời này của hắn, lần thứ nhất hướng một cái võ phu cúi đầu, cho lão phu một cái thể diện. Giáo úy không nói gì, chỉ là nhìn lấy hắn. Ta tự mình tới. Liêu Tuân nói. Hắn dừng một chút, thanh âm bên trong mang tới một vẻ cầu khẩn. Có thể hay không? Cho Liêu gia, Liêu cái loại. Trường học ý ánh mắt băng lãnh như sắt. Tuyệt đối không thể. Hắn thanh âm không có một tia gợn sóng, bệ hạ có chỉ, cắt cỏ, trừ tận gốc. Liêu Tuân thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn chậm rãi nâng người lên, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, một điểm cuối cùng cầu khẩn biến mất. Thay vào đó là ngập trời nộ hỏa. Tốt một cái trạng thảo trừ căn. Liêu Tuân chỉ kinh thành phương hướng, tê tiếng giống giận, thanh âm thê lương. Tâu Ngự, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Nhớ năm đó, ngươi vẫn chỉ là Quỳnh Vương thời điểm, là ai bồi tiếp ngươi tại tuyết địa bên trong, đứng một ngày một đêm vì ngươi cầu tình? Tiên đế băng hà, chư vương đoạt đích, là ai vì ngươi buôn tẩu liên lạc, giúp ngươi leo lên đại bảo? Ta giúp ngươi 30 năm, 30 năm mưa gió. Ta vì ngươi đắc tội bao nhiêu người, vì ngươi quăng bao nhiêu nồi đen. Không có ta Liêu Tuân, ngươi Tâu Ngự có thể có hôm nay. Bây giờ có mới nuôi cũ, qua cầu rút bán, ngươi lại muốn tuyệt ta Liêu thị cả nhà. Tâu Ngự. Liêu Tuân gào rú, quanh quẩn tại tĩnh mịch trong khe núi. Ngươi chết không yên lành. Chương 601, Tô Tiêu cái chết. Chương 601, Tô Tiêu cái chết. Liêu Tuân tiếng gào thét còn tại trong khe núi quanh quẩn. Giáo úy không tiếp tục cho hắn cơ hội nói chuyện, hắn nhẹ gật đầu. Một tên Long Nguyên vệ sĩ tiến lên, tay nâng đao rơi. Liêu Tuân đầu lăn xuống ở trong bụi bặm, cặp kia trợn lên ánh mắt còn phản chiếu lấy u ám thiên. Phụ thân. Liêu Thành phát ra một tiếng rên rỉ, nhào tới lại bị một cái khác trôi mình đao từ phía sau lưng quán xuyên lồng ngực. Long Nguyên vệ sĩ động tác không có ngừng, bọn hắn dẫn theo đao đi hướng chiếc kia to lớn xe ngựa. Màn xe bị tháo ra, Liêu Hạ Thanh từ bên trong bị kéo đi ra, ngã trên mặt đất. Nàng nhìn thấy cách đó không xa tổ phụ cùng phụ thân thi thể. Nàng nhìn thấy cái kia đứng tại vệ sĩ sau lưng, lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, chính mình phu quân. Tiêu Lang. Liêu Hạ Thanh lộn nhào chỗ, hướng Tô Tiêu Phương hướng leo đi, bắt lấy hắn vào áo. Điện hạ, cứu ta. Xem ở chúng ta trước kia về mặt tình cảm, cứu ta a. Tô Tiêu cúi đầu nhìn lấy nàng. Trước kia tình cảm. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong không có một tia nhiệt độ, là để cho ta biến thành toàn bộ kinh thành trò cười tình cảm. Vẫn là ngươi cái kia Tô Hàn chơi còn lại thân thể. Tô Tiêu giơ chân lên, một chân đá vào Liễu Hạ Thanh trên bay, đem nàng đạp té xuống đất. Đừng đụng ta. Tô Tiêu thanh âm tràn đầy chán ghét, tạ. Liễu Hạ Thanh nằm dạp trên mặt đất, cái chán túi tại đá vụn phía trên, máu tươi chảy xuống. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lấy Tô Tiêu, nàng máu trên mặt lẫn vào bùn đất cùng nước mắt. Liễu Hạ Thanh cười, thoạt đầu là đè nén tiếng cười, đó lấy tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng sắc nhọn. Tô Tiêu, nàng gào thét, cười như điên lấy, giống một cái tên điên. Ta tại Hoàng Tuyền lộ phía trên, các loại ngươi. Giáo úy phất phất tay, đao quang rơi xuống, tiếng cười im bặt mà dừng. Giáo úy nhìn thoáng qua đầy đất thi hải, đối với binh lính sau lưng mở miệng, kéo tới trong rừng chôn. Không có đào hố, không có lập địa, mấy cố còn có oi bức thi thể bị tùy ý lôi vào ven đường trong núi rừng, rất nhanh liền bị cảnh khô lá héo vỡ che giấu, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Tô Tiêu không tiếp tục nhìn những cái kia bị kéo đi thi thể, hắn chỉnh lý một chút chính mình cái kia thân sớm đã xốc xếp cầm bảo, thẳng sống lưng, trên mặt lại khôi phục hoàng tử phái đoàn. Hắn thậm chí đối với cái kia tên giáo úy nở nụ cười, thanh âm bên trong mang theo một tia tranh công ý vị. Lần này có thể thuận lợi như vậy trừ cái này quốc tặc, bản vương cũng coi như có mấy phần công lao a. Nếu không phải bản vương tự mình đến đây cùng cái này lao tặc đồng hành, hắn làm thế nào có thể dễ dàng như vậy đi ra hắn cái kia sát rùa đen. Hắn vô vô áo bảo phía trên không tồn tại cho bụi, đi cho bản vương chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Bản vương phải lập tức hồi kinh, hướng phụ hoàng ở trước mặt chúc mừng. Tô Tiêu nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi, nhưng hắn đi hai bước lại phát hiện không có người động. Cái kia tên giáo úy không có đi an bài xe ngựa, chung quanh Long Nguyên vệ sĩ cũng không có nhường ra đạo lộ. Tô Tiêu bước chân ngừng, hắn chậm rãi xoay người, nhìn lấy cái kia tên giáo úy, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Ngươi. Giáo úy ngẩng đầu lên, cặp kia con ngươi băng lãnh bên trong không có trước đó cung kính. Tô Tiêu tâm run lên bần bật. Ngươi muốn làm gì? Hắn vô ý thức lui về sau một bước, thanh âm đột nhiên biến đến sắc nhọn, Liêu Tuấn đã chết. Bản vương muốn về kinh phục mệnh. Các ngươi còn ngăn đón ta làm cái gì? Giáo úy nhìn lấy hắn, chậm rãi rút ra bên hông bội đao. Sáng như tuyết đao phong, chiếu ra Tô Tiêu tấm kia trở nên trắng bệnh trong nháy mắt mặt. Điện hạ, giáo úy thanh âm rất bình tĩnh, ngài chỗ nào cũng không đi được. Ngươi nói cái gì? Hôm nay, Nam Cảnh Lịch tặc tại này bố trí mai phục, ám sát mệnh quan triều đình. Giáo úy đi về phía trước một bước, thanh âm bên trong không có một tia gợn sóng, thái úy Liêu Tuân, bất hạnh nộ hại. Hắn nhìn lấy Tô Tiêu, lại đi về phía trước một bước. Mà ngài, nhị hoàng tử điện hạ, vì bảo vệ Liêu thị gia quyến, cũng lực chiến mà chết. Tô Tiêu ánh mắt trừng lớn. Giáo úy nói, đi tới Tô Tiêu trước mặt, giơ lên đao. Cái này, hắn nhìn lấy Tô Tiêu, gàn từng chữ nói, mới là bệ hạ, muốn kết cục. Tô Tiêu nhìn lấy trôi này giơ lên đao. Đao phong sáng như tuyết, chiếu đến chính hắn tấm kia trắng bệ mặt. Không. Hắn tự lẩm bẩm, chậm rãi lắc đầu. Không. Ngươi đang nói cái gì? Lực chiến mà chết. Ha ha. Ha ha. Tô Tiêu giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chế cười, cười khan hai tiếng. Ngươi. Các ngươi. Sai lầm. Nhất định là sai lầm. Hắn nhìn lấy giáo úy, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm phát run. Ta là nhị hoàng tử. Là phụ hoàng coi trọng nhất nhi tử. Phụ hoàng làm sao lại giết ta? Hắn ghét nhất là thái tử cái kia phế vật. Hắn. Giáo úy không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, giống đang nhìn một người chết. Tô Tiêu tiếng cười, im bặt mà dừng. Hắn phủ phù một tiếng, quỳ xuống. Khắc. Đừng giết ta. Hắn nước mắt chảy ngang, nơi nào còn có nửa phần hoàng tử dáng vẻ, ta có rất nhiều tiền. Ta mẫu phi nhà có rất nhiều tiền. Đều cho ngươi. Đều cho các ngươi. Van cầu ngươi. Thả ta đi. Ta cái gì cũng không cần. Ta cũng không tiếp tục tranh giành. Ta thể. Hắn đối với giáo úy, nặng nề mà dập đầu. Phanh. 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 Giáo úy vẫn không có động. Tô Tiêu cầu khẩn, chậm rãi biến thành điên cuồng chửi mắng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tấm kia dính đầy bùn đất cùng nước mắt trên mặt, tràn đầy oán độc. Tô Ngự, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Hắn không lại xưng hô phụ hoàng, mà chính là gọi thẳng tên úy, ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ta giúp ngươi chèn ép thái tử, ta giúp ngươi móc rỗng mẫu ra tiền, ngươi bây giờ muốn giết ta? Ngươi không phải người, ngươi là xuất sinh. Ngươi giết ta, thái tử cái kia phế vật cũng không sống nổi. Tô Hàn cái kiêm lịch tặc sớm muộn sẽ giết ngươi. Ngươi Tô thị Giang Sơn, sớm muộn muốn hết. Hắn gào hét, mắng. Sau đó, hắn xoay người chạy. Tô Tiêu dùng cả tay chân hướng về Sơn Lâm phương hướng chạy trốn, lộn nào, chật vật không chịu nổi. Hắn không muốn chết. Giáo úy nhìn lấy cái kia chật vật bóng lưng, chậm rãi giơ tay lên. Hắn không có đi truy, chỉ là từ phía sau lưng, cởi xuống một thanh đen nhánh bản nổ. Lên dây cung, nhắm chuẩn. Siêu. Tên nỏ phá không, phát ra một tiếng rất nhỏ sắc nhọn vang. Chính tại điên cuồng chạy trối chết Tô Tiêu, thân thể mãnh liệt cứng đờ, hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Một chi màu đen tên nỏ, tự hậu tâm của hắn, xuyên qua mà ra. Hắn co quắp hai lần, liền không một tiếng động. Giáo úy chậm rãi để xuống đoàn nổ, đối với bên cạnh mấy tên Long Nguyên vệ sĩ mở miệng, đem nhị điện hạ thi thể cực kỳ thu liễm, mang về giao cho bệ hạ. Chương 602, Huyền Kinh sắp biến thiên. Chương 602, Huyền Kinh sắp biến thiên. Trên đường núi, tên kia vẫn đứng tại trên sườn núi chỉ huy tử sĩ đầu lĩnh, mang theo một đám hắc ý nhân đi xuống. Hắn đi đến cái kia giáo úy trước mặt, thanh âm khàn khàn, Liêu Tuân thủ cấp cùng nhị điện hạ thi thể, ta mang hồi kinh thành phục mệnh. Hắn lại liếc mắt nhìn thông hướng Liêu gia tràng phương hướng, ngươi dẫn người qua bên kia, nhớ kỹ. Đầu linh trong mắt, không có một tia gợn sóng, chó gà không tha. Giáo úy gật đầu. Minh bạch. Kinh thành, làm ăn cung. Tâu Ngự đổi lại một thân màu vàng sáng thường phục, một thân một mình, ngồi tại bên cửa sổ trên giường êm. Trong cung điện, hương hương lở lở, trà mùi thơm khắp nơi. Hắn rất bình tĩnh, đang lặng lặng chờ đợi lấy tin tức. Liêu Tuân chết rồi, thiên hạ hội loạn sao? Tâu Ngự cười cười. Sẽ không. Không có người sẽ vì một người chết, đi đắc tội còn sống quân vương. Đến với địa phương phía trên. Liêu Tuân những cái kia rắc rối khó gỡ môn sinh bạn cũ, những cái kia bị hắn xếp vào tại các châu các phủ quân cờ. Thì tính sao? Tô Ngự nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hớp một miệng. Chỉ phải giải quyết phía nam cái kia phiền toái lớn nhất, dành tay, những thứ này tiểu phiền toái đều có thể chậm rãi thanh lý. Một gốc nát căn cây, chém đứt trụ cột, còn lại những cái kia cành lá, còn có thể sống bao lâu? Hắn hiện tại muốn làm, chỉ là chờ. Chờ viên kia hắn nhìn 20 năm cái đinh trong mắt, được đưa đến trước mặt mình. Giờ dậu, sắp trời dần dần muộn, làm an cung trường đèn. Hắc ý nhân thủ lĩnh trở về. Hắn một thân một mình đi vào căn này ấm áp như xuân cung điện, quỳ rạp xuống Tâu Ngự trước mặt. Bệ hạ. Tâu Ngự không có mở mắt, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Bệ hạ, tiêu khen núi, sự tình đã xong. Hắc y nhân đầu sát bên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn Tâu Ngự, phục sát Liêu thị đội xe, chém đầu 374 người, ngậm Liêu thị tộc nhân, gia quyến, nô bộc 121 người. Liêu Tuân, Liêu Thành, tại chỗ đền tội. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn. Nhị điện hạ, cũng chết tại trong loạn quân. Tâu Ngự ừ một tiếng. Tay của hắn vung chén trả lên. Cái kia vốn nên vững như bàn thạch tay, lại tại không bị khống chế hơi hơi phát run. Lạch cạch, mấy giọt nóng hổi nước trà tung tóe đi ra, rơi trên mặt đất, cũng ở tại cái kia hắc ý nhân thủ lĩnh trên trán. Hắc ý nhân thủ lĩnh thân thể mãnh liệt cứng đờ. Một lát trầm mặc sau, hắn từ phía sau lưng bao khỏa bên trong lấy ra một cái màu đen hộp gỗ, hai tay dâng lên, nâng quá đỉnh đầu. Đây là Liêu Tuân thủ cấp. Tâu Ngự để chén trà xuống. Hắn đi xuống giường em, tự tay nhận lấy cái kia hộp gỗ, đưa nó đặt ở trước người trên bàn trà. Tâu Ngự mở ra nắp hộp. Một viên tóc hoa râm, dính đầy vết máu cùng bùn đất đầu, tiến tĩnh nằm ở bên trong. Cặp mắt kia trợn tròn, còn lưu lại trước khi chết phẫn nộ cùng không cam lòng. Tâu Ngự nhìn lấy viên này đầu, nhìn thật lâu. Trong cung điện, tiến tĩnh như chết. Ngươi hiểu ta, Tâu Ngự chậm rãi mở miệng, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, cũng giống là tại đối một người chết nói chuyện, là ngươi. Hận ta người, cũng là ngươi. Ngươi bồi chấm 30 năm. Theo chấm vẫn là Quỳnh Vương thời điểm, liền bồi chấm. Chấm biết ngươi tham, biết ngươi lộc quyền, biết ngươi đem triều đường trở thành ngươi Liễu gia hậu viện. Có thể chấm cũng biết, Tâu Ngự thanh âm bên trong mang tới một tia khó hiểu phức tạp, cái này 30 năm, nếu không có ngươi cây đao này, chấm vị trí này cũng ngồi không yên. Đáng tiếc. Tâu Ngự chậm rãi đắp lên nắp hộp. Ngươi cây đao này, quả bén. Lợi đến, liền chấm đều có chút không cầm được. Tâu Ngự một mặt tiêu điều đắp lên hộp, chậm rãi mở miệng, đem nhị hoàng tử thi thể đưa vào yên nghỉ điện. Hắc ý nhân thủ lĩnh không hề động. Tâu Ngự xoay người, nhìn lấy hắn, thanh âm rất nhẹ. Long Nguyên vệ cũng nên đổi một nhóm tân nhân. Bí mật là trầm trọng đồ vật. Tâu Ngự ánh mắt rơi vào cái kia thủ lĩnh trên thân. Chỉ có người chết mới có thể chân chính chỗ giữ vững bí mật. Hắc ý nhân thủ lĩnh thân thể đột nhiên rung động run một cái. Hắn hàng đầu nặng nề mà đập trên mặt đất. Đúng. Hắn đứng dậy, cầm lấy trên bàn trà hồ gỗ, lui về, biến mất ở ngoài điện hắc ám bên trong. Lam An Cung lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Tâu Ngự đứng người lên, tại đại điện bên trong chậm rãi dạo bước. Lão nhị, hắn nói một mình, giống tại đối một cái nhìn không thấy ảnh tử nói chuyện. Chấm, không muốn giết ngươi. Có thể ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đem ngươi dạ tâm lộ đến như vậy khó coi. Ngươi cho rằng Liêu Tuân là cây đại thụ, có thể ngươi không biết, gốc cây kia, chấm đã sớm muốn nổ tận gốc. Ngươi càng muốn tiếp cận đi, cùng hắn bó cùng một chỗ. Ngươi cái chết, thời cũng, mệnh cũng. Tâu Ngự dừng bước lại, trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Cũng tốt, cũng tốt a. Chính là bởi vì ngươi chết, cái này thiên hạ mới sẽ không có người hoài nghi là chấm thủ bút. Bọn hắn sẽ chỉ nói, cái kiêm lịch tặc Tô Hàn, hạng gì phát rồ. Hạ độc thủ như vậy, ngay cả mình thân mình đều không dung tha. Tâu Ngự đi đến cái kia to lớn địa đồ trước, nhìn lấy cái kia mảnh đại biểu Bắc Huyền rộng lớn cương thổ. Hắn mắt bên trong không có mỏi mệt, không có phẫn nộ, chỉ có điên cuồng quang. Cái này Bắc Huyền bị bệnh, theo nguồn gốc phía trên thì nát. Thế ra môn thiệt, rắc rối khó gỡ. Chiều đường phía trên kết bẹ kết cánh. Châm ý chỉ ra cái này huyền kinh, liền muốn giảm một chút. Châm muốn tu nhánh cắt bỏ diệp, lại phát hiện chém đứt một cái nhánh, phía dưới liên tiếp vô số can, không động được cũng nổ không được. Tâu Ngự tay mơn trớn cái kia mảnh đại biểu Nam Cảnh thổ địa, cho nên chấm cần một mùi lửa, một thanh có thể đem những thứ này hư thối sợi dễ, tính cả những cái kia chiếm cư ở phía trên sâu mọn đều đốt thành cho bụi. Đại hỏa, cái kia lịch tử chính là chấm tự tay điểm lên cái kia thanh hỏa. Tâu Ngự chậm rãi quay người, giang hai cánh tay như muốn ôm ấp toàn bộ đại điện. Chấm muốn không phải một cái tu tu bổ bổ Bắc Huyền, chấm muốn là một sạch sẽ phá rồi lại lập, chỉ thuộc về chấm một người tân thiên phía dưới. Cái này long ỷ không phải quyền bị, là lò luyện. Mà chấm, Tâu Ngự thanh âm tại đại điện bên trong quanh quẩn, chính là cái kia duy nhất nam truy người. Quan đạo phía trên, chi kia thương đội sớm đã ngừng lại. Hai đạo thân ảnh tự núi rừng bên trong lộn nhào xung ra, sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt hốt hoảng. Thủ lĩnh, tên kia tuổi trẻ cầm y liề vệ nào tới tiểu kỳ quan trước ngựa, thanh âm đều đang phát run. Toàn đều đã chết. Tiểu kỳ quan sắc mặt trong nháy mắt biến, nói cái gì mê sảng. Thật. Khác một cái lớn tuổi chút cầm y liề vệ, miệng lớn thở hổn hển, liếu ra đội xe tại kêu khe núi ngộ phủ. Một cái đều không chạy mất. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, tràn đầy kinh hãi. Liên nhị hoàng tử cũng chết tại bên trong. Tiểu kỳ quan chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nhìn lấy kêu khe núi phương hướng, nơi đó bầu trời chẳng biết lúc nào đã tụ họp mảng lớn mây đen. Trở về. Tiểu kỳ quan bỗng nhiên dìm lại đầu ngựa, thanh âm khàn giọng, lập tức trở về kinh, đem việc này bẩm báo Chu Bách Hộ. Chân trời một đạo thiểm điện xẹt qua, xé rách mở tối bầu trời. Ngay sau đó một tiếng lột ngạt sấm sét cuồn cuộn mà đến. Huyền Kinh Thiên phải đổi. Chương 603, một cục đá hạ ba con chim. Chương 603, một cục đá hạ ba con chim. Vân Tê Trà Trang, hậu viện nhã gian, đèn đuốc sáng trưng. Chu Thông lặng lặng nghe tên kia tiểu kỳ quan mang về tình báo, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe tới nhị hoàng tử cũng chết tại bên trong lúc, cái kia một mực vững như bàn thạch tay vương chén trà nhỏ khẽ lung lay một cái. Sự tình chính là như vậy. Tiểu kỳ quan bẩm báo hoàn tất, cúi đầu không dám nhìn nữa Chu Thông mặt. Nhã gian bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Rất lâu Chu Thông mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn. Tốt một chiêu, một cục đá hạ ba con chim. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cái kia đen như mực đêm. Đệ nhất, Chu Thông thanh âm rất lạnh, cho chúng ta mượn chiêu bài, giết Liêu Tuân, chảm thảo trừ căn, rõ ràng ngoại trừ chính hắn lớn nhất tâm phúc chi hoạn. Thứ hai, hắn dừng một chút, thanh âm trầm hơn, Liêu Tuân một chết, điện hạ thành quân chắc đại nghĩa danh phận, liền không có. Như lại huy sư bắc thượng, liền là chân chính như phản chính là hắn tô thị chính mình thiên hạ. Thứ ba, Chu Thông xoay người, nhìn lấy tên kia tiểu kỳ quan, ánh mắt sắc bén, thí minh. Khẩu này nồi đen, không lớn không nhỏ, vừa bật đội lên điện hạ trên đầu. Tại điện hạ danh vọng rất đối bất lợi, giỏi tính toán thật là lòng dạ độc ác. Chu Thông nói xong, không nói nữa. Tên kia tiểu kỳ quan nhìn lấy hắn, thấp giọng hỏi, "Lại nhân, vậy chúng ta đến đó lấy?" Chằm chằm trong cung. Chu Thông thanh âm khôi phục trước kia tỉnh táo, "Ta muốn biết, hoàng đế tiếp đó muốn thế nào kêu cái này ra đau mất ái tử kịch. Mặt khác, truyền lệnh xuống, trong thành sở hữu huynh đệ, toàn bộ đi vào lặng im." "Vâng." Chu Thông đi đến trước thư án, trải rộng ra một tấm giấy dầu. Lần này, hắn viết thật lâu. Hắn đem kinh thành phát sinh hết thảy, phân tích của mình, cùng đối hoàng đế động tác kế tiếp phỏng đoán, đều viết lên đi. Sau đó, hắn đem giấy dầu cẩn thận phong nhập ống trúc, dùng tốt nhất ưng. Hắn đem ống trúc đưa cho tiểu kỳ quan, nói cho phía nam, kinh thành vị này kỳ thủ, lật bản. Ngày thứ hai, một tin tức chấn động toàn bộ huyền kinh. Nhị hoàng tử Tô Tiêu cùng về hưu thái úy Liêu Tuân một hàng, tại kinh giao kêu khen núi gặp chuyện, toàn viên gặp nạn. Nghe nói, liền kinh giao Liễu gia trang cũng tại cùng một đêm bị cho một mũi lửa, chó gà không tha. Hiện trường lưu lại cờ xí, mũi tên cùng khẩu hiệu đều chỉ hướng một cái hung thủ, nam cảnh lịch tặng Tô Hàn. Làm ăn trong cung, Tô Ngự không có mặc long bào, chỉ mặc một thân màu trắng thường phục. Hắn không có ngồi, đưa lưng về phía cửa điện, không nói một lời. Đại nội tổng quản Vương Cẩn dẫn mấy tên trọng thần, cước bộ rất nhẹ đi đến. Bọn hắn nhìn đến hoàng đế cái kia cứng ngắc bóng lưng, đều dừng bước lại, không dám lên tiếng. "Đều tới." Tô Ngự mở miệng, thanh âm khàn khàn, lộ ra mỏi mệt. "Vậy hạ." Binh bộ thượng thư Lý Chấn tiến lên một bước, thanh âm không lưu loát, nén bi thường. Tô Ngự không quay đầu lại, hắn chậm rãi xoay người. Tấm kia uy nghiêm trên mặt không có nộ hỏa, ánh mắt của hắn sưng đỏ, nén bi thương. Tô Ngự nhìn lấy bọn hắn, tự lẩm bẩm, "Chấm, như thế nào nén bi thương?" Hắn duỗi ra cái kia còn tại hơi hơi phát run tay, chỉ ngoài điện Khôn Linh cung phương hướng. "Chấm, muốn thế nào đi gặp Tuệ phi, để cho nàng người tóc bạc đưa tóc đen người." Hắn lảo đảo đi đến long ỷ phía trước, chán nản ngồi xuống. "Chấm mấy ngày trước đây mới dạy dỗ hắn." Tô Ngự thanh âm mang tới giọng nghẹn nào, "Chấm chỉ là khí hắn nhất định phải cùng thái tử đi tranh, không hiểu được huynh hữu đệ cung." Hắn lấy tay bưng kín mặt, bả vai kịch liệt đùn đún, đè nén tiếng nghẹn ngào tại tĩnh mịch trong cung điện quanh quẩn. "Tô Hàn." Tô Ngự bỗng nhiên ngẩng đầu, tấm kia tràn đầy nước mắt trên mặt, hiện đầy hận ý, "Ngươi cái này người tử xuất sinh, Liêu Tuân có tội, chấm đã bãi miễn. Ngươi vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Vì sao ngay cả ngươi thân huynh trưởng đều không dung tha?" Hắn chỉ ngoài điện phương hướng gào rú, "Chấm muốn để ngươi nợ máu huyết thượng. Điện hạ, Lý Chấn bọn người sớm đã quỳ sát tại đất." Nhìn trước mắt cái này bị thống quân vương, sở hữu người tâm lý đều chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Bắc Huyền triều đường sắp biến thiên. Tin tức một đạo tiếp lấy một đạo. Đầu tiên là nhị hoàng tử cùng Liêu Thái úy gặp chuyện. Ngay sau đó là trong cung truyền ra thứ hai đạo ý chỉ. "Bệ hạ có chỉ, vào lúc giữa trưa, bách quan tại Thái Cực Điện nghị quốc sự. Giữa trưa triều hội. Cái này tại Bắc Huyền lập quốc trăm năm, người chỗ chứa người." Tiếp vào ý chỉ, quan viên nhóm theo mỗi người phủ đệ đội vàng mà ra, chạy tới hoàng cung. Lại bộ thượng thư Trương Thành cùng hộ bộ thượng thư Phong Cách rực rỡ tuyên xe ngựa tại trước cửa cung gặp gỡ. Hai người xuống xe, đi đến một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. "Thấy thế nào?" Trương Thành thanh âm rất thấp, rất nặng. Phong Cách rực rỡ tuyên sắc mặt so giấy còn trắng. "Lão sư, cứ như vậy không có." Hắn tự lẩm bẩm, vẫn là không dám tin tưởng, còn có nhị điện hạ. "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này." Trương Thành đánh gậy hắn, "Bệ hạ vì sao muốn giữa trưa khai triều?" Phong Cách rực rỡ tuyên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. "Thanh tẩy." Hắn chỉ nói ra hai chữ này, liền không dám nói thêm nữa. Trương Thành không nói gì, nhưng hắn sắc mặt cũng khó nhìn tới cực điểm. "Lão sư đổ, nhị hoàng tử cũng đã chết. Bọn hắn đám người này, thành lục bình không dễ. Hoàng đế ở thời điểm này, dùng loại này không hợp với lẽ thường phương thức triệu tập triều hội, ý muốn như thế nào? Chúng ta..." Phong Cách rực rỡ tuyên thanh âm đang run, "nên làm cái gì?" Trương Thành nhìn phía xa tòa kia tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, vẫn như cũ lộ ra âm trầm thái cực điện. "Còn có thể làm sao?" Hắn thanh âm rất lạnh. "Lão sư không có ở đây, chúng ta những người này, như lại không ôm thành một đoàn." Hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. "Chỉ có thể mặc người chém giết." Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt. Thái cực điện bên trong, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Tô Ngự ngồi tại trên long ỷ, hắn sắc mặt trắng xám, ánh mắt sưng đỏ, cái kia thân minh hoàng long bào mặc trên người hắn, lại có vẻ hơi vắng vẻ. Hắn trên thân không có mảy may sắc khí, chỉ có một loại đau mất trí thân, đến tin mọi mệt cùng đau thương. Trương Thành, Phong Cách rực rỡ tuyên bọn người quỳ gối điện hạ, trong lòng căng thẳng dây cung. Bọn hắn nhìn không thấu, hoàng đế cái này trong hồ lô, đến cùng muốn làm cái gì? Tô Ngự chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, mang theo nghẹn ngào. "Liêu Ái Khanh, đi." Chấm cùng Liêu Ái Khanh quen biết tại không quan trọng. 30 năm quân thần, 30 năm mưa gió. Hắn dừng một chút, thanh âm càng bị thương. "Chấm mấy ngày trước đây, còn bãi miễn hắn con trước. Chấm chỉ là nghĩ gõ một cái hắn. Ai có thể nghĩ? Chấm mà ngay cả hắn một lần cuối đều không thể nhìn thấy." Tô Ngự đứng người lên, lại đấm lồng ngực của mình, khắp khuôn mặt là hối hận. "Là chấm hại hắn, là chấm hại hắn a. Nếu không phải chấm chuẩn hắn cáo lao về quê, hắn làm thế nào có thể tại kinh giao ngộ loại độc này tay?" Hắn vừa nhìn về phía ngoài điện, nước mắt theo tấm kia mặt tái nhợt quần quần xuống. "Còn có Tiêu Nhi." Tô Ngự thanh âm triệt để nghẹn nào. "Chấm Tiêu Nhi a. Chấm mấy ngày trước đây còn đang giáo hơn hắn. Chấm có lỗi với hắn a." Hắn nước mắt chảy ngang, giống trong nháy mắt bị rút đi chỗ có sức lực lão nhân, lão đảo cơ hồ muốn theo đan bệ phía trên ngã xuống. "Bệ hạ, bệ hạ nén bi thương a. Bệ hạ bảo trọng long thể." Điện hạ bách quan, bất luận là Liêu đảng, vẫn là Trung lập phái, nhìn trước mắt cái này cực kỳ bi thương quân vương, phụ thân, trong lòng phong bị, tại thời khắc này, đều hóa thành động dung. Bọn hắn cùng nhau quỳ sát tại đất, an ủi thanh âm, vang vọng toàn bộ đại điện. Thỉnh bệ hạ, nén bi thương.